Chương 1191, Khương gia thánh địa chương 1191, Khương gia thánh địa Thiên Lý Sa, vẫn như cũ xem như rất xa xôi. Bất quá tại cái này rộng trong thế giới, Thiên Lý cũng không tính là cái khó mà vượt qua khoảng cách. Rất nhiều cấm khu đều bao phủ phạm vi ngàn dặm, muốn đi vòng qua, muốn đi khoảng cách đầu chỉ hơn ngàn. Đối với có được Long Sủng Lục Phàm tới nói, 1000 dặm đã coi như là rất gần. Lục Phàm gật gật đầu, nói nếu là dạng này, vậy ta an tâm. Ta sẽ đem phân thân của ta nhìn thấy đồ vật, tất cả đều trình bày đi ra, để các vị đối với giết chóc cổ thần nơi ở cũng có một cái nhận biết. Nói, Lục Phàm liền bắt đầu đem hơn phân nửa tinh lực tập trung ở đối với mình phân thân trên sự khống chế. Thông qua phân thân thị giác, Lục Phàm phảng phất chính mình thân lâm kỳ cảnh, tiến vào Âu Dương Bạch Cấp hư không thế giới. Thế giới này, quả nhiên khắp nơi tràn đầy quái đản cùng quỷ nói. Trừ đến không hết trùng hình hung thú bên ngoài, nơi này một chút thực vật cũng tương đương quái dị. Có chút thực vật giống như trường vũ xuất thủ, phân ra vô số cành cây, ở giữa không trung nhẹ nhàng đong đưa phảng là có hư không sinh vật từ bên cạnh trải qua, bị nó thu hoạch biết, nó liền sẽ bắn ra một cái xuất thủ, đem cái này hư không sinh vật bắt được, kéo vào trong cơ thể của mình. Cái này khiến Lục Phàm hoài nghi, đây cũng không phải là một loại thực vật, mà là động vật, cùng cái khác hư không sinh vật cũng đều cùng, chỉ là ngoại hình càng có tính mê hoặc mà thôi. Đối với loại tồn tại này, Lục Phàm cũng không dám trêu chọc, vẫn luôn là tránh ra thật xa, miễn cho chính mình sơ ý một chút bị bọn hắn xem như đi săn đối tượng, mất mạng ở trong thế giới này. Thế giới này, thế nhưng là Âu Dương Bạch Cắt cổ thần chi lực biến thành, tất cả hư không sinh vật đều là nàng thực lực một bộ phận. Lục Phàm cũng không thấy đến, chính mình một cái phân thân, liền có thể đang đại biểu Âu Dương Bạch Cấp thực lực giới bên trong bình yên còn sống thông hướng giết chóc cổ thần thông đạo mở đứng lên cũng không dễ dàng, cho nên vẫn là chú ý cẩn thận một chút tốt. Cứ như vậy Lục Phàm ngồi cưỡi giả sát, một đường mở ra ẩn nấp kỹ năng, hữu kinh vô hiểm đi theo Âu Dương Bạch Cấp chỉ dẫn phương hướng, đã tới một chỗ màu tím đen trên núi cao. Một cái khác truyền tống trận, chính là mở tại cái này núi cao chỗ đỉnh núi. Lục Phàm ngắm nhìn một phía, xác nhận không có nguy hiểm hư không sinh vật sau, lúc này mới ngồi cưỡi giả sát, bay đến truyền tống đi bên cạnh, dựa theo Âu Dương Bạch Cấp nói tới muốn đem truyền tống trận kích hoạt. Kết quả, ngay tại Lục Phàm vừa mới rơi vào trên núi cao sau, cả tòa núi cao bắt đầu kịch liệt đung đưa, Lục Phàm cùng Dạ Sát miễn cưỡng ổn định thân hình, hướng phía dưới xem xét, liền phát hiện dưới chân núi cao vậy mà rung động bắt đầu chuyển động, đồng thời nương theo lấy núc đích, biến thành một cái to lớn vô cùng nhẫn trùng cao núi hai bên, càng là một cặp mà cánh thịt cứ như vậy trống ra, bắt đầu không ngừng ướt, dơ lên trận trận cương phong. Cái này to lớn nhẫn trùng tướng mạo quái dị lại xấu, thậm chí Lục Phàm đều không thể phán đoán ở đâu là đầu của nó cùng cái mông. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, nhẫn trùng này không ngừng rẽ rựa thân thể, tựa hồ là bất mãn bị Lục Phàm quấy rầy, mà muốn rời khỏi nơi này. Nhìn như vậy đến, cái này hư không sinh vật tính tình coi như không tệ, bị quấy nhiều đến đằng sau, nghĩ không phải giết chết Lục Phàm, mà là chính mình rời đi. Có thể kịp thời nhuyễn trùng này không có cái gì tiến công tính, nó như thế bố néo người, đối với Lục Phàm tới nói vẫn như cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Tại bản thể tranh đến Âu Dương Bạch Cấp sau khi đồng ý, Lục Phàm lần nữa triệu hoán ra Lâm Đông phân thân, để Lâm Đông phun ra long tức, đem cái này nhuyễn trùng đóng băng đứng lên. Tại Lâm Đông cường đại khống chế kỹ năng trước, cái này nhuyễn trùng sức chiến đấu còn chưa kịp phát huy ra, liền bị đông lạnh thành một cái cự đại băng sơn, không thể động đậy. Mà Lục Phàm cũng phải lấy có cơ hội đi mở ra truyền tống trận này, thông qua trước truyền tống trận hướng giết chóc cổ thần vị trí. Đặt chân truyền tống trận, Lục Phàm cảm nhận được một loại cực kỳ quen thuộc lôi kéo cảm giác sau đó, trước mắt hắn sáng lên, đã được đưa đến truyền tống trận một đầu khác. Lục Phàm nheo mắt lại, bắt đầu coi chừng đánh giá hết thảy xung quanh. Kết quả để hắn vạn lần không ngờ chính là, ở trước mặt hắn, lại có hơn 1000 người tại triều chính mình sở tại phương hướng quy lại. Những người này từng cái thân mang cổ long quốc trang phục, rõ ràng là xuất thân cổ thế gia. Chính mình đây là đi tới một cái cổ thế gia, hơn nữa còn là một cái cực kỳ cường đại cổ thế gia. Lục Phàm nhìn ra, chính mình sở tại vị trí, tựa hồ là đang một cái trên tế đàn. Tế đàn này toàn thân do phẩm cấp cao trồng quặng đá xây, vẹn vẹn là vật liệu đá này, nếu như có thể cầm lấy đi chế tạo trang bị, sợ là có thể chế tạo ra mấy món sử thi khí đến. Đài cao độ cao chừng 100 mét, tiến lên cấp bậc thang thuận thế xuống, đủ để nhìn ra, nơi này vật liệu đá đến cùng là một cái cỡ nào con số kinh người. Ngọc đài hai bên, khảm nạm dùng để chiếu sáng tinh thạch, cũng đều có giá trị không nhỏ. Ngọc đài bên dưới, chính là hơn ngàn đến đây tế bái chuyển chức người, những này chuyển chức người mỗi cái thực lực đều cực kỳ khủng bố, đẳng cấp càng là tại ngũ chuyển trở lên. Trong đó, thậm chí còn có hơn 100 người, thực lực đều tại lục chuyển. Nếu như những người này đều là xuất thân tại cùng một cái cổ gia tộc, như vậy cái này cổ gia tộc thực lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Liền xem như giáp đẳng cổ thế gia, cũng không thể nào lại có được như vậy, những người trước mắt này có thể là người của thánh địa. Giết chóc cổ thần, chẳng lẽ ẩn thân tại trong thánh địa? Lục Phàm có chút ngộng, bất quá lúc này, sự xuất hiện của hắn cũng rước lấy phía dưới những này chuyển chức người chú ý, phía dưới đám người xôn xao một mảnh, căn bản không nghĩ tới, lại có người sẽ xuất hiện tại bọn hắn trên tế đàn. Phía trên người kia là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong đám người, có một vị lão giả cao giọng gầm thét. Những người còn lại nghị luận ầm ĩ, căn bản là không có cách cho ra đáp án. Bởi vì nơi này là bọn hắn tế tự dùng địa phương, ở vào một cái phong bế trong bí cảnh. Trừ trong gia tộc bọn họ người, thông qua truyền tống trận tiến vào nơi này bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ người có thể tiến vào nơi này mới đối. Lục Phàm đột nhiên xuất hiện, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ giống như là người bình thường thấy được người ngoài hành tinh một dạng, hiếm lạ lại một bước. Bất quá rất nhanh, lại có người kịp phản ứng, cao giọng nói, chẳng cần biết hắn là ai, là thế nào tới, xâm nhập chúng ta Khương gia thánh địa, chính là tội chết. Trước tiên đem hắn cầm xuống, sau đó đang từ từ thẩm vấn. Theo người này ra lệnh một tiếng, quả nhiên có không ít cao thủ nhao nhao chen chúc mà đến, muốn công kích Lục Phàm. Cái này khiến Lục Phàm cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì hắn lúc đầu nghĩ là, coi như đối phương là thánh địa, cũng có thể thông qua thương lượng phương thức đến giải quyết vấn đề. Hắn chỉ cần cùng đối phương hảo hảo bàn giao một chút tình huống, nghĩ đến đối phương hẳn là nguyện ý cùng hắn tiết lộ một chút có quan hệ giết chóc cổ thần manh mối. Dù sao giết chóc cổ thần vật này cực kỳ khủng bố, tuyệt đối giữ lại không được đổi. Chương 1192, nhìn xem phía sau của ngươi chương 1192, nhìn xem phía sau của ngươi, nhưng mà ai biết, đối phương một lời không hợp, đi lên liền phải đem hắn cầm xuống, tựa hồ là hắn tiếp xúc đến cái gì đối phương không được bí mật, nhất định phải giết người diệt khẩu mở dạng. Chư vị, ta vô ý mạo phạm, chỉ là Lục Phàm lặng thanh mở miệng, muốn giải thích. Kết quả đối phương đám người căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào, các loại kỹ năng đã xa xa ném tới, hướng hắn phô thiên cái địa đập xuống xuống dưới. Lục Phàm cũng không có biện pháp, biết cùng đối phương không có cách nào thật dễ nói chuyện, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Lục Phàm trực tiếp hóa thân Kim Long Vương, đồng thời thi triển Lưu Kim chi thể tiến vào vô địch trong trạng thái ở đây chuyển chức người kỹ năng rơi vào Lục Phàm trên thân, phát ra đinh đương tiếng vang, cũng không có biện pháp chân chính làm bị thương Lục Phàm. Thật lâu, đối phương kỹ năng mới dần dần có tiêu tán dấu hiệu, tựa hồ là muốn nhìn một chút, Lục Phàm có hay không bị bọn hắn kỹ năng chỗ miểu sát. Kết quả khói bụi tán đi, đám người liền thấy một đầu đúc bằng vàng cự long thay thế Lục Phàm, lưu tại nguyên bản vị trí bên trên, tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Một màn này để đám người có chút ngộp bức, chưa quen thuộc Lục Phàm kỹ năng bọn hắn, căn bản cũng không biết thứ này đến cùng là cái gì. Ngay tại những này người do dự xử lý như thế nào trước mắt đầu này Kim Long thời điểm, đột nhiên một cỗ màu tím đen uy áp từ Kim Long trên thân hướng ra phía ngoài kích 270 bắn cọ rửa tại trên người mọi người. Hắc Long uy áp bị Lục Phàm mở ra, kỹ năng uy lực không chút nào thu liễm. Trong những người ở chỗ này, những cái kia ngũ chuyển chức người bất ngờ không đề phòng, bản Hắc Long uy áp chỗ chúng mục tiêu, to lớn thực lực sai biệt để bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản Hắc Long uy áp khống chế hiệu quả, vậy mà trực tiếp bất tỉnh đi. Trong lúc nhất thời, ở đây chuyển chức người bên trong, chí ít có một nửa người đều té xỉu trên đất, mà còn lại non nửa một số người thì từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Bọn hắn cũng không phải thật sự là e ngại Lục Phàm, chẳng qua là nhận được Hắc Long uy áp hiệu quả khống chế, đối mặt Lục Phàm nội tâm hiện ra một loại khó mà dụ sợ cảm giác. Cái này e ngại làm cho bọn hắn căn bản khó mà giống như là vừa rồi mở dạng đi đối phó Lục Phàm, thậm chí liền ngay cả nhìn thẳng vào Lục Phàm đều cực kỳ phí sức. Bằng vào cái này cường đại khống chế kỹ năng, Lục Phàm xem như miễn cưỡng khống chế được cục diện. Lục Phàm duy trì liên tục không ngừng phóng thích Hắc Long uy áp, đồng thời liếc nhìn phía dưới đám người, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào một người cầm đầu nam tử trung niên trên thân. Loại này nam tử trung niên thân mang xịp long bảo, phía trên treo đầy cực kỳ phức tạp đúng quý đồ án hình rồng. Hắn giữ lại râu ria rất dài, rủ xuống tại ngực vị trí, có chút giống như là Lục Phàm kiếp trước tại Lam Tinh nhìn thấy một cái phim truyền hình điện ảnh bên trong nhân vật hùng bá. Hắn ăn nói có ý tứ, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, để cho người ta xem xét liền kính sợ ba phần, không dám tới gần. Sự thật cũng xác thực như vậy, vừa rồi tại tế bái thời điểm, người này đứng tại phía trước nhất vị trí, địa vị độ cao không cần nói cũng biết. Đồng thời, hắn cũng là ở đây người bên trong, người thực lực mạnh nhất. Ở đây trong những người này, vẹn vẹn là thần minh cấp cao thủ, liền có 7 vị nhiều, hắn cũng là một trong số đó. Tại tất cả thần minh cấp cao thủ ở trong, thực lực của hắn cũng là người mạnh nhất, thậm chí mạnh hơn Lục Phàm trước đó thấy qua bất kỳ một cái nào thần minh. Nếu như đây là một cái thánh địa, như vậy người này có thực lực như thế, là trong thánh địa người có quyền cao chức trọng, cũng hợp tình hợp lý. Dựa theo Lục Phàm đoán chừng, vẹn vẹn là cái này trung niên râu dài một người, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái cấp B cổ thế gia. Liền xem như giáp đẳng cổ thế gia, nếu như không có thâm hậu nội tình, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản hắn một người cắn quét. Nhìn, chính mình thật đúng là tới một cái 10 phần khó lường địa phương. Vị này lao giả râu dài cũng ở trên đường Hắc Long uy áp khống chế phía dưới. Bất quá, bởi vì hắn thực lực rất mạnh, Hắc Long uy áp đối với hắn khống chế cũng không tính mạnh, nếu như hắn muốn động, như cũng có lực đánh một trận. Người này ngược lại là phi thường thông minh, cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ mà là tại bên dưới tế đàn cùng Lục Phàm xa xa tương vọng, trong đôi mắt sát khí tràn trề. Lục Phàm cũng không e ngại, phản nhìn trở lại, cùng lúc đối phương không có động thủ dự định, cao giọng nói, "Các vị, còn xin lánh tính một chút, ta cũng không tính cùng các ngươi là địch. Ta đến, chỉ là đang tìm kiếm một cái nguy hiểm đồ vật, hiện tại nó rất có thể ẩn thân tại các ngươi trong thánh địa này. Nếu như các ngươi bỏ mặc cái này nhân vật nguy hiểm ẩn thân ở chỗ này, về sau các ngươi thánh địa này, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta hợp tác, để cho ta tìm tới vật này, cũng coi là trợ giúp các ngươi cứu vớt thế giới." Lão giả râu dài vô ý thức vuốt ve một chút tròm râu của mình, trầm mặc một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn giống như là đột nhiên minh bạch cái gì mở dạng, "Lãng thiếu đạo, ngươi nói nhân vật nguy hiểm là cái gì?" Thấy đối phương tựa hồ có câu thông khả năng, Lục Phàm tùng khẩu khí. Sau đó, hắn như tư hồi đáp, "Là cổ thần. Ta không biết các ngươi đối với cổ thần phải chăng có hiểu rõ, tóm lại, đó là một loại có thể phá vỡ một cái kỷ nguyên đồ vật. Ta đến là tìm kiếm một cái tên là giết chóc cổ thần tồn tại, nó cực kỳ nguy hiểm, nếu như nó khôi phục toàn bộ thực lực, toàn bộ thế giới có thể sẽ bị nó hủy đi. Sau đó, nó sẽ sáng tạo một cái thế giới mới, mà lại thế giới này hơn phân nửa là 100 triệu giết chóc làm chủ, tràn đầy dị dạng quái đản thế giới. Đương nhiên, nói những này, các ngươi khả năng cũng không quan tâm, dù sao đó đã là kế tiếp kỷ nguyên sự tình. Nhưng là các ngươi còn sinh hoạt tại kỷ nguyên này, các ngươi hậu đại cũng sẽ sinh hoạt tại kỷ nguyên này. Nếu như giữ lại cái này giết chóc cổ thần, kỷ nguyên này liền sẽ rất nhanh bị kết thúc, hết thảy sinh linh tất cả đều quy về hư vô." Lục Phàm tin tưởng, mình đã đem giết Lục Cổ Thần tồn tại nguy hại, tất cả đều giảng cái minh bạch. Trung niên râu dài sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn lại nói chỗ các ngươi xâm nhập chúng ta tế tự đại điện, chính là vì tìm tới cái này cái gọi là giết chóc cổ thần, không sai đi.
Không sai.
Lục Phàm gật gật đầu. Cái này dễ nói. Lão giả râu dài trên mặt mang theo ý cười, ngươi nói giết chóc cổ thần, ta còn thực sự có hiểu rõ. Bản thể của nó, mọc ra 9 cái đầu lâu, hình như đại xà, không sai đi.
Lục Phàm nghe chút, lập tức mừng lớn nói, không sai.
Chính là nó. Nó hiện tại các ngươi thánh địa này bên trong đương nhiên tại. Lão giả râu dài trên mặt ý cười càng sâu, chỉ một ngón tay Lục Phàm sau lưng, ngươi xem một chút, có phải hay không chính là phía sau ngươi thứ này.
Sau lưng.
Lục Phàm đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng mát lạnh.
Chương 1193, miểu sát.
Chương 1193, miểu sát. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy phía sau mình lại còn có một cái quái vật khổng lồ. Thứ này ngoại hình, Lục Phàm cũng không lạ lắm. Hình như đại xà, sinh ra 9 cái đầu lâu, toàn thân giống như tượng đá bình thường, không lúc đích. Bất quá đối phương mặc dù giống như là pho tượng, trên thực tế lại không phải như vậy. Bởi vì Lục Phàm vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy đối phương con ngươi tinh hồng một mảnh, lúc này hai con ngươi đã chăm chú tập trung vào hắn. Cái này khiến Lục Phàm cực kỳ ngoài ý muốn, bởi vì từ đầu đến giờ, có được Hắc Long cảm chi chính mình, vậy mà hồn nhiên không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Rõ ràng đối phương ngay tại phía sau mình, chính mình lại cảm giác mình không có bất gì. Hoặc là đối phương cực kỳ am hiểu ẩn nấp khí tức của mình. Hoặc là chính là đối phương quá mạnh, chỉ cần đối phương nguyện ý, liền có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận Lục Phàm, để hắn căn bản không có chút nào phát giác. Vô luận là loại nào tình huống, đều để Lục Phàm biết, nếu như đối phương muốn giết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lục Phàm cứ như vậy ngẩng đầu cùng giết chóc cổ thần nhìn nhau, một giây sau, một cỗ sát khí ngập trời cùng ý áp đập vào mặt. Lục Phàm lúc này trong lòng một lăng, vung tay lên, mấy đạo triệu hoán trận pháp bị hắn vẽ ra. Đối phương rõ ràng không cùng hắn nói nhảm dự định, vừa lên đến liền muốn thống hạ sát thủ. Lục Phàm tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, mặc dù mình chỉ là một bộ phân thân, nhưng là nếu như có thể khảo thí ra giết chóc cổ thần một chút thực lực, cái kia ngược lại là không có uổng phí đến một chuyến.
Ầm ầm, tiếng sấm từ giết chóc cổ thần thể nội hướng ra phía ngoài truyền ra, thân thể của nó rung động, giống như là muốn chấn động rất xuống trên người mình ra đá nguyên bản. Lục Phàm đoán chừng, cái này giết chóc cổ thần thực lực mạnh hơn, chính mình cũng hẳn là có cùng đối phương một trận chiến tư cách mới đối. Đợi đến tất cả long sủng phân thân cũng bị triệu hoán đi ra, chính mình liền cùng giết chóc cổ thần buông tay một trận chiến, nhìn một chút đối phương cân lượng đến cùng như thế nào. Nhưng mà để Lục Phàm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, một giây sau, hắn liền cảm nhận được trước mặt đột nhiên cuốn tới một đạo cuồng phong. Ngay tại hắn cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, một viên to lớn đầu rắn đã giáng xuống, một ngụm hướng hắn hung hăng cắn tới. Lục Phàm phân thân ngay cả triệu hoán trận pháp đều không có hoàn chỉnh vẽ ra đến, liền bị đầu rắn này khẽ cắn phía dưới sụp đổ, không chỉ có là Lục Phàm thân thể, Lục Phàm dưới chân, giá trị kia không ít vật liệu, nguyên bản cũng độ cứng kinh người. Bất quá tài liệu này tại giết chóc cổ thần trong miệng, giống như là giấy đồng dạng, bị nện ra một cái hố sâu, toàn bộ tế đàn đều trải rộng vết rách, nhìn lúc nào cũng có thể nứt ra. Lực công kích này, nhẹ nhõm đánh nổ sử thi khí trang bị, đơn giản dễ như trở bàn tay. Liền xem như truyền thuyết khí, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ngăn cản giết chóc cổ thần một ngụm này đi. Giết chóc cổ thần lực công kích độ cao, khủng bố như vậy. Bởi vì nó một kích này duyên cớ, toàn bộ tế đàn cũng là lắc lư không thôi, thật lâu đằng sau, mới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phía dưới, những cái kia người của Khương gia gặp giết chóc cổ thần tự mình động thủ, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Gia chủ Khương gia Khương Bạch Thần, cũng chính là vừa rồi cùng Lục Phàm nói chuyện trung niên râu dài, là trong mọi người địa vị cao nhất cũng là một cái duy nhất đứng đấy người. Hắn đối với giết chóc cổ thần ôm quyền chắc tay, cung kính nói, chỉ là một cái từ bên ngoài đến người xâm nhập, đã quấy rầy đối với giết chóc cổ thần ngài tế bái, là chúng ta vô năng. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, thật không cần ngài tự mình xuất thủ, chúng ta những tín đồ này cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem người này cầm xuống liền tốt. Giết chóc cổ thần thân thể vẫn như cũ như là tượng đá, không nhúc nhích, chỉ có vừa rồi công kích Lục Phàm cái đầu kia có chút bặm mẹo, một lần nữa dâng trào, nhìn về phía Lục Phàm biến mất vị trí. Nó miệng lớn cũng không có khép mở, nhưng lại có âm thanh theo nó thể nội truyền ra. Các ngươi, loại cao thủ này, các ngươi căn bản không đối phó được. A.
Khương Bạch Thần hơi giật mình, có chút không dám tin nói người này đúng là có mấy phần thủ đoạn, vừa rồi cái kia hai cái kỹ năng, mỗi một cái đều có thể xưng thần kỹ. Nhưng là, muốn bằng lực lượng cá nhân, cùng chúng ta toàn bộ Khương gia thánh địa chống lại, trên thế giới này hẳn là vẫn chưa có người nào có thể làm đến đi. Cho dù là loại kia trong lịch sử đã từng lưu lại tục danh thần minh, cũng không dám kêu gào chúng ta Khương gia, huống chi một cái không biết lai lịch lăng đầu tiểu tử.
Lăng đầu tiểu tử?
Giết chóc cổ thần khịt mũi coi thường, đây cũng không phải là cái gì lăng đầu tiểu tử, mà là một cái khá là ghê gớm tồn tại. Trong miệng các ngươi thần minh, căn bản không phải chân chính thần minh, mà hắn lại là chân chính thần minh.
T, Khương Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, minh bạch giết chóc cổ thần thoại bên trong ý tứ, ngài là nói, hắn cũng là một vị cổ thần.
Cầu hoa tươi.
Không phải một vị, là hai vị.
Giết chóc cổ thần nhẹ nhàng nói ra, vừa rồi đây không phải là bản thể của hắn, mà là phân thân.
Năng lực này hẳn là thâm viên cổ thần năng lực.
Ta cùng thâm viên cổ thần nhận biết, biết thâm viên cổ thần bộ dáng cùng khí tức, cùng vừa rồi người kia hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, hắn hẳn là tại kỷ nguyên này, đem thâm viên cổ thần thần chức cho cấp đi, trở thành một cái mới cổ thần.
Khương Bạch Thần sau khi nghe xong càng là chấn động vô cùng, thật có người có thể đem cổ thần thần chức cấp đi.
Cổ thần, không đều là không có khả năng chiến thắng tồn tại ạ?
không có cái gì không có khả năng chiến thắng. Chỉ cần tại cái khác cổ thần trợ giúp bên dưới, chiến thắng một cái không có hoàn toàn thức tỉnh cổ thần, đem nó cổ thần thần chức cấp đi, kỳ thật cũng không khó. Giết chóc cổ thần thanh âm thanh lãnh, đối phương tại kỷ nguyên này hẳn là có cổ thần trợ giúp hắn. Hắn tới chỗ này đường tắt, hẳn là hư không thế giới. Nói như vậy, hư không cổ thần cùng đối phương đứng ở cùng một trận doanh bên trên. Hư không cổ thần đã sớm bất mãn cổ thần tranh bá chế độ tồn tại, nghĩ đến hẳn là muốn tại kỷ nguyên này đem cái này chế độ triệt để lật đổ. Mà lật đổ phương pháp nha. Giết chóc cổ thần cười lạnh, hẳn là chính mình hoặc là minh hữu của mình thắng được cổ thần tranh bá, vĩnh viễn đem cái khác cổ thần mai táng, vĩnh viễn không mở ra kế tiếp kỷ nguyên. Nàng hẳn là ôm lấy mục đích này, đồng thời tập trung tại thực tiễn. Cũng không biết hiện tại bao nhiêu cổ thần thần chức bị người của bọn hắn cho cướp đi. Dừng một chút, giết chóc cổ thần âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là trò cười, cổ thần tranh bá, sau đó hủy diệt một cái kỷ nguyên, mở ra kỷ nguyên mới, là chính xác thay đổi. Một cái kỷ nguyên nếu như tồn tại thời gian quá dài, sẽ phát sinh rất nhiều không thể làm gì sự tình. Dù sao liền xem như sáng tạo thế giới này cổ thần, cũng không biết tại chính mình chế định quy tắc bên dưới, sẽ sinh ra cái gì, ngay cả cổ thần chính mình cũng không chế không được quái vật. Bọn hắn thật sự cho rằng, tổ chức kỷ nguyên thay đổi, thế giới này liền có thể thật ổn định đi xuống sao? Thật sự là buồn cười lâu. Chương 1194, cổ thần tranh bá ý nghĩa. Chương 1194, cổ thần tranh bá ý nghĩa. Giết chóc cổ thần ý tứ, kỳ thật không khó lý giải. Mỗi một cái thế giới đều là do một vị cổ thần khai sáng. Bọn hắn chế định kỷ nguyên này pháp tắc, tùy ý nó phát triển, chờ đến thời gian nhất định, cổ thần liền sẽ thức tỉnh, dựa vào cổ thần tranh bá, đem cái này kỷ nguyên hủy diệt mất, lần nữa mở ra kỷ nguyên mới đến. Cái này chính là một cái kỷ nguyên thay đổi cùng luân hồi. Nếu như hết thảy đều dựa theo quy tắc này, một cái kỷ nguyên thời gian, ngắn thì mấy trăm ngàn năm, lâu là trên trăm vạn năm thời gian cũng không dài, cũng sẽ dẫn đến thế giới này đản sinh ra sinh mệnh khó mà thoát ly khỏi cổ thần nguyên bản chế định pháp tắc cùng dự, nhưng nếu như kỷ nguyên vĩnh viễn không đình chỉ, một mực như thế phát triển tiếp, thế giới này sẽ trở nên cực kỳ không thể làm gì, có thể sẽ diễn hóa xuất ngay cả cổ thần đều không thể khống chế tồn tại. Nâng một cái đơn giản ví dụ, hiện năm 47 ở thế giới này tới gần kỷ nguyên thời kỳ cuối, người mạnh nhất hẳn là thần minh cấp tồn tại. Thần minh, phần lớn tại 160 cấp trở lên, đối với kỷ nguyên này chuyển chức người tới nói, đã là cao không thể chạm tồn tại. Đồng thời bọn hắn bản thân cũng dần dần đi vào một cái gông cùm xiềng xích, khó mà đi vượt qua, thực lực rất khó thực hiện đột phá có thể gông cùm xiềng xích này, ai có thể cam đoan nhất định sẽ không bị đánh vỡ đâu. Nếu như thông qua không ngừng chiến đấu, thăng cấp, những này thần minh cấp tồn tại, chưa hẳn không thể thu được đến cổ thần cấp bậc, thậm chí là vượt qua cổ thần lực lượng. Dù sao nếu như kỷ nguyên vô hạn, vậy lưu cho kỷ nguyên này sinh linh đi đột phá thời gian cũng chính là vô hạn. Khả năng tại có hạn sinh mệnh, một cái thiên tư tuyệt hảo sinh linh, tại thọ hết chết già trước, cũng vô pháp đột phá đến cổ thần cấp độ bên trong đến. Nhưng là nếu như hắn đem kinh nghiệm của mình cùng tài nguyên tích lũy cho mình đời sau, lại hoặc là nắm giữ lực lượng nào đó, có thể cùng kỷ nguyên một dạng, bất lao bất tử mười thẳng đi thử đột như vậy cuối cùng, nó tất nhiên sẽ vượt qua cổ thần. Vô hạn thời gian, đại biểu vô hạn khả năng. So với động thì tràng diện trăm vạn năm cổ thần, một cái kỷ nguyên bên trong đạn sinh sinh linh thật sự là có quá nhiều khả năng. Cho nên, cổ thần mới có thể phát động cổ thần tranh bá, lợi dụng 36 vị cổ thần ở giữa chiến đấu, đến kết thúc một cái kỷ nguyên, sau đó mở ra một cái kỷ nguyên, để hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu, không đến mức siêu thoát ra bọn hắn cổ thần khống chế. Đây chính là cổ thần tranh bá ý nghĩa chỗ, giết chóc cổ thần làm hai lần trở thành thần vương cổ thần, sâu đạo lý trong đó. Khả năng cũng chính là tốt hơn minh bạch cổ thần tranh bá ý nghĩa chỗ, hắn đối với cổ thần chức lý giải cũng so cái khác cổ thần càng sâu, cho nên mỗi một lần, hắn đều vô cùng tiếp cận thần vương vị trí, thậm chí là trở thành thần vương. Giết chóc cổ thần muốn trở thành thần vương, chôn vùi kỷ nguyên này, Khương Bạch Thần trong lòng rõ ràng, cái khác người của Khương gia cũng đều rõ ràng. Nhưng kỳ quái là, Khương gia mọi người cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Tựa hồ đối với để kỷ nguyên này hủy diệt, tất cả mọi người căn bản không có bất cứ ý kiến gì. Khương Bạch Thần càng là bớt cằm nói, đối phương nếu là muốn ngăn cản cổ thần tranh bá cổ thần, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có muốn hay không ta đi tìm đến đối phương hạ lạc? Sau đó, Khương Bạch Thần câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Giết chóc cổ thần nghĩ, nói không cần thiết. So với ta giết bọn họ, bọn hắn giết ý nguyện của ta mới càng thêm mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn tựa hồ là biết, ta tại cổ thần ở trong là một cái dạng gì tồn tại. Như là đã biết vị trí của ta, bọn hắn nhất định sẽ lại đến. Ngươi mang theo tất cả mọi người, chờ ở chỗ này, đợi đến đối phương tới, cùng ta cùng một chỗ nên địch là được. Ta khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh, cũng không có kém quá nhiều. Nếu như đối phương thật sự là đưa tới mấy cái cổ thần, để cho ta hảo hảo bổ sung năng lượng, thức tỉnh trình độ cao hơn, ta đến ước gì bọn hắn sớm một chút tới. Nói đi, giết chóc cổ thần ngữ khí âm tàn đứng lên, đoạt thi cổ thần tên hôn đặc kia, trở thành thần vương đằng sau, quả nhiên sáng tạo ra như thế một cái thích hợp hắn sinh tồn thế giới, đồng thời cũng sớm bố cục, nắm giữ sớm thức tỉnh đại lượng tài nguyên. Ta muốn vượt qua hắn, đã rất khó. Mà những người này, xem như ta tuyệt địa lật bàn thời cơ. Một cái đoạt thi cổ thần, một cái thánh địa cổ thần, chỉ cần có thể thắng bọn hắn, ta trên cơ bản liền có thể ổn thỏa thần vương vị trí. Đến lúc đó, ta biết lái trừ ra một cái tốt hơn kỷ nguyên, hoàn thành tâm nguyện của các ngươi. Khương Bạch Thần nghe xong lời này, cũng không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ, có chỉ là giải thoát, cùng một loại đại thù đến báo thoải mái cảm giác. Hắn lần nữa ôm quyền chắc tay, âm vang trả lời hùng hồn nói, vì cái này mục tiêu vĩ đại, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Đối phương cho dù là cổ thần, chúng ta cũng sẽ toàn lực phụ tá ngài trở thành thần vương. Hậu phương, mấy ngàn người của Khương gia cũng đều cùng nhau đáp lời nói, chúng ta tất nhiên toàn lực phụ tá ngài, trở thành thần vương. Chúng ta tất nhiên toàn lực phụ tá ngài, trở thành thần vương. Chúng ta tất nhiên toàn lực phụ tá ngài, trở thành thần vương. Giết chóc cổ thần con ngươi màu đỏ tươi đảo qua ở đây tất cả mọi người, không nói gì thêm, duy nhất có thể động trên đầu lâu, cũng bắt đầu có tầng đá không ngừng xuất hiện, cuối cùng để nó toàn thân tất cả đều biến thành một cái pho tượng, lại không bất luận động tĩnh gì. Một bên khác, Lục Phàm thân thể lắc một cái, chậm rãi mở mắt. Trước đó, đi vào Khương gia thánh địa sau, Lục Phàm liền đem chính mình toàn bộ tinh lực tập trung vào phân thân của mình bên trên. Lúc này phân thân bị giết, tinh lực của hắn mới trở lại bản tôn nơi này. Nhìn thấy Lục Phàm có dị dạng, những người khác liền vội vàng tiến lên đến hỏi thăm tình huống thế nào, có thấy hay không giết chóc cổ thần. Lục Phàm ánh mắt phức tạp, nhìn một chút đám người đằng sau gật đầu nói, thấy được. Bất quá, phân thân của ta bị giết, hơn nữa còn làm miểu sát. T, bốn bể, lập tức truyền đến thanh âm hít vào khí lạnh. Dù sao các nàng đều biết, Lục Phàm phân thân thực lực kỳ thật cùng hắn bản tôn cũng không có cái gì khác nhau, có thể đem Lục Phàm phân 2.8 thân miểu sát, chẳng phải là nói do nếu như lần này đi chính là Lục Phàm bản tôn, cũng sẽ mệnh. Cái này cần là dạng gì thực lực, có thể đem Lục Phàm cho miểu sát? Kiếm ảnh bọn người trong lòng một trận hoảng sợ, bởi vì nếu như không phải Lục Phàm đề nghị để cho mình phân thân tiến đến dò đường, vậy bây giờ chết, khẳng định chính là các nàng. Địch nhân lần này, đã vậy còn quá khủng bố sao? Hàn Kha lập tức lo lắng đứng lên, nhìn về phía Lục Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Lục Phàm nghĩ, nói đúng là rất mạnh. So ta đã thấy bất kỳ kẻ địch nào đều mạnh. Bất quá, muốn nói hoàn toàn không có lực đánh một trận, cũng là không tuyệt đối. Phân thân của ta bị miểu sát, chủ yếu vẫn là ăn một chút mà cảm giác phương diện thua thiệt. Nếu như sớm có phòng bị, phân thân của ta không đến mức thảm như vậy. Chương 1195, hư không trùng so sánh giết chóc cổ thần. Chương 1195, hư không trùng so sánh giết chóc cổ thần. Lúc này, Âu Dương Bạch Cấp cũng gật đầu nói, "Ừm, giết chóc cổ thần tại trên thực lực, đúng là có rất nhiều cái khác cổ thần độc không cách nào so sánh ưu thế. Hán cổ thần chi lực, chính là vì giết chóc mà sinh. Che giấu khí tức, đối với địch nhân tiến hành nhất kích tất sát, cũng là giết chóc năng lực một loại. Kỳ thật điểm này, ta cũng có chỗ thành tích. Dù sao tại ta hư không thế giới bên trong, rất nhiều hư không trùng đều là đang không ngừng hướng phía săn giết phương hướng tiến hóa. Che giấu khí tức, tìm kiếm nhất kích tất sát hư không trùng, ta cũng nuôi dưỡng không ít. Lục Phàm đối với cái này, cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Trước đó hắn cùng Âu Dương Bạch Cấp thật đúng là tán gẫu qua, cho nên đối với đối phương cổ thần chi lực cũng có hiểu biết. Âu Dương Bạch Cấp tên là hư không cổ thần chi lực chính là mở ra một cái hư không thế giới. Cái này hư không thế giới chính là trước đó Lục Phàm xuyên qua đạo Khương gia thánh địa, trải qua thế giới kia. Thế giới này do Âu Dương Bạch Cấp một tay sáng tạo, trong đó sinh linh đặc tính đều là do nàng sáng tạo. Về điểm này, ngược lại là cùng thần vương sáng thế có nhất định chỗ tương tự bất quá, so với thần vương sáng thế, có thể tùy ý chế định quy tắc, Âu Dương Bạch Cấp sáng tạo hư không thế giới thì là có rất nhiều hạn chế. Lớn nhất 25 hạn chế chính là, thế giới này là cần phụ thuộc vào nguyên bản thế giới quy tắc mà tồn tại. Tỷ như hiện tại kỷ nguyên này quy tắc là trò chơi xâm lấn hiện thực, lấy đẳng cấp tới phân chia cảnh giới cùng thực lực. Cái kia Âu Dương Bạch Cấp hư không thế giới bên trong, tồn tại hư không sinh vật cũng là lấy đẳng cấp tới phân chia thực lực, mà không phải những quy tắc khác. Trừ cái đó ra, còn có một số cái khác việc nhỏ không đáng kể đồ vật, Lục Phàm cũng liền không rõ lắm. Tóm lại, so với sáng tạo thế giới, hư không thế giới kỳ thật càng giống là thế giới cùng phó bản ở giữa tồn tại, đã so một cái phó bản muốn càng thêm rộng rãi, lại không bằng sáng thế như thế không có quy luật chút nào. Có thể nói Âu Dương Bạch Cấp lần này sáng tạo hư không thế giới, kỳ thật dù sao cũng hơi tham khảo giết chóc cổ thần Sơn Hải Kỷ Nguyên. Dựa theo Âu Dương Bạch Cấp lời nói, nàng lợi dụng hư không thế giới bên trong tồn tại để chiến đấu, cho nên yêu cầu những này hư không trùng có đầy đủ thực lực. Mà như thế nào mới có thể có đầy đủ thực lực, nàng lựa chọn để hư không trùng bọn họ chính mình tiến hóa. Tại hư không thế giới bên trong, mỗi một cái sinh mệnh đều có cực kỳ lớn sự không chắc chắn cùng tiến hóa. Tính lại những sinh mạng này, bọn họ hết thảy được trao cho hai cái năng lực. Một cái năng lực là độc lập tự chủ ý thức, để bọn chúng có thể phân biệt như thế nào mới có thể để cho mình càng mạnh. Một cái năng lực là thôn vệ, chỉ cần bị bọn chúng đánh giết thôn vệ, liền có thể mang tính lựa chọn thôn vệ hết đối phương kỹ năng, lớn mạnh chính mình. Lại thêm Âu Dương Bạch Cấp cho chúng nó gia nhập một chút hiếu chiến, săn giết đặc tính, điều này sẽ đưa đến hư không thế giới bên trong hư không trùng bọn họ một mực tại liên tiếp không ngừng chiến đấu. Trong quá trình tiến hóa chính là như thế, trải qua lần lượt thử lỗi, hư không trùng bọn họ thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một loại đủ để chế bá bộ phận hư không thế giới tồn tại cường đại. Lúc này Âu Dương Bạch Cấp liền sẽ đem nó bồi dưỡng đứng lên, quy mô lớn sinh sôi, đặt ở đơn độc hư không thế giới bên trong tiến hành bồi dưỡng, xem như về sau dùng để chiến đấu hư không trùng đại quân. Tại loại này bị chọn lựa ra hư không trùng bên trong, khẳng định là có cực kỳ am hiểu ẩn nấp công kích tồn tại. Dù sao thích khách loại hung thú cũng là tiến hóa một loại phương hướng, Âu Dương Bạch Cấp sớm liền bồi dưỡng được loại hung thú này. Thậm chí Âu Dương Bạch Cấp còn lộ ra, loại này thích khách loại hung thú hay là nàng hư không trùng trong đại quân chiến lược chủ yếu. Về sau thần vương tranh bá bên trong, hẳn là có thể đủ trợ giúp bọn hắn một phương này trận doanh, sáng tạo ra không ít kỳ tích. Cho nên Lục Phàm đang nghe Âu Dương Bạch Cấp đề cập cái này hư không trùng lúc, liền hỏi nhiều một câu, nếu như cái kia Âu Dương Bạch Cấp hư không trùng cùng giết chóc cổ thần so sánh, thực lực sai biệt như thế nào? Không nói những cái khác, vẻn vẹn là ẩn nấp thủ đoạn, công sát chuyển vận năng lực, có thể kém hơn bao nhiêu? Âu Dương Bạch Cấp mặc dù không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là hư không thế giới cũng đã mở ra rất lâu. Bồi dưỡng hư không trùng thời gian, càng là không biết bao nhiêu năm. Trên lý luận, Âu Dương Bạch Cấp hư không trùng đại quân làm sao cũng hẳn là cùng giết chóc cổ thần có đánh đồng tư cách đi. nếu như có thể từ Âu Dương Bạch cấp hư không trùng bên trên, biết được giết chóc cổ thần trên thực lực hạn, đối với về sau cùng hắn chiến đấu hẳn là có không ít trợ giúp. Kết quả bị hỏi đến hư không trùng cùng giết chóc cổ thần ở giữa thực lực chênh lệch, Âu Dương Bạch cấp chính mình cũng cười, lắc đầu nói, cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Giết chóc cổ thần ẩn nấp năng lực, truyền vận năng lực, không thể nào là ta hư không trùng có thể so sánh. Hắn là cổ thần, còn lại là tại giết chóc phương diện cực kỳ sở trường cổ thần. Ở phương diện này, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tới đánh đồng, chớ nói chi là ta hư không trùng. Ta hư không trùng trên lý luận có thể vô hạn tiến hóa, không tồn tại kỹ năng hạn mức cao nhất. Nhưng là, giết chóc cổ thần thì tương đương với sừng sững tại cựu trọng thiên trên núi cao. Hư không trùng công sát năng lực, ngay cả trời cũng chạm không tới, chớ nói chi là cùng trên cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại so sánh với. Lời vừa nói ra, để ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc không thôi. Nhất là Lục Phàm, càng là con mắt hơi không hỏi hắn gặp qua hư không thế giới bên trong, những cái kia uy lực bị Âu Dương Bạch cắp trọng chúng, mà điên cuồng thôn phệ tiến hóa hư không trùng bọn họ. Bất luận cái gì một cái đặt ở ngoại giới, đều đã là bột cấp tồn tại. Mà bọn hắn còn cần không biết bao lâu 317, không ngừng từ tường tàng giết, tăng thực lực lên, mới có thể bị Âu Dương Bạch cắp chọn làm có thể dùng để chiến đấu giúp đỡ. Trong đó người nổi bật, đoán chừng thực lực đã có thể so với thần mình, thậm chí so thần mình còn phải mạnh hơn không ít đi. Kết quả cùng giết chóc cổ thần so sánh, vẫn như cũ liền đối so tư cách đều không có giết chóc cổ thần cường đại, nhất là tại giết chóc phương diện thực lực, có thể nghĩ. Trận chiến này, tất nhiên là một trận ngành chiến. Sau một hồi lâu, Lục Phàm cười cười, hướng mọi người nói, bất kể nói thế nào, cái này cổ thần nhất định là muốn giết. Hắn mạnh, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu như có thể cầm xuống nó cổ thần thần trước, đối với chúng ta một phương này trận doanh thực lực tăng lên, tuyệt đối phi thường to lớn. Có hay không thể đánh thắng, đến đánh một trận mới có thể biết. Hiện tại chúng ta hay là đi trước tìm xem nhìn, nó chỗ Khương gia thánh địa, đến cùng là ở đâu đi. Âu Dương Bạch cấp cười gật gật đầu, nói ân, ngươi nói cũng đúng. Có thể hay không đánh qua, đến đánh mới biết được. Nếu đối thủ là giết chóc cổ thần, vậy lần này, ta cũng phải giúp các ngươi đồng loạt ra tay đối phó. Chúng ta cái này nhiều cổ thần, đối phó nó một cái, phần thắng vẫn phải có. Coi như đối phương thức tỉnh trình độ thật quá cao, chúng ta không phải là đối thủ, ta cũng có lòng tin, có thể cho chúng ta tất cả mọi người toàn thân trở ra. Chương 1196, Khương gia thánh địa quỷ dị chương 1196. Khương gia thánh địa quỷ dị đám người gật gật đầu, đối với Âu Dương Bạch cấp lời nói rất là tán đồng. Âu Dương Bạch cấp hư không thế giới chỉ có nàng có thể mở ra, chỉ cần trốn vào hư không thế giới bên trong, đám người liền có thể cam đoan an toàn của mình. Mặc dù Lục Phàm một bộ phân thân bị giết chóc cổ thần miểu sát, nhưng là nếu như Lục Phàm mang theo tất cả long sủng, triệu hoán hơn mấy cô phân thân lời nói, cùng giết chóc cổ thần hẳn là có lực đánh một trận. Coi như đánh không lại, kéo dài một chút, để đám người trốn vào hư không thế giới, sau đó rời đi, dù sao vẫn là có thể làm được đi. Trước mắt đến xem, giết chóc cổ thần đúng là mạnh. Nhưng là nó thức tỉnh trình độ đến cùng cao bao nhiêu, Âu Dương Bạch Cấp cũng còn không cách nào xác định có thể hay không giết nó, cướp đoạt nó thần trước, còn cần đánh mới có thể biết. Việc cấp bách vẫn là phải tìm được trước cái gọi là Khương gia thánh địa, xác nhận giết chóc cổ thần vị trí. Mà Khương gia thánh địa hạ lạc cũng không phải tốt như vậy xác nhận. Chính như phổ thông thế giới, cùng cổ thế gia ở giữa có tin tức ngăn cách. Cấp C cổ thế gia cũng khó có thể nhìn trộm đến giác đẳng, cấp B cổ thế gia bên trong tin tức thánh địa làm tây cảnh biên thủy thế lực cường đại nhất, bao quát chúng sinh, liền xem như giác đẳng cổ thế gia, cũng rất khó bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đồng dạng giáp đẳng cổ thế gia tại tây cảnh biên thủy đều xem như quái vật khổng lồ, nhưng là đối với thánh địa lại cũng không hiểu rất rõ. Vì vậy đối với Khương gia thánh địa, Lục Phàm bọn người xem như hai mắt đen đùi, căn bản không biết vị trí của đối phương ở nơi nào. Lục Phàm muốn cho rằng, nếu giết chóc cổ thần từng tại thiết gia giáng lâm qua một lần, sau đó mới đi Khương gia thánh địa, như vậy rất có thể thiết gia cùng Khương gia ở giữa sẽ có cái gì liên hệ. Diệp Vô Tiên đối với Lục Phàm phỏng đoán ngược lại là đồng ý, cho nên nàng lại dẫn Diệp gia nhân tại thiết gia trong khố phòng hảo hảo tìm tòi hai ngày, nhìn xem có thể hay không từ thiết gia trong ghi chép đạt được có Khương gia thánh địa manh mối. Kết quả không hết nhân ý, thiết gia bên trong các loại gia sử cũng tốt, đối với cái khác cổ thế gia ghi chép cũng tốt, căn bản không có nửa chút có quan hệ Khương gia thánh địa manh mối. Cái này Khương gia thánh địa cùng thiết gia ở giữa, tựa hồ căn bản cũng không có nửa chút liên hệ. Cái này khiến đối với Khương gia thánh địa dò xét nhất thời xa vào đến cục diện bế tắc ở trong. Cũng may Lục Phàm hiện tại, nhân mạch hay là rất rộng. Hắn tuần tự liên hệ chính mình vừa mới rắn chắc mấy cái giáp đẳng cổ thế gia gia chủ, hướng bọn hắn hỏi thăm một phen có quan hệ Khương gia thánh địa manh mối. Mà lấy được trả lời chắc chắn, đều là đối với thánh địa này cũng không hiểu rõ. Cần tiến đến tìm đọc một vài gia tộc ghi chép, nhìn xem có thể hay không giúp Lục Phàm tìm tới manh mối gì. Kết quả 3 ngày đi qua, vẫn không có giáp đẳng cổ thế gia có thể cung cấp đầu mối hữu dụng. Tây cảnh biên thủy to lớn như thế, muốn tìm được một cái thánh địa, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. A thẳng đến sau 5 ngày, tại Diệp gia trụ sở, cũng chính là đã từng thiết gia trụ sở đọc qua thư tịch Lục Phàm nhận được tin tức, nói là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, Tư Đồ Thiện Thiện có việc tìm đến Lục Phàm, nói là đồ nhà cha được có quan hệ Khương gia thánh địa một ít chuyện. Lục Phàm nghe được tin tức này, lập tức mừng rỡ, lập tức tiến đến nên đón Tư Đồ Thiện Thiện, đồng thời không quên kêu lên Âu Dương Nhật Cát. Hai người tới Diệp gia đại sảnh tiếp đãi, quả nhiên gặp được chờ một hồi Tư Đồ Thiện Thiện. "Tư Đồ tiểu thư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lao sư của ta, Âu Dương Bạch Cát." Lục Phàm nói thẳng mang theo Âu Dương Bạch Cát nhập vào sau, trực tiếp cho Tư Đồ Thiện Thiện giới thiệu một chút Âu Dương Bạch Cát. "Vị này là giáp đẳng cổ thế gia, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, Thiên Kim tiểu thư, Tư Đồ Thiện Thiện." Đi qua Lục Phàm giới thiệu, hai người xem như quen biết. Tư Đồ Thiện Thiện cũng không biết Âu Dương Bạch Cát thân phận, nhưng nhìn Lục Phàm đối với nàng như vậy kính trọng, nàng bản năng cảm thấy vị này nhìn thường thường không có gì lạ lão nhân, cũng hẳn là đại nhân vật nào đó, cho nên cũng không dám lãnh đạm, trong lời nói đối với nó phi thường kính trọng. Giới thiệu sơ lược một phen sau, Lục Phàm nghiêm mặt nói: "Tư Đồ tiểu thư, ngươi nói các ngươi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia tra được có quan hệ Khương gia thánh địa tin tức là thật là giả? Chúng ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi." Tư Đồ Thiện Thiện mặt ngậm cười khẽ, đối với Lục Phàm đạo: "Cái này Khương gia thánh địa, xác thực phi thường thần bí, đừng nói giáp đẳng cổ thế gia chúng ta tìm Diệp gia thánh địa tìm kiếm trợ giúp, Diệp gia thánh địa cũng là phí hết một phen công phu, mới giúp chúng ta tra được có quan hệ Khương gia thánh địa manh mối." "Diệp gia thánh địa?" Lục Phàm không hiểu. Tư Đồ Thiện Thiện cười cười, thấp giọng giải thích nói: "Chính là chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia chỗ dựa. Giáp đẳng cổ thế gia ở giữa, kiêng kỵ lẫn nhau, có thể ổn thỏa giáp đẳng cổ thế gia vị trí, trừ bản thân nội tình muốn đủ cường đại bên ngoài, chỗ dựa cũng là ắt không thể thiếu. Chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia chỗ dựa chính là Diệp gia thánh địa, là cây cảnh biên thủy một cái phi thường cường đại thánh địa. Chính là lúc trước có Diệp gia thánh địa che chở, chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia mới có thể từng bước một lớn mạnh, có được hôm nay quy mô. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cùng Diệp gia thánh địa quan hệ trong đó coi như không tệ, bình thường lui tới cũng coi như mật thiết. Tư Đồ lão tổ biết ngài muốn tìm Khương gia thánh địa, cho nên cô ý đi một chuyến Diệp gia thánh địa, tại Diệp gia thánh địa tìm manh mối, cuối cùng mới tra được có quan hệ Khương gia thánh địa tin tức. Thì ra là thế." Lục Phàm gật gật đầu. Quả nhiên, Khương gia thánh địa thần bí như vậy, cũng chỉ có cùng là thánh địa tồn tại mới có thể có biết đối phương một chút điểm tin tức. Bất quá Tư Đồ Thiện Thiện nói đến đây, chân mày hơi nhíu lại, "Lục tiên sinh, trải qua lão tổ tìm đọc, phát hiện cái này Khương gia thánh địa có thể có một chút không đúng lắm. Ta cũng không biết các ngươi tìm Khương gia thánh địa là làm gì, nhưng là nếu như không có bắt buộc, ta vẫn là đề nghị các ngươi không cần cùng cái này Khương gia thánh địa dính dáng đến quá nhiều." "A?" Lục Phàm sau khi nghe xong, không hiểu hỏi, "Làm sao là lạ? Chẳng lẽ là thánh địa này cường giả quá nhiều, nội tình quá thâm hậu? Cũng là không phải chính là quỷ dị?" Tư Đồ Thiện Thiện cân nhắc một chút ngôn ngữ, bắt đầu chậm rãi giảng thuật chính mình biết có quan hệ Khương gia thánh địa hết thảy. Cái này Khương gia thánh địa, tại trong thánh địa cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Tây cảnh biên thủy rộng đâu, trên mặt nổi thánh địa số lượng lắc đắc không có mấy, cũng liền 7-8 cái nhiều. Đương nhiên, cũng có khả năng còn có thánh địa cấp thế lực ẩn nút tại tây cảnh biên thủy chỗ sâu, liền xem như cái khác thánh địa cũng không biết. Loại tồn tại này chỉ là số ít, mà Khương gia thánh địa tựa hồ chính là một cái trong số đó. Khương gia thánh địa cũng không phải là trước mắt trên mặt nổi thánh địa, hoặc là nói bây giờ không phải là, mà đã từng là. Khương gia thánh địa tại gần 1000 năm trước xác thực tồn tại qua, là danh xứng với thực thánh địa một trong. Bất quá về sau bởi vì một trận chiến đấu, Khương gia không còn tồn tại chướng. Chương 1197, Khương gia thánh địa đi qua. Chương 1197, Khương gia thánh địa đi qua. Trận chiến đấu này tại trong thánh địa lưu truyền rộng rãi. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ, trước đó các đại thánh địa một mực tại tây cảnh biên thủy xa xôi địa khu thăm dò, phát hiện một cái di tích. Di tích này càng khủng bố, hư hư thực thực kỷ nguyên trước tồn tại cường đại, vì đối kháng kỷ nguyên thay đổi mà thành lập. Trong đó trận pháp, tài nguyên để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Lúc đó phát hiện di tích này, thánh địa tự nhận là chính mình là phát hiện thiên đại bảo tàng, bởi vì kỷ nguyên trước đồ vật cùng kỷ nguyên này pháp tắc cũng không giống nhau, nếu như có thể khống chế trong đó lực lượng, đối với bọn hắn toàn cả gia tộc thực lực tăng lên đều có khó nói nên lời tác dụng to lớn. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, chính mình mở ra cũng không phải là một tòa bảo tàng, mà là một cái thai nạn tại thánh địa này bên trong, có rất nhiều thây khô bị chứa ở trong quan tài, trải rộng các nơi. Tất cả mọi người vốn cho rằng những thây khô này đều là người chết, không có trốn qua kỷ nguyên thay đổi mà ở di tích thăm dò trong quá trình, những thây khô này tất cả đều sống lại. Bọn hắn duy trì thây khô ngoại hình, đồng thời còn có một bộ phận lý trí của mình. Bất quá bọn hắn thân là kỷ nguyên trước người, tựa hồ đang cơ duyên này bên trong sau khi sống lại, cùng kỷ nguyên này người có một loại trời sinh không hợp thiên tính. Tựa như là cổ thần cũng là từ trước đó kỷ nguyên một mực tồn tại đến nay, bọn hắn cùng đương kim kỷ nguyên nhân loại chính là trời sinh địch nhân một dạng. Những thây khô này nhìn thấy đương kim kỷ 253 nguyên người, cũng là trực tiếp liền phát động công kích, căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì. Những thây khô này, bất luận cái gì một bộ đều có thần minh bình thường thực lực. Phát hiện di tích này, thánh địa trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng, căn bản vô lực ngăn cản đây hết thảy. Không chỉ có như vậy, trong di tích thây khô còn bằng vào chính mình còn thừa không nhiều linh trí, vậy mà phát triển ra quan hệ xã hội, bọn hắn lấy chính mình di tích làm cứ điểm, bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết tán, quét sạch lấy hết thảy trùng quanh hung thú, nhân loại, muốn đem tất cả không thuộc về mình kỷ nguyên này tồn tại toàn bộ rõ ràng không còn di tích này vị trí, ngay tại các đại thánh địa đóng quân tây cảnh biên thủy nơi cực sâu cách đó không xa. Trong di tích phát sinh loại chuyện này, các đại thế gia tự nhiên là cái thứ nhất gặp nạn. Trước tiên, không ít thánh địa bị trong di tích tồn tại công kích. Mặc dù bằng vào cường đại nội tình, thánh địa bọn họ giữ vững chính mình trụ sở, cũng không có bị những di tích này người công phá, nhưng là tử thương vẫn là vô cùng thảm trọng. Mà lại trải qua dò xét, biết được di tích người thực lực sau, các đại thánh địa tất cả đều giật mình không thôi, bởi vì di tích người không chỉ có thực lực cường đại, số lượng nhiều, còn có được chính mình trụ sở, hắn thực lực đã viễn siêu bất kỳ một cái nào thánh địa. Muốn bằng vào lực lượng của mình đem nó nhổ, cơ hội là không thể nào. Uy lực tự vệ, các đại thánh địa phản ứng rất nhanh, lập tức bắt đầu lẫn nhau liên hệ, cuối cùng do 9 nhà thánh địa liên hợp, tạo thành thánh địa liên quân, tiến đến thảo phạt di tích, như muốn từ tây cảnh biên thủy nổ, cam đoan các đại thánh địa không còn bị nó uy hiếp. Mà Khương gia thánh địa cũng ở trong đó một trong. Thậm chí bởi vì gia tộc lực lượng cường thịnh, là cựu đại thế gia bên trong mạnh nhất một cái, Khương gia thánh địa hay là thánh địa trong liên minh minh chủ, phụ trách lúc chiến đấu chỉ huy. Trận chiến này, trọn vẹn đánh 3 năm lâu. Trong 3 năm, các đại thế gia chung sức hợp tác, cuối cùng đem di tích người đánh giết, không ngừng suy yếu lực lượng của đối phương, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Trong trận chiến cuối cùng, chín đại thánh địa tại Khương gia gia chủ dẫn đầu xuống, riêng phần mình phái ra trong thánh địa nội tình, định cho di tích người một kích cuối cùng, đem cái này di tích giải quyết triệt để rơi. Mà lại tại xuất chiến trước, tất cả thánh địa còn đã thương nghị tốt, rõ ràng xong di tích người đằng sau, trong di tích các loại nội tình nên như thế nào phân phối. Mặc dù thân là minh chủ, nhưng là Khương gia kỳ thật cũng không có ỷ vào cống hiến của mình cùng thực lực, đưa ra cái gì quá phận yêu cầu chín nhà thánh địa đối với trong di tích tài nguyên, căn bản là chia đều cho nên tất cả mọi người không có ý kiến gì, tất cả đều đồng ý trận chiến cuối cùng, cũng không có ra ngoài dự liệu của mọi người. Di tích người trải qua 3 năm chiến đấu, nội tình đều đánh hụt. Bọn hắn dù sao không phải đường kim kỷ nguyên người, mà là xen vào nhân loại cùng hung thú ở giữa tồn tại, dĩ nhiên không phải đường kim kỷ nguyên nhân loại đối thủ. Trải qua 3 ngày 3 đêm khổ chiến, cuối cùng tất cả di tích người bị tất cả đều đánh giết, mà thánh địa tất cả mọi người cũng tất cả đều lần nữa tiến vào bên trong di tích, bắt đầu kiểm kê trong di tích tài nguyên dự định tiến hành sau khi chiến đấu chiến lợi phẩm phân phối. Kết quả là tại người của Khương gia coi là hết thảy đều lúc kết thúc, mà khác 8 nhà người của thánh địa lại đột nhiên nổi lên, đối với Khương gia phát động công kích. Trước tiên, không có chuẩn bị, lại vừa kinh lịch xong một trận đại chiến, Khương gia tử thương thảm trọng, bị ngăn ở di tích một cái huyệt động bên trong. Khương gia gia chủ một bên cùng những người này chiến đấu, một bên hỏi bọn hắn tại sao muốn vây công chính mình. Đối với cái này, mặt khác 8 nhà thánh địa trả lời rất đơn giản, Khương gia quá mạnh, bọn hắn lo lắng Khương gia sẽ đi trong di tích tất cả tài nguyên chiếm làm của riêng. Mặc dù trước khi đến, mọi người liền đã nói xong chiến lợi phẩm phân phối, nhưng là ai có thể cam đoan Khương gia có thể dựa theo trước đó nói làm đâu. Cùng Khương gia tính toán chi ly, chẳng trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Trừ Khương gia, mọi người còn có thể lại nhiều phân trong một chút di tích tài nguyên, không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Chuyện này đến cùng là ai nói lên, không được biết. Nhưng là trừ Khương gia bên ngoài, mặt khác 8 nhà tất cả đều đồng ý, mà lại trong âm thầm đã qua lại giao hảo khí, liền định hôm nay đột nhiên nổi lên. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, thậm chí Khương gia người của thánh địa mặt truyền tống quyển trục đều không thể sử dụng, chỉ có thể bị ép vào trong huyệt động này, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bị toàn bộ đánh giết, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng, bát đại thế gia người không có lựa chọn cường công, mà là lợi dụng công trình đạo cụ, đem cái này hang động phong kín, định đem tất cả người của Khương gia phong sát ở chỗ này. Đem Khương gia cường giả tất cả đều lừa giết đằng sau, bát đại thế gia người đem trong di tích tài nguyên tất cả đều phân, sau đó lại tập thể xuất mã, công phá Khương gia, cướp đoạt đi Khương gia thánh địa tài nguyên. Kết quả là, Khương gia thánh địa cứ thế biến mất, lại không Khương gia thánh địa lời nói này nghe xong có quan hệ Khương gia thánh địa hết thảy đằng sau, Lục Phàm Nhân đều có chút ngộ. Bởi vì nói như vậy, Khương gia thánh địa hẳn là tại 1000 năm trước liền đã bị hủy diệt mới đối. Có thể chính mình rõ ràng đi qua Khương gia thánh địa, trơ mắt nhìn thấy thánh địa này không gì sánh được phồn vinh. Chẳng lẽ nói, Khương gia thánh địa cũng không có thật bị diệt, vẫn có một ít người của Khương gia vẫn còn tồn tại, lại đem Khương gia thánh địa một lần nữa phát dương quang đại. Khả năng không cao. Trước đó cái kia 8 nhà thánh địa, vì phòng ngừa Khương gia dư đảng trả thù, cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Chương 1198, Phong gia thánh địa chương 1198, Phong gia thánh địa chỉ cần Khương gia thánh địa xuất hiện, trước đó lừa giết Khương gia cao thủ thánh địa mặt khác 8 nhà thánh địa, khẳng định là muốn xuất thủ, đem Khương gia diệt trừ. Dù sao Khương gia thánh địa nếu là thật tồn tại, trả thù bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Muốn tại 8 nhà thánh địa nghiêm phòng tử thủ bên dưới, một lần nữa phát triển Khương gia thánh địa, đạt tới Lục Phàm nhìn thấy cái kia quy mô. Khó khăn cỡ nào? Cái này Khương gia thánh địa, đến cùng phải hay không 1000 năm trước cái kia cái Khương gia thánh địa đâu? Lục Phàm đưa ra nghi vấn của mình, đối với cái này, Tư Đồ Thiện Thiện cũng không thể cho hắn cái gì chính xác trả lời chắc chắn bất quá, Tư Đồ Thiện Thiện lại tận mình có khả năng thu thập được tất cả có quan hệ Khương gia thánh địa tin tức, tụ tập thành một cái hồ sơ, giao cho Lục Phàm. Lục Phàm lật xem một lượt, kết quả mới vừa bật nhìn ba trang, lập tức thần sắc chấn động. Nhìn Lục Phàm có này dị sắc, Tư Đồ Thiện Thiện vội vàng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra mà. Lục Phàm chỉ đương án thượng một bức tranh, khó có thể tin hỏi, phía trên này vẽ lấy là Khương gia thánh địa thánh chủ. Tư Đồ Thiện Thiện nhìn một chút chân dung này, phía trên là một cái trung niên râu dài, tướng mạo uy vũ bá khí, mặc dù là mấy trăm năm trước chân dung nhưng là đặt ở hôm nay, như cũng có thể nhìn ra vị này cổ nhân uy nghiêm chỗ. Vị này hẳn là Khương gia thánh chủ, Khương Bạch Thần đi. Tư Đồ Thiện Thiện không chắc chắn lắm nói, chỉ ít, theo chúng ta biết tin tức đến xem hẳn là hắn. Khương Bạch Thần trước đó tại chín đại trong thánh địa, thực lực là số một số hai tồn tại, có quan hệ hắn ghi chép, các đại trong thánh địa hẳn là đều có. Tướng mạo của hắn cũng không tính là bí mật gì, chân dung này tính chân thực cũng không thấp. Lục Phàm trầm mặc một hồi, sau một hồi lâu mới lên tiếng, cái này Khương Bạch Thần, ta gặp qua. Cái gì? Ngươi gặp qua? Lần này, đến phiên Tư Đồ Thiện Thiện kinh ngạc. Bởi vì cái này Khương Bạch Thần, thế nhưng là trước đó Khương gia thánh địa thánh chủ, nếu như có thể sống đến bây giờ, làm sao cũng phải có hơn 1000 tuổi. Liền xem như chuyển chức người, cũng rất ít có người có thể có được như vậy đã lâu thọ nguyên, những cái kia còn sống hàng ngàn hàng vạn năm thần minh, phần lớn không phải chuyển chức người, mà là hung thú. So sánh với, hung thú tuổi thọ trời sinh muốn so nhân loại dài hơn, coi như chuyển chức người thăng cấp đến thần minh đẳng cấp, tuổi thọ hẳn là cũng chỉ có mấy trăm năm mà thôi, khó khăn lắm đạt tới 1000 năm tà hữu. Mà Khương Bạch Thần, tại Khương gia thánh địa bị hủy diệt trước đó, cô ghi chép liền đã có hơn 700 tuổi. Nếu như hắn có thể sống đến hiện tại, vậy hắn thọ nguyên liền đem gần 2000 tuổi. Hoàn toàn đã thoát ly một kẻ nhân loại vốn nên có thọ nguyên phạm chủ. Một bên, thật lâu không nói gì, Âu Dương Chim Bồ Câu Trắng ngược lại là bình tĩnh, đối với hai người nói coi như người gặp qua hắn, kỳ thật cũng nói không là cái gì. đối với một cái cổ thần tới nói, để một người sống lâu thêm ngàn năm, thậm chí là có được vô tận thọ nguyên, cũng không phải việc khó gì. Lục Phàm gật gật đầu, nói cũng là. Nếu Khương gia thánh địa cùng giết chóc cổ thần cùng một ruộng, cái kia giết chóc cổ thần khẳng định sẽ cho mình dưới trướng người kéo dài tuổi thọ, thờ chính mình thúc đẩy. Nói, Lục Phàm lại bắt đầu tiếp tục lật xem Khương gia thánh địa tình báo. Bản này tình báo nửa bộ phận trước cũng còn tính bình thường, ghi chép một chút nhà thánh địa phát triển lịch trình. Lục Phàm vốn cho rằng báo cáo Khương gia thánh địa bị hủy diệt chia cắt, hẳn là cũng liền kết thúc. Để hắn không có nghĩ tới là Khương gia thánh địa bị diệt sau 200 năm, đột nhiên lại có người tự xưng là Khương gia người của thánh địa tại Tây Cảnh Biên Thủy hoạt động, mà lại kỳ quái là người này kỳ thật cũng không phải là xuất từ Khương gia thánh địa. Cái thứ nhất tự xưng Khương gia người của thánh địa là Phong gia thánh địa một cái ngoại tộc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thiên phú cực giai, không chỉ có chuyển chức thành cường đại ẩn tàng chức nghiệp, về sau càng là kỳ ngộ liên tục, thậm chí là lấy được một cực phẩm truyền thuyết khí sơ phôi. Chỉ cần đầy đủ vật liệu, thanh này cực phẩm truyền thuyết khí liền có thể bị chế tác được, trở thành một cái cường đại trang bị. Nó thuộc tính, thậm chí có thể đụng chạm đến thần thoại khí bậc cửa. Loại cấp bậc này trang bị, tại trong thánh địa cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Mà người trẻ tuổi này chỉ là người ngoại tộc, cũng không phải là dòng chính, tự nhiên sẽ bị người nhớ thương. Một cái phong gia dòng chính coi trọng người này truyền thuyết khí sơ phôi, trong âm thầm tìm người đi hướng hắn đòi hỏi, đồng thời mở ra điều kiện cực kỳ không có thành ý. Vị này người ngoại tộc đương nhiên không có khả năng đồng ý, cự tuyệt đối phương. Dù sao chỉ cần đi cái này truyền thuyết khí sơ phôi chế tác được, bằng vào thiên phú của hắn, về sau tại phong gia tất nhiên có thể trở thành trụ cột, cho dù là người ngoại tộc cũng có khả năng được phá cách đặt vào nội tộc, trở thành thành viên hạch tâm. Cầu hoa tươi. Hắn nhưng lại không biết, mình muốn hiệu lực phong gia ý nghĩ là buồn cười biết bao. Về sau một lần trong nhiệm vụ, cái kia phong gia dòng chính thiết kế đem hắn hại tại Tây Cảnh Biên Thủy giã ngoại, cưỡng ép cướp đoạt đi truyền thuyết của hắn khí sơ phôi. Về phần cái này người ngoại tộc thì là liều chết đào tẩu, đẳng cấp rơi xuống nghiêm trọng. Cái kia phong gia dòng chính cũng không có đuổi tận giết tuyệt dự định, dù sao đối phương đã phế đi, tại nguy cơ trùng trùng Tây Cảnh Biên Thủy, coi như chạy trốn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà hắn về sau cũng thành công làm ra truyền thuyết này khí, trở thành phong gia một đời trưởng lão, thực lực khủng bố, quyền cao chức trọng. Thậm chí về sau thời gian rất lâu, hắn cũng đem lừa giết đồng tộc sự tình treo ở bên miệng, giảng cho nhà mình tộc nhân nghe, để tộc nhân biết, vì mạnh lên bất kỳ thủ đoạn nào đều là đáng giá. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc. 100 năm sau, vị này phong gia dòng chính dẫn đầu hậu nhân đi Tây Cảnh Biên Thủy khai hoang, kết quả một đi không trở lại. Về sau phong gia phái người tiến đến tìm kiếm, tại giã ngoại tìm được hắn cùng những người khác thi thể. Cái này phong gia dòng chính trên thi thể còn cắm thanh kia đã phá toái truyền thuyết khí, đồng thời có lưu một tờ giấy. Bị thần vứt bỏ thế giới, hẳn là hủy diệt. Tờ giấy lưu danh là Khương gia thánh địa, Phong Bất Đồng. Cái này Phong Bất Đồng chính là trước đó cái kia người ngoại tộc. Phong gia người của thánh địa cực kỳ chấn kinh, không thể tin được Phong Bất Đồng lại còn sống. Kết quả bọn hắn đi tờ giấy mang về phong gia, tìm được Phong Bất Đồng trước đó lưu lại chữ viết, phát hiện chữ viết quả nhiên giống nhau như lúc. Mà từ đó về sau, Phong Bất Đồng cũng không có xuất hiện nữa. Có thể Phong Bất Đồng cùng đột nhiên xuất hiện Khương gia thánh địa, lại thành người phong gia ác ngộng. Lúc này, Khương gia thánh địa tên còn không có được coi trọng. Phong gia người của thánh địa chỉ là coi là Phong Bất Đồng là mượn dùng Khương gia thánh địa danh hào giết người mà thôi. Kết quả về sau, những chuyện tương tự tại Tây Cảnh Biên Thủy lại ra mấy lên. Cơ bản đều là một chút bị thánh địa hãm hại người trở về trả thù, lưu lại Khương gia thánh địa danh hào núi. Chương 1199, phát dầu người. Chương 1199, phát dầu người. Những người này cùng trước đó Khương gia thánh địa cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Trong bọn họ duy nhất chỗ tương đồng ngay tại ở, bọn hắn tất cả đều là bị người hại, có thâm cừu đại hận. Có là cùng gió không cùng một loại, trang bị bị cướp đoạt, người cũng bị lừa giết, sống chết không rõ. Còn có người là bởi vì gia tộc thông gia, dẫn đến chính mình người thương bất đắc dĩ gả cho người khác, chính mình tiến đến chống cự, kết quả bị ám hại. Những chuyện này tại trong thánh địa phát sinh không coi là nhiều, nhưng mấy trăm năm qua, hàm đoan người mất tích cũng không phải số ít. Trong bọn họ có ít người đỉnh lấy Khương gia thánh địa danh hào trở về, âm thầm triển khai trả thù, quả thực là để cái khác thánh địa lo lắng đã lâu. Có quan hệ Khương gia thánh địa sự tình, cũng dần dần thành các đại trong thánh địa một cái kiêng kỵ. Khương gia thánh địa đại biểu không còn là trước đó cái kia đã bị hủy diệt thánh địa, mà là một đám người 537 một đám hàm đoan mà mất tích, từ một nơi bí mật gần đó không biết lúc nào sẽ một lần nữa giết trở lại đến, tìm cựu nhân trả thù người. Cũng chính là gần nhất trăm năm thời gian, Khương gia thánh địa người dần dần không thế nào xuất hiện, cái tên này cũng từ thánh địa trong tầm mắt dần dần giảm đi. Biết được những tình huống này sau, Lục Phàm đối với Khương gia thánh địa cũng dần dần có một cái hiểu biết mới. Hắn có thể xác định, chính mình nhìn thấy cái kia trung niên râu dài, xác thực nhà hắn sống hơn ngàn năm, khẳng định là cùng giết chóc cổ thần có quan hệ. Khương gia thánh địa cũng đúng là tại Tây Cảnh Biên Thủy nào đó một chỗ, nhưng là nó cùng cái khác thánh địa khác biệt, nó ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, cũng không bị cái khác người của thánh địa biết rõ. So với một cái thánh địa, nó càng giống là một cái trong bóng tối tổ chức, lặng lẽ phát triển, đồng thời thu nạp thành viên. Mục tiêu của bọn hắn chính là những cái kia đối với những khác thánh địa có oán hận người mượn từ cổ thần lực lượng, những thánh địa này con rơi vốn là thiên phú không tồi, trải qua nhiều năm ẩn nhận tăng lên, liền có thể có được cực mạnh thực lực, để thánh địa cũng vì đó kiêng kỵ. Nhìn như vậy đến, Khương gia thánh địa mục tiêu tựa hồ là cái khác thánh địa nó tồn tại mục đích, chính là vì đối với mấy cái này thánh địa tiến hành trả thù. Cũng không đúng. Lục Phàm nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình giống như bình nhỏ hẹp một chút, bởi vì hắn trước đó đối với Khương Bạch Thần nói qua, giết chóc cổ thần cực kỳ nguy hiểm, giữ lại nó, toàn bộ kỷ nguyên đều sẽ sinh linh đồ thán. Cái này không chỉ là trả thù thánh địa vấn đề, mà là toàn bộ thế giới, toàn bộ kỷ nguyên tai nạn. Thế nhưng là, Khương Bạch Thần cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì thần sắc, ngược lại vẫn như cũ lựa chọn duy trì giết chóc cổ thần. Đối với cái này, chỉ có hai cái khả năng. Một, là Khương Bạch Thần đối với Lục Phàm lời nói cũng không có thể tin, hắn chỉ cho là giết chóc cổ thần thụ bọn hắn tế bái, ban cho bọn hắn cổ thần chi lực, chỉ là muốn trợ giúp bọn hắn báo thù, đồng thời chính mình trở thành Tây Cảnh biên thủy duy nhất thánh địa chỗ cung phụng thần minh, được hưởng vô số tài nguyên. Thứ hai, cũng chính là Lục Phàm lo lắng nhất một loại khả năng, đó chính là Khương Bạch Thần thần minh đều biết, cũng biết giết chóc cổ thần là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là Khương Bạch Thần không quan tâm, bởi vì hắn mục đích chính là để kỷ nguyên này triệt để bị hủy diệt. Nếu thật là như vậy, vậy chỉ có thể nói Khương Bạch Thần cùng với các Khương gia thánh địa tất cả mọi người, tất cả đều đã đối với thế giới này tràn ngập hận ý, bọn hắn trợ giúp giết chóc cổ thần cũng không phải là vì mình, hoàn toàn chính là muốn đối phó toàn bộ thế giới. Lại tưởng tượng, tất cả gia nhập Khương gia thánh địa những người kia, tất cả đều là bị cái khác thánh địa giết hại qua chuyển trước người, Lục Phàm càng phát giác chính mình cái này suy đoán rất có thể. Nói như vậy, hắn muốn đối phó không chỉ là giết chóc cổ thần, còn có Khương gia thánh địa trên dưới, những này gần như phát rồ tiên điên. Muốn thuyết phục Khương gia thánh địa người cùng Lục Phàm cùng một chỗ đối phó giết chóc cổ thần, hẳn là không có hy vọng gì. Muốn đối phó giết chóc cổ thần, Khương gia thánh địa đám người này sợ là cũng muốn cùng một chỗ diệt trừ rơi mới được. Đương nhiên, những này cũng đều là Lục Phàm suy đoán. Tình huống cụ thể đến cùng như thế nào, hay là cần tìm tới Khương gia thánh địa mới có thể biết. Tư Đồ Thiện Thiện xem như đem tất cả đã biết sự tình tất cả đều cáo chi Lục Phàm, đồng thời cũng đưa tới hết thảy có thể lấy được tình báo. Kết quả là, Tư Đồ Thiện Thiện cũng liền nên cáo tử. Lục Phàm mãn đầu óc nghĩ đều là Khương gia sự tình, thế là để Diệp gia hạ nhân đưa Tư Đồ Thiện Thiện rời đi, chính mình cũng không có tự mình đi đưa. Đợi đến thử Tư Đồ Thiện Thiện rời đi về sau, Lục Phàm lúc này mới cùng Âu Dương Bạch Cáp tinh tế trò chuyện lên Khương gia thánh địa sự tình, nói ra ý nghĩ của mình. Kết quả hắn ý nghĩ cũng đã nhận được Âu Dương Bạch Cáp tán đồng. Giết chóc cổ thần cũng không có cái gì khống chế địch nhân tư tưởng cổ thần chi lực, đồng thời cũng không am hiểu đi nói chuyện gì điều kiện, lừa gạt bản kỷ nguyên sinh linh giúp mình làm việc. Đối với hắn mà nói, nếu như nguyện ý trở thành hắn cổ thần ô, hắn liền nhận lấy. Nếu như không nguyện ý, vậy liền trực tiếp giết chính là. Khương gia thánh địa nhiều người như vậy tất cả đều thần phục với giết chóc cổ thần dưới trướng, hơn phân nửa là chính bọn hắn tình nguyện như vậy. Mà giết chóc cổ thần cũng không có tất yếu đi lừa bọn họ, nói kỷ nguyên thay đổi đằng sau giúp cho những người này cái gì trường sinh loại hình chỗ tốt. Lấy Âu Dương Bạch Cáp đối với giết chóc cổ thần hiểu rõ, hắn sẽ trực tiếp nói kỷ nguyên thay đổi đằng sau ta cũng sẽ đem các ngươi tất cả đều giết, dù sao giữ lại các ngươi cũng không hề dùng. Mà Khương Bạch Thần như cũng nguyện ý vì giết chóc cổ thần làm việc, trừ là bởi vì bọn hắn có một dạng mục tiêu bên ngoài, còn có thể là nguyên nhân gì đâu. Hiện tại chủ yếu vấn đề hay là Khương gia thánh địa vị trí cụ thể. Lục Phàm một bên xoa mũi của chính mình vừa nói, đoán chừng nếu thật là phát hiện Khương gia thánh địa, những cái kia chuyển chức người khẳng định là chúng ta săn giết ma thần đạo thứ nhất trở ngại. Những người này đối với thế giới tràn ngập ám nghiệm, dùng phát rồ để hình dung cũng không đủ, khẳng định là giữ lại không được. Đánh chết bọn hắn đằng sau, mới có thể đi tìm giết chóc cổ thần. Nói cách khác, chúng ta muốn cùng một cái cổ thần, cùng một cái thánh địa đồng thời khai chiến. Độ khó này 3.1, không tính thấp. Âu Dương Bạch Cáp gật gật đầu, không có phủ nhận cái gì. Giáp đẳng cổ thế gia đối bọn hắn tới nói, rất tốt trấn áp. Nhưng đã đến thánh địa cấp bậc này, đã không phải là giáp đẳng cổ thế gia có thể cùng so sánh. Bởi vì giáp đẳng cổ thế gia bên trong là có thần thoại cấp tồn tại trấn thủ, coi như Lục Phàm đám người đã là cổ thần, muốn công phá, như cũng sẽ rất phiền phức. Bằng không, đối phương cũng sẽ không là cổ thế gia. Âu Dương Bạch Cáp trầm mặc một hồi đằng sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bất kể nói thế nào, vẫn là phải trước xác nhận giết chóc cổ thần vị trí. Muốn thông qua thủ đoạn thông thường, thu hoạch Khương gia thánh địa vị trí là không quá được. Quay đầu ta đi hư không thế giới nghiên cứu một chút, có thể hay không xác nhận một cái lối đi khác tại thế giới hiện thực tọa độ. Chương 1200, bị đánh lén. Chương 1200, bị đánh lén. Hư không thế giới cùng thế giới hiện thực lẫn nhau trùng điệp tồn tại, nhưng là giữa lẫn nhau cũng không đồng bộ. Nói một cách khác, tại hư không thế giới đi đến khoảng cách mấy ngàn dặm, tại trong thế giới hiện thực đi ra, khả năng cũng bất quá chỉ có 100 mét xa. Cũng có khả năng tại hư không thế giới bên trong đi một bước, lại tiến vào thế giới hiện thực, liền đã vượt qua nhiều cái quốc gia. Loại sự không chắc chắn này, để cho dù là hư không cổ thần Âu Dương Bạch Cáp, cũng không có cách nào xác nhận Khương gia thánh địa vị trí. Về phần nghĩ biện pháp phân tích ra Khương gia thánh địa tại trong thế giới hiện thực tọa độ cụ thể, hy vọng phi thường xa vời. Âu Dương Bạch Cáp nghiên cứu 3 ngày, cũng không thể nghiên cứu ra cái như thế về sau. Trong khoảng thời gian này, Lục Phàm thì là tại Diệp gia, tiếp tục thông qua các loại quan hệ cùng thế lực, nhìn xem có thể hay không biết được có quan hệ Khương gia thánh địa càng nhiều đồ vật. Tây cảnh biên thủy, một chỗ hoang tàn vắng vẻ dã ngoại. Tư Đồ Anh dẫn đầu một đám tư đồ gia tộc người, ngay tại tiến về Diệp gia thánh địa trên đường. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia là phụ thuộc vào Diệp gia mà tồn tại, ngày bình thường Diệp gia thánh địa cực kỳ thần bí, liền xem như Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cùng bọn hắn tiếp xúc cũng không coi là nhiều. Nếu như không phải có tình huống đặc biệt, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia ngày bình thường cũng không dám quấy rầy Diệp gia thánh địa. Trước đó cũng là bởi vì Lục Phàm muốn tìm Khương Không một nhà thánh địa, cho nên Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cả gan cùng Diệp gia thánh địa bắt được liên lạc, để Diệp gia thánh địa hỗ trợ tra xét một chút có quan hệ Khương gia thánh địa sự tình. Diệp gia thánh địa ra tay giúp đỡ, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia tự nhiên không thể không có biểu thị. Cho nên, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia kiếm ra một chút chân quý trang bị, vật liệu do Tư Đồ Anh hộ tống, tiến về Diệp gia thánh địa đi. Đến một lần, xem như cho Diệp gia thánh địa đưa đi cảm tạ đồ vật thứ hai, cũng coi là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cho Diệp gia thánh địa thượng cống. dù sao người ta đường đường thánh địa, che chở Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, một cái giáp đẳng cổ thế gia, dĩ nhiên không phải ở vào hảo tâm. Tương ứng công phẩm, Diệp gia thánh địa vẫn là phải thu. Điểm đạo lý này, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, không có khả năng không rõ. Loại chuyện này, Đồng Đồ anh đã thành thói quen lúc đầu cũng nên đến Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, cho Diệp gia thánh địa thượng cống thời gian, thuận đường giúp Lục Phàm một thanh, bọn hắn cũng bất quá là tại công phẩm bên trong tăng thêm mấy món tài liệu quý hiếm mà thôi. Tính được, hay là cùng Lục Phàm rút ngắn quan hệ càng kiếm lợi một chút. Lớn như vậy linh chu, ở giữa không trung nhanh chóng đi thuyền. Tư Đồ anh không chút nào keo kiệt trên người mình uy áp, để một chút tây cảnh biên thủy hung thú cảm nhận được đằng sau, tự giác rời đi, không cần tự tìm phiền phức. Tư Đồ anh vốn là cường đại, cho nên dọc theo con đường này có hắn hộ tống, linh chu một đường thông suốt, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Con đường này, Tư Đồ anh hàng năm đều sẽ đi tới một lần, đã không gì sánh được quen thuộc. Cho nên Tư Đồ anh một mực tại trong linh chu nhắm mắt dưỡng thần, không có quá đem chuyến này coi là gì. Trong lúc bất chợt, linh chu giống như là bị cái gì công kích một chút cái, kịch liệt đung đưa, theo sát lấy đã mất đi khống chế. Tư Đồ anh đột nhiên mở to mắt, từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Một cái Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, người trẻ tuổi chạy chậm tới, thất kinh nói, không xong, chúng ta linh chu giống như bị người đánh lén. Đánh lén chúng ta? Tư Đồ anh lập tức nhíu mày, là hung thú cách làm sao? Tộc nhân kia sốt rồi nói, giống như không phải. Linh chu cũng không có nhắc nhở có hung thú tới gần, hẳn là chuyển chức người cách làm. Chuyển chức người? Cái kia chuyển chức người to gan như vậy? Tư Đồ anh lập tức trừng mắt con mắt dựng thẳng. Phải biết, bọn hắn trên linh chu, về là có treo cùng đồ nhà tộc kỳ. Coi như đối phương xem thường bọn hắn Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, cái kia Diệp gia thánh địa mặt mũi cũng nên cho đi. Người nào không biết, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, chỗ dựa là Diệp gia thánh địa, mà Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, linh chu xuất hiện ở đây, mục đích không phải liền là cho Diệp gia đưa đi vật tư sao? Nếu là ra tay với bọn họ, đắc tội không đơn thuần là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, còn có Diệp gia thánh địa. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, tộc nhân không có công phu trả lời Tư Đồ anh cái gì. Trong lúc bất chợt linh chu lần nữa lọt vào công kích, cả chiếc linh chu đều xoay chuyển tới, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, mất đi khống chế đập xuống trên mặt đất. Ầm ầm, linh chu ngã ngửa vào độ bền triệt để về không, sụp đổ tại chỗ, biến thành một bãi linh kiện. Sau một hồi lâu, một đống linh kiện bị người từ đó đẩy ra, Tư Đồ anh một thân chật vật từ đó đi ra, nhìn biểu tình liền biết lửa giận của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Dám đánh lén Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, loại chuyện này đã mấy chục năm không người nào dám đã làm. Hắn thuận thế nuốt miệng trị liệu dược tề, để cho mình thương thế khôi phục nhanh chóng một chút, sau đó cao giọng nói, người Tư Đồ gia đều không sao chứ. Theo hắn hỏi thăm, linh chu hải cốt bên trong, top 5 top 3 truyền đến tiếng đáp lại, theo sát lấy một chút Tư Đồ gia tộc người từ đó đi ra, tất cả đều bởi vì linh chu rơi vỡ Nga Điền nhận lấy hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Tư Đồ anh vẹn vẹn kiểm lại một chút nhân số, liền phát hiện thiếu đi 3 người. 3 người này, Tư Đồ anh có chút ấn tượng, đều là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là vô cùng có thiên phú. Lần này Tư Đồ anh dẫn bọn hắn đi ra, cũng là vì chuyến đường, dẫn bọn hắn đi Diệp gia thánh địa khai thác một chút tầm mắt. Vạn nhất có thể bị Diệp gia thánh địa coi trọng, lưu lại xem như người ngoại tộc, đối với Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, tới nói cũng là điểm rất tốt sự tình. Trong 3 người, một người trong đó hay là Tư Đồ anh cháu ruột, bị Tư Đồ anh mang theo lớn lên, quan hệ cực kỳ dung trị. Mở cổ. Tư Đồ anh kêu tên của người này một tiếng, 197 nhưng như cũng không có đạt được đáp lại. Có một cái Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, người trẻ tuổi sắc mặt nhất là khó coi, giống như là nhanh khóc lên một dạng, run run rẩy rẩy nói, mở cổ hắn giống như chết rồi. Vừa rồi ta cùng hắn tại trong một gian phòng, trơ mắt nhìn thấy linh chu một món linh kiện bạo tạc, mở cổ hắn bị nổ tung uy lực chính diện trúng mục tiêu, hơn phân nửa là. Tư Đồ anh không nói gì, nhưng là dần dần sung huyết hai mắt nói cho ở đây tất cả mọi người, hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ. Đến cùng là ai, dám đánh lén chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia? Hắn cao giọng hét lớn, cổ vũ chạy từ trên người hắn nổ tung, hướng ra phía ngoài quần quần bốn phía. Trung quanh là một mảnh rừng rậm, mỗi một cây đại thụ đều cao vút trong mây. Đáp lại Tư Đồ anh chỉ có tiếng gió gào thét, căn bản không có bất luận cái gì chuyển chức người động tĩnh. Tư Đồ anh thấy đối phương không hồi phục, lại đề cao thanh âm của mình nói làm sao, dám động thủ, cũng không dám đi ra. Bọn chốn nhát, thật coi không ra, liền có thể tránh thoát chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, truy sát sao? Ngay tại Tư Đồ anh muốn lấy xuất đạo cổ đến, xem xét chung quanh đến cùng có cái gì tiến vào ẩn nặc trạng thái địch nhân lúc, không đáng chú ý cười nhạo âm thanh từ nơi không xa trên cây truyền đến. Ha ha ha. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi ngồi ở trên những cây, đối với chúng chế rêu lên tiếng. Chương 1201, hướng về phía Diệp gia thánh địa tới chương 1201, hướng về phía Diệp gia thánh địa tới người này một thân xích hồng sắc giáp da, tại đen như mực trên nhánh cây đuốt, cực kỳ chói mắt. Nhưng là khí tức của hắn lại ẩn tàng rất tốt, nếu như không phải hắn phát ra thanh âm, rước lấy chú ý của mọi người, chỉ sợ căn bản sẽ không có người chú ý tới trên cây lại còn có một người. Dù là giải trừ ẩn nặc trạng thái, vẫn như cũ sẽ không bại lộ bất kỳ khí tức gì, nghĩ đến hắn hẳn là có một loại nào đó cực kỳ cường đại kỹ năng bị động. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn muốn ám sát người nào, liền xem như lục chuyển cao thủ, chỉ sợ cũng rất khó phòng bị. Đây là một cao thủ. Tư Đồ anh phẫn nộ dần dần lạnh đi, mà là đối với đối phương cực kỳ cẩn thận kiêng kỵ cái khác người nhà họ Tư Đồ cũng nhao nhao vũ khí trang bị. Đối với người này không gì sánh được phòng bị, nhìn một chút đối phương đến cùng là thân phận gì, tại sao lại muốn tới đánh lén bọn hắn linh chu. Tư Đồ anh ho nhẹ một tiếng, ngựa khí trầm thấp nói ra, các hạ là vị nào, cùng chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, thế nhưng là có cái gì khúc mắc. Ta thân là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, trưởng lão, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, cho nên đây hết thảy có phải hay không có chút hiểu lầm?
Hiểu lầm?
Thanh niên kia cười ha ha, nghiêng người từ trên cây nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Ta tìm chính là các ngươi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, làm sao lại có cái gì hiểu lầm?
Tư Đồ Anh rút ra trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời hỏi, nếu không có hiểu lầm, đây chính là chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, cùng các hạ có cái gì khúc mắc?
Không có khúc mắc.
Thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp nói ra.
Tư Đồ Anh lập tức nhíu mày,
biết bọn hắn là người Tư Đồ gia còn muốn động thủ, hơn nữa còn không có khúc mắc, vậy đối phương không phải đến trả thù chính là tới tìm hắn gây chuyện.
Loại người này thường thường khó xử lý nhất,
bởi vì nếu như là có cái gì khúc mắc, đối phương ở vào mục đích nào đó đến đây, đến còn dễ nói. Nhưng nếu như đối phương chính là hướng về phía nhân mạng hoặc là vật tư tới, cái kia bất luận cái gì thương lượng đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đối phương căn bản cũng không có ôm xử lý thích đáng lúc này mục đích.
Nói như vậy, ngươi là hướng về phía chúng ta trên linh chu vật tư tới.
Tư Đồ Anh hai mắt nhắm lại, bắt đầu sử dụng điều tra loại kỹ năng, đi thăm dò nhìn đối phương đẳng cấp cùng nghề nghiệp.
Nhưng mà, trên người đối phương tựa hồ bị một loại nào đó đạo cụ cùng kỹ năng gia trì qua, trực tiếp triệt tiêu hắn trinh thám thẳng loại kỹ năng.
Đối phương hết thảy tin tức, Tư Đồ Anh tất cả đều không cách nào dò xét.
Bất quá từ vừa rồi linh chu hai lần bị công kích, liền trực tiếp giải thể liền có thể biết, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể tầm thường so sánh.
Chí ít để Tư Đồ Anh tự mình động thủ, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể hai cái kỹ năng, liền đánh chìm nhà mình linh chu.
Đối phương tự nhiên là cảm nhận được Tư Đồ Anh đối với hắn dò xét.
Bất quá, hắn hồn nhiên không thèm để ý những này, không có chút nào động tác, rõ ràng là biết Ti Đồ nhiên kỹ năng tất nhiên vô công mà hắn sau khi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói ra, vật tư.
Xem như thế đi. Các ngươi những này đưa đến Diệp gia thánh địa vật tư, xác thực có giá trị không nhỏ.
Các loại giết các ngươi đằng sau, ta khẳng định là muốn đem những vật tư này cho mang về.
Bất quá muốn nói đơn thuần hướng về phía vật tư mà đến, cũng không chính xác.
Ta đến, kỳ thật vẫn là hướng về phía Diệp gia thánh địa. Diệp gia thánh địa cần các ngươi những vật tư này dựng một cái trận pháp, ta không thể để cho trận pháp này dựng thành công, cho nên mới tới.
Nói đến đây, trên mặt hắn ý cười càng sâu, ngoài miệng nói lại có vẻ hắn càng thiện tâm, các ngươi chớ có trách ta, giữa chúng ta xác thực không oán không cừu, muốn trách thì trách các ngươi đầy đủ không may, lại muốn hộ tống nhóm vật tư này đi.
Hướng về phía Diệp gia thánh địa tới.
Tư Đồ Anh trong lòng chấn động,
bởi vì Diệp gia thánh địa thế nhưng là thánh địa, nội tình hoàn toàn không phải giáp đẳng cổ thế gia có thể so sánh.
Đối phương biết rõ đây là mang đến Diệp gia thánh địa đồ vật, còn dám động thủ cướp đoạt, đây là đi chơi cái nào không e ngại cùng thánh địa là địch.
Đối phương lai lịch, chỉ sợ không nhỏ.
Chỉ cũng phải là thánh địa cấp bậc thế lực chỗ dựa mới dám làm loại chuyện này đi.
Loại này thể lượng chiến đấu đã không phải là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia có thể tham dự vào.
Tư Đồ Anh mặc dù hận không thể muốn đem giết hắn chất nhi người này chém thành muôn mảnh, nhưng là nên có lý trí hắn vẫn phải có.
Hơi chút sau khi tự hỏi, hắn trầm giọng nói, nếu là xông Diệp gia thánh địa đi vậy chúng ta nhận thua.
Nơi này vật liệu ngài đều lấy đi là được, chúng ta tuyệt không phản kháng.
Một bên, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, người trẻ tuổi nghe chút, lập tức gấp, thấp giọng nói, đại bá, không có khả năng như vậy đi.
Nếu là vật liệu đều bị hắn cầm đi, chúng ta trở về bàn giao thế nào?
Chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, làm sao cùng Diệp gia thánh địa bàn giao?
Một người khác cũng gấp nói, đúng vậy à, muốn ta nói, hơn phân nửa đối phương chính là đang hư trương thanh thế, chúng ta dứt khoát trực tiếp đem đối phương cầm xuống, đưa đến Diệp gia thánh địa đi tốt.
Chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, thế nhưng là giáp đẳng cổ thế gia, lại có Diệp gia thánh địa chỗ dựa, phổ thông giáp đẳng cổ thế gia nhìn thấy chúng ta, cái kia vô lễ cùng kính kính.
Liền xem như thánh địa muốn xóa đi chúng ta, cũng phải nhìn xem Diệp gia thánh địa có đáp ứng hay không.
Dựa vào cái gì đối phương một câu, chúng ta liền phải đem nhiều tài liệu như vậy tất cả đều chắp tay nhường cho.
Những người khác cũng nhao nhao ứng thanh, tất cả đều không đồng ý cứ như vậy tùy tiện làm cho đối phương lấy đi những vật tư này.
Tư Đồ Anh không có gì tốt tính tình, quay đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, tất cả câm miệng.
Quyết định của ta, không dung các ngươi đến chất vấn.
Lập tức, một đám hậu bối tất cả đều không dám nói nữa.
Tư Đồ Anh xác thực không cùng đối phương giao thủ, cũng không nhìn thấy đối phương thuộc tính cùng đẳng cấp, đối phương xác thực có cố làm ra vẻ khả năng.
Nhưng là, có thể đánh chìm Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, linh chủ, cái này chuyển vận năng lực cũng không phải trò đùa.
Thực lực của đối phương có cực lớn xác suất viễn siêu ở đây bất luận kẻ nào.
Cùng đánh cược một lần, Tư Đồ Anh hay là muốn tận lực bảo trụ ở đây tính mạng của tất cả mọi người.
Tư Đồ Anh nhìn về phía giáp đỏ thanh niên, do hỏi, thế nào?
Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta cái này rời đi.
Giáp đỏ thanh niên cười ha hả, sau một hồi lâu lúc này mới gật đầu nói, không hổ là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, nhân vật đời trước, quả nhiên thông minh.
Mặc dù ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi cách cục cần phải so những người khác lớn hơn.
Chắc không được, Diệp gia thánh địa có thể coi trọng các ngươi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, để cho các ngươi phụ thuộc.
Không tệ không tệ, thật cho các ngươi mấy trăm năm, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, thêm ra một chút loại người như ngươi, không chừng về sau, các ngươi cũng có thể trở thành thánh địa.
Nói đến đây, đối phương đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngựa khí bỗng nhiên băng lãnh, bất quá, các ngươi muốn như thế rời đi, cũng không có khả năng.
Nếu cũng muốn đắc tội Diệp gia thánh địa, ta không cần có lưu thể diện thể.
Đừng nói các ngươi chỉ là người Tư Đồ gia, liền xem như Diệp gia người của thánh địa, ta cũng cùng nhau giết không tha.
Chương 1202, liều chết kéo dài. Chương 1202, liều chết kéo dài. Nói đi, hắn đột nhiên vươn tay ra, lập tức trên nắm tay hiện hiện một vòng ánh lửa.
Gặp cái này hồng giáp thanh niên muốn động thủ, Tư Đồ Anh lúc này sù lông, cầm kiếm xông tới, hấp dẫn đối phương hỏa lực, đồng thời đối với sau lưng những người khác nói nhanh mở tách ra, sử dụng truyền tống trận rời đi nơi này. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, đám người cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, đối với tình huống dưới mắt sớm đã có chuẩn bị. Không lo được Tư Đồ anh tình huống, tất cả mọi người đều tứ tán ra, đồng thời từ nhân vật trong ba lô lấy ra trở lại Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, truyền tống quân chủ, dự định chạy khỏi nơi này, đem đám người bị tập kích tin tức mang về Tư Đồ gia, Ti Đồ gia. Còn muốn chạy? Tất cả mọi người lưu lại đi. Hồng Giáp thanh niên cười ha ha, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này không gì sánh được tấn mãnh, nhanh đến để Tư Đồ anh cũng không kịp ngăn cản. Chỉ gặp hỏa quang từ hắn quyền phong bắn tung tóe ra ngoài, hóa thành một đầu hỏa diễm trường long, hướng một tên người nhà họ Tư Đồ phóng đi. Cái này người Tư Đồ gia cũng không tính thế hệ trẻ tuổi người, bản thân cũng là một tên ngũ chuyển cao thủ, thực lực mặc dù không bằng Tư Đồ anh, nhưng ở trong gia tộc cũng là lực lượng trung kiên. Kết quả hắn nhìn thấy đối phương hỏa diễm trường long hướng chính mình chém giết tới, ngay cả phòng ngự tính kỹ năng cũng không kịp mở ra, 483 liền bị chính diện trúng mục tiêu. Nghề nghiệp của hắn đặc tính bản thân cũng là trọng giáp nghề nghiệp, lực phòng ngự rất cao. Liền xem như tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị nhân mạng bên trong, trên lý luận cũng có thể kháng trụ đối phương chuyển vận muốn giết hắn, làm sao cũng phải lục chuyển cấp bậc tồn tại mới có thể, nhưng mà, cái này Hồng Giáp thanh niên chuyển vận năng lực lại khủng bố đến cực điểm. Đầu này hỏa diễm trường long trực tiếp đem vị này người Tư Đồ gia thân thể xuyên qua, chỗ ngực mở ra một cái cự đại lỗ thủng. Nô! Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, trọng giáp chuyển chức người không dám tin nhìn xem bộ ngực mình lỗ lớn, trong tay truyền tống quyển trục cũng không kịp bóp nát. Hắn cắn chặt hàm răng, hay là muốn đem quyển trục bóp nát, trở lại cùng đồ nhà đi. Chỉ cần trở về, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay tại hắn cố gắng muốn bóp nát quyển trục thời điểm, dư quang lại liếc thấy cái kia Hồng Giáp nam tử khỏe miệng phủ lên một vòng ý cười. Tựa hồ là đang chế giễu hắn thật sự là ngây thơ, chúng chính mình kỹ năng đằng sau, lại còn muốn rời khỏi. Một giây sau, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, người này miệng vết thương, hỏa diễm đột nhiên lùn lên. Ngập trời hỏa diễm trong nháy mắt đem thân thể người này dẫn đốt, hoàn toàn thôn vệ. Ác, tính cả trong tay hắn truyền tống quyển trục cũng bị ngọn lửa nuốt hết, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị bốc hơi không còn, biến thành đầy đất cho tàn. Tư Đồ anh dư quang liếc thấy nhà mình tộc nhân bị giết, lập tức lửa giận càng sâu. Dám giết ta người nhà họ Tư Đồ, ngươi sẽ hối hận. Nói đi, hắn đã để kiếm giết tới, một kiếm hướng Hồng Giáp thanh niên đánh rớt. Lập tức, một cái cự đại kiếm ảnh hiện hiện, theo đồng đồ anh một kiếm này cùng nhau chém xuống đi. Hồng Giáp thanh niên nụ cười trên mặt không giảm, hai tay giao nhau đặt ở đỉnh đầu. Một đám lửa từ hắn lên cánh tay nở rộ, tựa như cho hắn bao trùm lên một tầng áo giáp một dạng. Phanh! Kiếm ảnh cùng hỏa diễm va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Tư Đồ anh quá sợ hãi, bởi vì hắn một kiếm này, vậy mà thật bị đối phương tay không tấc sắt ngăn cản xuống dưới. Lực công kích của ngươi, chỉ thế thôi. Hồng Giáp thanh niên mặt lộ mỉm ai, trên cánh tay hỏa diễm cháy hừng hực ở giữa, tựa như một mảnh đầm lầy, vậy mà sinh ra không hiểu lực dính, để Tư Đồ anh muốn đem kiếm thu hồi, lại không cách nào làm đến. Hồng Giáp thanh niên đột nhiên phát lực, một đám lửa nổ tung, đem Tư Đồ anh thổi bay ra ngoài, nửa bên mà thân thể đều bị ngọn lửa bị bỏng bị phỏng, làn da, huyết nhục tất cả đều cháy đen một mảnh. Tư Đồ anh hung hăng đâm vào trên mặt đất, to lớn cảm giác đau đớn để hắn thậm chí không thể trước tiên đứng dậy. Hồng Giáp thanh niên thanh âm lúc này mới không đội không chậm, chậm rãi truyền đến. Ta giết ngươi người nhà họ Tư Đồ, lại cái gì tốt hối hận. Bằng ngươi phế vật này, ta giết 10 cái, 100 cái, cũng bất quá là trong lúc nói cười sự tình. Để cho ta hối hận. Các ngươi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, cũng xứng. Nói đi, hỏa diễm bạo liệt thanh âm lần nữa truyền đến. Ti Đồ anh tâm khó mà nói, lập tức dãy rủa lấy đứng lên. Kết quả là nhìn thấy, Hồng Giáp thanh niên đã toàn thân dùng hỏa, hướng phía cái khác chế đồ nhà người đánh tới. Như thế một lát thời gian, liền đã có hai người bị độc thủ, bị Hồng Giáp thanh niên một thanh bóp lấy cổ họng, sau đó phóng thích hỏa diễm đốt thành tro bụi. Đánh giết hai người sau, Hồng Giáp thanh niên lần nữa hướng phía những người khác phóng đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa kéo qua tàn ảnh, lưu lại một đầu hỏa diễm đường đi. Đại bá, cứu ta! Mắt thấy Hồng Giáp thanh niên muốn hướng chính mình vào tới, một cái Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, người trẻ tuổi tuyệt vọng lên gì, đối với Tư Đồ anh cầu cứu. Tư Đồ anh cảm giác này một lúc, không lo được đau đớn trên người, để kiếm hướng Hồng Giáp thanh niên nhào tới, nhưng mà hắn hay là đã chậm một bước. Hồng Giáp thanh niên một quyền, liền để tên này Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, hậu bối bị ngọn lửa bao khỏa bị bỏng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ta để cho ngươi chết! Tư Đồ anh triệt để phẫn nộ, hắn trùng sát đến Hồng Giáp thanh niên trước người, liên tục xuất kiếm, các loại kỹ năng điên cuồng chút xuống, đánh cho Hồng Giáp thanh niên cũng là mày nhăn lại, chậm rãi bắt đầu lui lại. Tư Đồ anh bản thân thực lực không tính yếu, hiện tại hoàn toàn không cân nhắc hậu quả cùng sinh tử, gạch ngói cùng tan, liền xem như Hồng Giáp thanh niên, lúc này cũng bị hắn kiềm chế, nhất thời khó mà thoát thân. Hắn dư quang liếc thấy, đã quan lại đồ nhà người bóp nát truyền tống quân trụ, truyền tống trận ngay tại thành hình, lập tức sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám ngăn cản ta? Hắn quát lên một tiếng lớn, lập tức toàn thân cao thấp hỏa diễm điên cuồng hướng ra phía ngoài chút xuống. Trong lúc nhất thời, phàm là tới gần hắn một chút, đều muốn tiếp nhận hỏa diễm tiêu đốt. Tư Đồ anh trên người huyết đục, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, trở nên cháy đen một mảnh. Nhưng mà, hắn cắn chặt hàm răng, từ đầu đến cuối không có lui lại nửa bước, vẫn như cũng là lấy thẳng tiến không lùi chi thế công sát, không dám Hồng Giáp thanh niên giành tay, đối phó người khác cơ hội lăn. Hồng Giáp thanh niên không thể nhịn được nữa, trên thân lần nữa có ánh lửa tuôn ra. Lần này, hắn không còn bảo lưu thực lực, thả ra chính mình cao giai kỹ năng. Ánh lửa xông ra ngoài xoát ở giữa, Tư Đồ anh bị chính diện tác động đến. Ở giữa Tư Đồ anh huyết đục trong nháy mắt bị bỏng thành cho tàn, chỉ còn một bộ xâm nhiên hài cốt. Vẹn vẹn một giây không đến, bộ này hài cốt cũng bị hỏa diễm bị bỏng thành cho, hoàn toàn biến mất không thấy. Tư Đồ anh như thế một cái ngũ chuyển cao thủ, cứ như vậy bị trong nháy mắt miểu sát, ngay cả thi thể đều không có còn lại. Hồng giáp thanh niên đánh giết Tư Đồ Anh sau, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên thân người khác, đồng thời thân hình lấp lóe, hướng phía còn lại người nhà họ Tư Đồ phóng đi, phải tất yếu đem tất cả mọi người lưu lại. Nương theo hỏa diễm tiếng bạo liệt, từng cái người Tư Đồ ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị hắn miểu sát. Nhưng mà vừa rồi Tư Đồ Anh chỉ hoãn quá nhiều thời gian, chung quy vẫn là có hai người một bước vào trong truyền tống trận, từ nơi này rời đi. Chương 1203, Diệp gia thánh địa, Diệp Tu. Chương 1203, Diệp gia thánh địa, Diệp Tu hử. Hồng giáp thanh niên lúc này muốn xuất thủ ngăn cản, đã muộn. Ánh mắt hắn nhắm lại, rõ ràng là có chút khó chịu. Nếu như không phải vừa rồi Tư Đồ Anh xuất thủ, hắn muốn có thể nhẹ nhõm đem tất cả mọi người lưu lại chém giết. Chỉ là mấy cái tứ chuyển, ngũ chuyển trước người, hắn muốn giết, bất quá là như giết gà giết chó. Đáng tiếc Tư Đồ Anh cuối cùng bộc phát ra thực lực, để hắn đều có chút ngoài ý muốn, vậy mà thật sự kìm chân hắn vài giây đồng hồ thời gian. Cũng chính là cái này vài giây đồng hồ, để hắn bỏ lỡ đem cuối cùng hai người đánh chết cơ hội, bất quá cái này cũng không có quan hệ gì, dù sao nhiệm vụ của hắn lúc đầu cũng là ngăn lại Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, đưa đi Diệp gia thánh địa vật liệu, đem những này vật liệu mang về Khương gia thánh địa đi, chữa trị Khương gia thánh địa tế đàn. Trước đó một cái nhân vật thần bí xâm nhập bọn hắn Khương gia thánh địa, dẫn đến giết chóc cổ thần tự mình động thủ, hư hại tế đàn. Mặc dù tế đàn cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng là để tỏ lòng bọn hắn Khương gia thánh địa đối với giết chóc cổ thần tôn trọng, tế đàn này khẳng định là muốn tận nhanh chữa trị. Đồng thời Diệp gia thánh địa cũng là năm đó vây quét Khương gia thánh địa một trong, về tình về lý, bọn hắn đều hẳn là đối với Diệp gia thánh địa độc thủ. Người cũng đã giết, vật liệu cũng lấy được, cái này đủ. Về phần giết người diệt khẩu, Hồng Giáp thanh niên cũng không cảm thấy có cần thiết này. Dù sao đối phương cũng không biết thân phận của hắn là cái gì, coi như về tới Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, lại có thể như thế nào đây? Cho dù là báo cáo nhanh cho Diệp gia thánh địa, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Bởi vì hắn kỳ thật cũng là 200 năm trước, từ Diệp gia thánh địa bị khu trục đi ra, nếu như Diệp gia thánh địa biết hắn tồn tại, sẽ chỉ e ngại hắn ảo não chỉ là chính mình quá bất cẩn, không có đem người đều giết đi mà thôi. Nhìn xem truyền tống trận quang mang dần dần tiêu tán, Hồng Giáp thanh niên cũng không có ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Hắn quay người đi hướng Linh Chu Hải Cốt, đi tìm vận chuyển tài liệu bí cảnh thạch. Tất cả cho Diệp gia thánh địa cống phẩm đều tại trong bí cảnh này, chỉ cần kích hoạt bí cảnh thạch, liền có thể đem bên trong đồ vật toàn bộ cầm tới một bên khác, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, truyền tống đại sảnh, bởi vì hai cái cực kỳ chật vật thanh niên xuất hiện, mà loạn cả một đoàn. Rất nhanh, Tư Đồ Anh bị giết, mang đến Diệp gia thánh địa vật tư bị cấp sự tình, truyền khắp toàn bộ Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, Tư Đồ Hùng, Ti Đồ, Tư Đồ, hoành hành các gia tộc cao tầng lập tức tức giận. Bọn hắn mang đi hai cái này Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, hậu bối, hướng bọn hắn hỏi thăm lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hai người vững vàng cảm xúc, đem hết thảy đều bàn giao cái rõ ràng, trong đó cũng bao quát Hồng Giáp thanh niên thực lực cùng tướng mạo. Cái này Hồng Giáp thanh niên thân phận, ngay cả Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cũng vô pháp xác nhận, lật khắp Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, từng cái đi chép, cũng căn bản tìm không thấy có quan hệ đối phương manh mối. Rơi vào đường cùng, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia chỉ có thể đem chuyện nào báo cáo nhanh cho Diệp gia thánh địa. Dù sao đối phương nói là hướng về phía Diệp gia thánh địa tới, như vậy Diệp gia thánh địa đối với thân phận của người này hẳn là cảm kích. Kết quả hai ngày sau, Diệp gia thánh địa quả nhiên truyền về tin tức, cáo chi cùng đồ nhà Hồng Giáp thanh niên thân phận bọn hắn đã điều tra rõ ràng bất quá, thân phận của đối phương cực kỳ đặc thù, lại là nhiều năm trước phản bội chạy trốn Diệp gia thánh địa Diệp Tu. Cái này Diệp Tu, năm đó ở Diệp gia cũng là đầu ngọn gió cực thịnh người trẻ tuổi, là số một số hai thiên tài. Mà lại, hắn hay là Diệp gia dòng chính, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, tương lai thậm chí có khả năng có thể cạnh tranh Diệp gia thánh chủ vị trí. Nhưng mà, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, lại chỉ biết là tăng thực lực lên, bản thân không có quá nhiều cạnh tranh chi ý, đồng thời hắn cũng bất thiện quyền ưu, gia tộc cạnh tranh sự tình, hắn nghĩ đến không thế nào tham dự, chỉ biết là tăng lên thực lực của mình. Hắn vô tâm tranh đoạt, lại cũng không có thể đánh tiêu người khác đối với hắn phòng bị. Dù sao tại trong mắt người khác, người này thật sự là quá mức ưu tú. Chỉ cần hắn muốn, đại khái có thể đối với thánh chủ vị trí khởi xướng trùng kích. Đối với những cái kia cố ý kế thừa thánh chủ vị trí người mà nói, hắn tồn tại quá mức có uy hiếp, không thể không trừ. Thế là, tại quyền mưu đấu tranh bên trong, Diệp Tu cuối cùng bị ám hại, nghe nói có người lấy mẹ của hắn làm mồi nhử đem bọn hắn hai mẹ con đánh giết tại 10 cái tên là Vĩnh Dạ Quật trong bí cảnh. Thứ nay về sau, Diệp Tu cũng liền từ Diệp gia xóa tên. Đương nhiên, chuyện này tự nhiên là bị Diệp gia thánh địa điểm tô cho đẹp qua một phen, lúc này mới cho Tư Đồ gia, Ti Đồ gia nhìn. Nhưng là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cũng không đốc, loại này quyền mưu đấu tranh, bọn hắn đều trong lòng hiểu rõ. Hiện tại Diệp gia thánh tử chính là năm đó hại chết Diệp Tu người, cho nên đối với chuyện này, đương nhiên sẽ nói thành bình thường gia tộc nội đấu. Nhưng bất kể nói thế nào, Hồng Giáp thanh niên thân phận xem như xác định ra, chính là năm đó Diệp Tu hẳn là không ma bệnh. Diệp Tu cùng Diệp gia thánh tử ân oán, là ngược dòng tìm hiểu đến 200 năm trước sự tình. Nói cách khác, cái này Diệp Tu tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi. Hiện tại Diệp gia sinh con đều đã có chút lão thái, nhìn cùng Tư Đồ Hùng không sai biệt lắm. Mà Diệp Tu nhưng như cũng một bộ thanh niên bộ dáng, không thể không nói, để cho người ta rất cảm thấy kỳ quái bất quá. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, trước đó điều tra qua Khương gia thánh địa sự tình, biết loại tình huống này tại Tây Cảnh biên thủy trong thánh địa, kỳ thật không tính là chuyện hiếm lạ. Những cái kia tự xưng xuất từ Khương gia người của thánh địa, mỗi một cái đều duy trì mất tích trước đó bộ dáng, cũng không biết là cố ý làm như vậy, hay là thật được hưởng đã lâu thọ nguyên, không chết không già không, nhưng là có thể xác định chính là, nếu Diệp Tu cũng là cùng Diệp gia thánh địa có thù, đồng thời lại dung mạo vinh chú, hiện tại càng là một lần nữa trở về, đối với Diệp gia triển khai trả thù. Đủ loại này hết thảy, đều cùng xuất thân Khương gia thánh địa những người kia không như mà hợp. Mặc dù Diệp Tu lúc đó không có nói rõ chính mình xuất thân chỗ nào, nhưng là người Tư Đồ gia cơ hồ có thể xác nhận, đối phương cũng hẳn là Khương gia người của thánh địa, tiến đến trả thù Diệp gia, kết quả gia tộc mình lại gặp phải thay bay vạ gió. Diệp gia đưa tới có quan hệ Diệp Tu tình báo đằng sau, cũng là yêu cầu Tư Đồ gia, Ti Đồ gia phối hợp Diệp gia thánh địa, giết Diệp Tu. Diệp gia thánh địa như vậy gấp gáp yêu cầu Tư Đồ gia, Ti Đồ gia đánh giết Diệp Tu, đoán chừng đối với sự tồn tại của đối phương, hẳn là đã sớm cảm kích, mà lại bị hại nặng nề. Chỉ là bởi vì Diệp Tu vô tung vô ảnh bọn hắn cũng tìm không thấy, cho nên một mực không có lộ ra. Bây giờ Diệp Tu xuất hiện lần nữa, Diệp gia đương nhiên sẽ không buông tha cho đội giết hắn cơ hội, phàm là giáp đẳng cổ thế gia, đối với cao tầng tộc nhân bảo hộ đều là phi thường đầy đủ. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, càng là như vậy, vì cam đoan tộc nhân an toàn, bọn hắn cố ý nuôi dưỡng một cái luyện kim sư, luyện chế ra một chút ngoại nhân không thế nào cảm kích đạo cụ đặc thù. Tỷ như Tư Đồ anh, trên thân liền có cái này luyện kim sư để lại cho hắn một dấu ấn. Phàm là có người đánh giết Tư Đồ anh, là cấn này liền sẽ đi theo đối phương, theo thời gian trôi qua, là cấn lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng người Tư Đồ gia liền có thể khóa chặt vị trí của đối phương miệng. Chương 1204, Cửu Thiên Lôi Kiếp, Thanh Tiên Sinh. Chương 1204, Cửu Thiên Lôi Kiếp, Thanh Tiên Sinh. Khương gia trong thánh địa. To lớn 12 tòa bia đá đứng sừng sững ở trong bí cảnh, trên tấm bia đá không là dày đặc mây đen, cùng trong đó không ngừng rung động ầm ầm lôi minh. Ở trong đó du tẩu lôi xà, mỗi một đạo đều như thùng nước phẩm chất, uy lực của nó càng là không cần nhiều lời, có thể so với ngũ chuyển cao thủ một kích toàn lực. 12 tòa trên tấm bia đá, tất cả đều đinh nhập một cây xích sắt. Xích sắt hội tụ một chỗ, đem bia đá chính giữa một người chăm chú trói buộc lại, để hắn khó động mảy may. Người này chính là Diệp Tu không thể nghi ngờ, toàn thân hắn bị xích sắt buộc chặt, nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân một mảnh cháy đen ầm ầm, lôi đỉnh tại trong mây đen du tẩu, đột nhiên rơi xuống, đánh vào Diệp Tu đỉnh đầu. Diệp Tu bị cuồng bạo như vậy công kích trúng mục tiêu, lập tức phát ra kêu đau một tiếng, trạng thái bỗng nhiên rơi xuống một tiết. Lôi đỉnh này không chỉ có rơi xuống đạo này, theo thứ ngày mùng ngày 1 tháng 5 một tia chớp rơi xuống, toàn bộ mây đen phảng phất là đập lớn vỡ đê, ngàn vạn lôi đỉnh giống như thác nước bình thường điên cuồng rơi xuống, hướng phía Diệp Tu vị trí hội tụ đánh xuống. À, Diệp Tu rốt cục không thể chịu đựng được, cao giọng kêu đau đứng lên, để cho người ta nghe được dùng mình lôi đỉnh này trọn vẹn đem Diệp Tu lôi cuốn 10 tại phút đồng hồ, lúc này mới dần dần tiêu tán, lộ ra Diệp Tu thân ảnh. Lúc này Diệp Tu so trước đó còn thê thảm hơn, trên người màu đỏ giáp da đã cháy đen một mảnh, da thịt càng là da chóc thịt bong, khắp nơi đều là nghiêm trọng bỏng. Nếu là vừa rồi lôi đình uy lực lớn hơn chút nữa, có thể cùng lục chuyển cao thủ chuyển vận năng lực cùng so sánh, cái kia Diệp Tu lúc này khả năng thật đã chết. Dù sao lúc trước hắn đã bị lôi đình đập tới nhiều lần, trạng thái vốn cũng không tại đỉnh phong. Đồng thời nghề nghiệp của hắn đặc tính cũng không phải thiên hướng về phòng ngự nghề nghiệp, như thế trói buộc chặt tay chân, bị lôi đình đánh kích, có thể khiêng đến hiện tại, đã phi thường không dễ. Một vòng cuối cùng lôi đình đánh kích kết thúc về sau, Diệp Tu dùng hấp hối để hình dung cũng không quá đáng. Khí tức của hắn yếu ớt, triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lôi kéo xích sắt hoa hơi giật mình văng lên. Ngay lúc này, một đạo hào quang màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Diệp Tu đỉnh đầu. Hào quang màu xanh lục này bên trong, ẩn chứa có không gì sánh nổi bàng bạc sinh mệnh khí tức, cái này sinh mệnh khí tức tụ hợp vào Diệp Tu thể nội, để miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng lấy, rất nhanh bị bỏng kết vảy liền bắt đầu chóc từng mảng lộ ra phía dưới màu hồng da thịt. Diệp Tu chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, biết mình xem như còn sống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy Khương Bạch Thần chắp hai tay sau lưng, cất bước đi tới, đi theo phía sau một cái vóc người cao gầy lão giả. Lúc này tay của lão giả bên trên còn có không hoàn toàn tiêu tán hào quang màu xanh lục, chứng minh vừa rồi kỹ năng là xuất từ hắn chi thủ. Khương Bạch Thần đi đến Diệp Tu trước mặt, tiện tay vung lên. Lập tức tất cả xích sắt từ Diệp Tu thân bên trên lui về, một lần nữa chui vào trong tấm bia đá đứng lên. Khương Bạch Thần dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối với Diệp Tu ra lệnh. Diệp Tu kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó bắt đầu đứng dậy. Tại đứng lên trong quá trình, miệng vết thương trên người hắn lại bị xé rách ra đến, ào ạt tiên huyết thuận thân thể của hắn chảy xuôi, nhìn cực kỳ thê thảm. Diệp Tu trong lòng minh bạch, vừa rồi cái kia trị liệu kỹ năng, như cũng có lưu dư lực, cũng không hề hoàn toàn phát huy ra tác dụng vốn có. Nếu không, hắn trên người bây giờ thương thế hẳn là tốt cái 7-8 phần, không đến mức hiện tại còn cảm giác nửa bước khó đi. Diệp Tu không dám lại bất luận cái gì nói nhảm, rất nhanh đứng dậy. Thánh chủ hắn thấp giọng nói ra. Khương Bạch Thần nhìn một chút Diệp Tu, gật đầu nói, "Ân, Cửu Thiên Lôi Kiếp đem ngươi trên người ấn ký xóa bỏ, nhìn đối phương hẳn là rất khó lại thông qua ấn ký này đến xác nhận ngươi, xác nhận Khương gia thánh địa vị trí." Dừng một chút, Khương Bạch Thần thanh âm quặn khuế mấy phần, "Khương gia trong thánh địa, ngươi là coi như không tệ người trẻ tuổi. Ta đối với ngươi cũng coi là ký thác kỳ vọng. Làm sao ngươi làm việc cũng như vậy mau mau tháo tháo, bị người tiêu ký cũng không biết, hơn nữa còn trực tiếp cứ như vậy về tới Khương gia thánh địa." Diệp Tu sau khi nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng giải thích nói, "Có lỗi với thánh chủ đại nhân, là ta chủ quan, đối phương chẳng qua là một cái giáp đẳng cổ thế gia, ta tùy ý tàn sát, không nghĩ tới bọn hắn lại còn có lưu chuẩn bị ở sau, sau khi chết sẽ ở trên người của ta lưu lại tiêu ký giáp đẳng cổ thế gia, cũng không có khả năng khinh thị." Khương Bạch Thần nghiêm nghị quát lớn, nói Đỗ Tu không còn dám mở miệng nói chuyện. Khương Bạch Thần hất lên ống tay áo, tiếp tục nói, "Mặc dù chúng ta không sợ giáp đẳng cổ thế gia, cũng không sợ Diệp gia thánh địa không, thậm chí coi như chúng ta Khương gia thánh địa vị trí bại lộ, bị cái khác thánh địa vây quét, cũng không quan trọng, chúng ta có giết chóc cổ thần tại, căn bản không cần e ngại bất kỳ thế lực nào. Nhưng bây giờ còn không phải chúng ta, không phải giết chóc cổ thần hẳn là hiện thân thời cơ. Giết chóc cổ thần đại nhân không có hoàn toàn thức tỉnh, nếu là trêu chọc đến cái khác thức tỉnh trình độ cao hơn cổ thần, chúng ta Khương gia thánh địa vẫn sẽ có nguy hiểm. Diệp Tu nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn minh bạch, nếu quả như thật bởi vì chính mình chủ quan mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, cái kia giết chóc cổ thần sẽ làm như thế nào đối với hắn. Hắn lập tức quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, run giọng nói, là lỗi của ta cam đoan tuyệt sẽ không có lần sau nữa. Lần sau? Khương Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, nếu có lần sau nữa, ngươi muốn kinh lịch cũng không phải là cái này Cửu Thiên Lôi Kiếp đơn giản như vậy. Nguyên bản rõ ràng trên người ngươi ân ký, không cần vận dụng Cửu Thiên Lôi Kiếp. Bất quá, vì để cho ngươi căng căng giáo huấn, hay là an bài ngươi đến trải qua này gặp chắc trở. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ mấy ngày nay bổ vào trên người Lôi Đình đến cùng sẽ mang đến bao lớn thống khổ. Nếu như ngươi hay là như thế sơ ý chủ quan, ta cam đoan lần sau đối với ngươi trừng phạt, lại so với lần này thống khổ gấp trăm lần. Thuộc hạ minh bạch. Diệp Tu đội vàng ứng tiếng nói. Khương Bạch Thần không nói gì, xoay người rời đi 2.1. Diệp Tu ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cứ như vậy chờ lấy Khương Bạch Thần rời đi. Khương Bạch Thần mặc dù rời đi, nhưng là cùng hắn đồng hành thanh niên cao gầy cũng không có động tác, đợi đến Khương Bạch Thần rời đi bí cảnh này, hắn lúc này mới đi lên phía trước, đem Diệp Tu đỡ dậy, đồng thời lần nữa phóng thích trị liệu kỹ năng, trợ giúp Diệp Tu nhanh chóng khép lại trên người mình thương thế. Đa tạ thanh tiên sinh, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều, không cần ngài đang lãng phí khí lực. Diệp Tu đối với người này cũng vô cùng tôn kính, bởi vì người này là Khương Bạch Thần bên người phụ tá. Tại Khương gia trong thánh địa mặc dù không phải Khương gia dòng chính, cũng là về sau mới gia nhập Khương gia thánh địa, nhưng nó địa vị lại gần với Khương Bạch Thần. Thanh tiên sinh tựa như tiếu diện hổ, sắc mặt một mực mang theo cờ nhạt, không có đình chỉ trên tay kỹ năng. Thanh chủ đại nhân kỳ thật còn có nhiệm vụ muốn bàn giao cho ngươi, do ta làm thay chuyển đạt. Chương 1205, tìm kiếm ấn ký. Chương 1205, tìm kiếm ấn ký. Thánh chủ đại nhân còn có chuyện gì muốn bàn giao? Diệp Tu nghe chút, lập tức nghiêm mặt, không người nghe mệnh lệnh. Thanh tiên sinh cười cười, nói kỳ thật ngươi cũng có thể đoán được, đó chính là để cho ngươi đi hủy diệt Tư Đồ gia. Ti Đồ gia. Ngươi bị Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, Tiêu Ký Sở Tiêu biết, đối phương đến cùng có hay không biết được chúng ta Khương gia thánh địa vị trí, còn không thể xác định. Chính như thánh chủ đại nhân nói tới, chúng ta Khương gia thánh địa mặc dù không sợ bại lộ, nhưng bây giờ cũng không phải hẳn là bại lộ thời cơ. Cho nên, vì cam đoan chúng ta Khương gia thánh địa an toàn, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia là tuyệt đối giữ lại không được. Thánh chủ đại nhân ý tứ rất đơn giản, ngươi đi một chuyến Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, đem tất cả mọi người giết, ngăn chặn bọn hắn đem chúng ta Khương gia thánh địa vị trí bộc lộ ra đi. Dừng một chút, thanh tiên sinh lại nói, nhất là đối phương cùng Diệp gia thánh địa quan hệ không ít, xem như phụ thuộc vào Diệp gia thánh địa mà tồn tại. Mà Diệp gia thánh địa năm đó đối với Khương gia thánh địa hành động, ngươi hẳn là cũng cảm kích đi. Diệp Tu nhẹ gật đầu. Năm đó Diệp gia thánh địa hành động, kỳ thật cũng không có đối với Diệp gia hậu bối đề cập quá nhiều. Dù sao lúc trước Diệp gia thánh địa làm việc cá nguội, loại chuyện này đương nhiên không có khả năng đối với hậu bối lớn thêm tên dương, để tránh ảnh hưởng tới gia tộc Gover tại chất bối nhân trong lòng hình tượng. Bất quá Diệp Tu về sau gia nhập Khương gia thánh địa đằng sau, đối với chuyện năm đó cũng có hiểu biết. Lại thêm bản thân hắn cũng là bởi vì người của Diệp gia hãm hại, suýt nữa mất mạng, sau đó lại bị Khương gia thánh địa người cứu đi. Cân nhắc phía dưới, hắn đương nhiên tin tưởng Khương gia thánh địa nói cho hắn biết sự tình, nhận định Diệp gia thánh địa đều là một đám cướp gà trộm chó hàng người. Thanh Thiên Sinh gặp Diệp Tu khẽ bước cằm, tiếp tục nói, Diệp gia nếu như biết Khương gia thánh địa vị trí, sợ là muốn liên hợp cái khác thánh địa đến vây quét chúng ta. Giết chóc cổ thần thức tỉnh trình độ không cao, lúc này không thích hợp cùng nhiều như vậy thánh địa đồng thời khai chiến, vì đoạn tuyệt Khương gia thánh địa vị trí có thể sẽ bị truyền ra, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, nhất định phải trừ. Chuyện này bởi vì ngươi mà lên, lẽ ra ngươi đi xử lý. Diệp Tu sau khi nghe xong, liên tục gật đầu nói, Thanh Tiên Sinh nói chính là, ta sẽ xử lý tốt lúc này. Thanh Tiên Sinh gật đầu nói, cái kia tốt, ngươi mau chóng đi xử lý đi. Hủy diệt giáp đẳng cổ thế gia, đối với ngươi mà nói cũng không dễ dàng, nhưng đây cũng là đối với ngươi một lần khảo nghiệm. Diệp Tu ôm quyền chắc tay, nói Thanh Tiên Sinh yên tâm, ta tất nhiên có thể hủy diệt Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, để chúng ta Khương gia thánh địa miễn bị phiền phức. Nói đi, dưới chân hắn dâng lên hỏa diễm, tốc độ lập tức tăng vọt một mảng lớn. Vẹn vẹn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Tu cả người liền hóa thành ánh lửa, xông ra ngoài bí cảnh, biến mất tại nơi này. Thanh Tiên Sinh khẽ vuốt sợi râu, gật đầu cười. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia. Hơn 10 luyện kim sư ngồi xếp bằng ngồi vây quanh, phân bộ tại một cái trận pháp chung quanh. Trận pháp này quang mang lấp lóe, không ngừng sáng tắt. Tại trận pháp trong khi lấp lóe, một cái mơ hồ địa đồ bị chậm rãi phát họa ra đến. Bên cạnh, Ti Đồ, Tư Đồ, Huỳnh Hành, Lục Phàm, Kiếm Ảnh, Âu Dương Chim Bồ Câu Trắng bọn người tất cả đều đứng ở xung quanh, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy trong lúc bất chợt, nguyên bản không ngừng rõ ràng địa đồ bỗng nhiên ảm diệt xuống đi. Hết thể đều biến mất không thấy lần này, tất cả luyện kim sư tất cả đều hai mặt nhìn nhau, kinh hoàng. Một bên Tư Đồ Hùng thấy thế, lập tức cao giọng quát hỏi, chuyện gì xảy ra, tiêu ký địa đồ làm sao đột nhiên không có. Bên trong một cái luyện kim sư đứng dậy, ôm quyền chắc tay, một mặt khó xử nói, nhìn bộ dạng này, tựa hồ là tiêu ký bị người xóa bỏ Tư Đồ Hùng lập tức giận không kèm được, tiến lên bắt lại người này cổ áo nói, các ngươi trước đó không phải nói, ấn ký này bí ẩn lại ổn định, căn bản sẽ không bị người phát hiện, càng thêm sẽ không bị xóa bỏ sao? Làm sao lúc này mới thời gian vài ngày, ấn ký liền không có? Lúc trước vì để cho các ngươi học tập kỹ năng này, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, hao tốn nhiều tài liệu như vậy, kết quả kỹ năng này là vô dụng như vậy, các ngươi xứng đáng ban đầu ở các ngươi trên thân tập trung vật liệu tài nguyên sao? Nhà gia chủ, chúng ta ấn ký sát thực gần nấp mà vững chắc, nhưng là chúng ta cũng không biết, nó đến cùng là thế nào bị phát hiện lại là làm sao bị xóa đi đó. A vị này luyện kim sư nhanh khóc lên, dùng lực cầu xin tha thứ. Tư Đồ Hùng căn bản không quan tâm những này, giận dữ phía dưới, liền muốn gọi người tới, trước hết giết một tên luyện kim sư, cho những người khác một cái cảnh cáo tác dụng nhưng chất lại để cho những người khác nghĩ biện pháp một lần nữa xác nhận ấn ký vị trí. Lúc này, Tư Đồ, Hoành Hành ho nhẹ một tiếng, đưa tay nắm ở Tư Đồ Hùng. "Tốt, kiềm chế một chút tính tình của ngươi." Tư Đồ, Hoành Hành muốn so Tư Đồ Hùng càng thêm tỉnh táo, một câu, liền để Tư Đồ Hùng không dám lỗ mãng. Thế nhưng là, Tư Đồ Hùng như cũng có chút không cam tâm, đối với Tư Đồ, Hoành Hành thấp giọng nói, "Lão tổ, huynh trưởng ta chết, đám người này còn như vậy phế vật, liên sát người hung thủ vị trí đều không có biện pháp xác nhận, cái này khiến ta làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Nếu là không cho bọn hắn có chút trừng phạt, về sau sợ là không biết có bao nhiêu vật liệu muốn bị bọn này giá áo túi cơm cho lãng phí hết." Một đám luyện kim sư túi đầu không dám nói lời nào. Tư Đồ, Hoành Hành thở dài, nói kỳ thật, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, đối phương nếu như là đến từ Khương gia thánh địa, vậy bọn hắn ấn ký mất đi hiệu lực cũng là bình thường. Dù sao đối phương có thánh địa nội tình, phát hiện bọn hắn ấn ký, cũng trực tiếp xóa đi, hẳn là 773 cũng không tính rất khó khăn. Tư Đồ Hùng trầm mặc không nói gì. Bởi vì Tư Đồ, Hoành Hành nói không sai, hắn hiểu được ấn ký khẳng định sẽ bị xóa đi. Có thể kéo thời gian dài như vậy mới phát hiện ấn ký, đã nói rõ ấn ký này hiệu quả kỳ thật không sai, nhưng là Tư Đồ anh chết, đây chính là hắn thân đại ca. Cỗ này lửa, hỏa, hắn không chỗ phóng thích, chỉ có thể đối với mấy cái này luyện kim sư đến phát. Tư Đồ, Hoành Hành khoát tay, ra hiệu hắn hảo hảo kiềm chế một chút tính tình của mình, sau đó đối với luyện kim sư bọn họ nói ra, vừa rồi tiêu ký vị trí, các ngươi hẳn là còn có thể tìm trở về đi. Cái kia hơi kém bị giết luyện kim sư vội vàng trả lời, khả năng tọa độ sẽ có một chút sai lầm, nhưng là hẳn là 89/10. Bất quá muốn một lần nữa triệu hồi tọa độ, cần một chút thời gian. Tư Đồ, Hoành Hành gật đầu, nói cũng tốt. Vậy ta cho các ngươi thời gian, hảo hảo tìm vị trí của đối phương. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, các ngươi phải cho ta một thứ đại khái kết quả, ta đến hồi báo cho Diệp gia thánh địa. Nếu như ta báo cáo đi lên vị trí có sai, đùa bỡn Diệp gia thánh địa, các ngươi biết kết quả này là cái gì sao? Nặng như thế nhiệm vụ đặt ở đầu vai, lập tức khiến cái này luyện kim thuật sĩ bọn họ rất cảm thấy áp lực, nhưng là vì giữ được tính mạng, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Chương 1206, giết tới Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, chương 1206, giết tới Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, Tư Đồ anh không nói thêm gì, mà tâm trầm, cứ như vậy rời khỏi nơi này. Một đám luyện kim sư bọn họ không dám trễ nải thời gian, liên tục nghỉ hơi thở, khí tức đều không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tay triệu hồi mất đi tiêu ký tọa độ. Tư Đồ, Hoành Hành thường thở dài, khoát tay đằng sau, có chút còng lưng thân thể, cũng muốn rời đi nơi này đi nghỉ ngơi trước khi đi, cũng chỉ là cùng Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch cắp chắp tay cúi đầu. Chỉ còn sót lại tới Tư Đồ Thiện Tiện thấy thế, đối với Lục Phàm hai người ôm lấy hắn náy cười một tiếng, nói xin lỗi, Lục tiên sinh, khiến cho chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia chiêu đãi không chú đáo, để hai vị chê cười. Lục Phàm lắc đầu, nói không quan hệ, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia lọt vào kiếp này, toàn cả gia tộc vô tâm bận tâm chúng ta ngoại nhân cũng rất bình thường. Nói, hắn lại nhìn một chút Tư Đồ Thiện Tiện, liền có thể rõ ràng phát hiện vị tiểu cô nương này rõ ràng so với chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, tiểu tụy không ít. Tư Đồ Thiện Thiện lúc này toàn thân áo trắng, ngực cũng mang theo hoa trắng. Bởi vì Tư Đồ anh quản linh cữu và mai táng nghi thức vừa mới kết thúc, nàng liền y phục cũng không kịp thay đổi. Mà lại, nàng cũng không có cái gì thay quần áo hứng thú. Tư Đồ anh cùng với nàng quan hệ không ít, là đại bá của nàng, ngày bình thường đối với nàng lại tốt. Bây giờ Tư Đồ anh chết, nàng tâm tình cũng là khó nói nên lời dưới đất thấp rơi, chỗ nào sẽ còn để ý những vật này. Chỉ bất quá, nàng cũng biết Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch cấp là quý khách, lãnh đạm không được, cho nên mới sẽ tại Tư Đồ Hùng cùng Tư Đồ, Hoành Hành sau khi rời đi, chủ động lưu lại cùng đi Lục Phàm. Ti Đồ Thiện Thiện cường gạt ra một cái dáng tươi cười đến, đối với Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch cấp dùng tay làm dấu mời, sau đó nói, hai vị trước hết cùng ta đến sương phòng nghỉ ngơi đi, đoán chừng muốn tìm được đối phương còn cần thời gian. Lục Phàm gật đầu, cùng Âu Dương Bạch cấp cùng nhau đi theo Tư Đồ Thiện Thiện rời khỏi nơi này. Lục Phàm Tư Đồ Thiện Thiện vừa đi vừa nói, thật sự là thật có lỗi, gọi hai vị đến ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cũng không có cho hai vị cung cấp đầu mối gì. Kỳ thật chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia nuôi luyện kim sư năng lực hay là không tầm thường, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, khẳng định có thể tìm tới đối phương hạ lạc. Trước đó, hai vị không phải vậy liền hiện tại chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia ở thêm mấy ngày đi, vạn nhất chúng ta nơi này có tiến triển gì, liền trước tiên thông chi hai vị. Lục Phàm gật đầu, nói cũng tốt, vậy liền làm phiền. Tư Đồ Thiện Thiện cười nói, Lục tiên sinh lời này cũng quá khách khí, nhưng thật ra là chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cho hai vị điển phiền phức mới là. Rất nhanh, Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch cấp tại Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cũng đã ở 3 ngày lâu. Trong 3 ngày này, luyện kim sư bọn họ ngay cả mí mắt cũng không dám hợp, một mực loay hoay chính mình trận pháp, muốn tìm được ấn ký bị xóa đi trước đó tọa độ, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lục Phàm cùng Âu Yến chim bồ câu trắng trên cơ bản cũng không có việc gì làm, ngay tại Tư Đồ gia, Ti Đồ gia thảo luận có quan hệ cổ thần sự tình. Trải qua mấy ngày nay nói chuyện lâu, Lục Phàm còn thật sự là cùng Âu Dương Bạch cấp học được không ít đồ vật, đối với cổ thần hiểu rõ, cùng chính mình cổ thần chi lực vận dụng đều có 10 phần tiến bộ. 3 ngày sau giữa trưa, một sợi hỏa diễm lặng yên thiếu đốt, đốt thủng cùng đồ nhà bảo hộ trận pháp. Một cái giáp đỏ thanh niên lạnh nhạt từ lỗ hổng tiến vào, ngắm nhìn bốn phía nói đây chính là giáp đẳng cổ thế gia. Cùng Khương gia thánh địa so, có thể kém đến quá xa. Đều nói giáp đẳng cổ thế gia là thế gia bên trong nhân tài kiệt xuất, nội tình kinh người, hôm nay xem xét, cũng liền có chuyện như vậy thôi. Nói đi, hắn thuận tay vung lên, lập tức sau lưng lỗ hổng hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Diệp Tu dạo bước tại Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, trong trụ sở, một bên hành động, một bên ngắm nhìn xung quanh, rất có vài phần tới đây du lịch tư thế. Hắn cứ như vậy đi tới Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, tiền đường, mà nơi này người nhà họ Tư Đồ lui tới, tự nhiên là có người thấy được Diệp Tu. Diệp Tu đốn lúc rước lấy mấy cái này Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, hộ viện chú ý, bởi vì mặc dù hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì lén lén lút lút động tác, cực kỳ thản nhiên, một chút cũng không giống là một cái người xâm nhập. Nhưng là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, bên trong có ai, những hộ viện này hay là đại khái đều gặp. Diệp Tu tại Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, là một cái khuôn mặt mới, tự nhiên là rước lấy những người này hoài nghi. Xin chờ một chút một chút. Một cái trăm cấp cao thủ hộ viện tiến lên đây, đối với Diệp Tu vừa chắc tay, thái độ khá lịch sự. Dù sao hắn biết, gần nhất Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, tới mấy cái quý khách, cũng khó đảm bảo vị này giáp đỏ thanh niên cùng mấy vị kia quý khách nhận biết, cho nên không có khả năng va chạm. Diệp Tu dừng bước lại, nhìn về phía mấy người kia, được không bối rối, hỏi ngược lại, làm sao, gọi ta làm gì? Vị này hộ viện ấy náy cười một tiếng, nói tiểu huynh đệ ngươi nhìn xem lạ mặt, không biết ngài là vị nào? Chẳng lẽ là Lục tiên sinh bằng hữu? Nếu như đối phương thật nói mình là Lục phàm bằng hữu, vậy vị này hộ viện tự nhiên là không dám đánh nhiễu, nhất định sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nhưng mà Diệp Tu lại mỉm cười, nói Lục tiên sinh. Cái gì Lục tiên sinh, ta không biết. Ta là tới các ngươi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, giết người không biết các ngươi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, nhà bị kia. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả hộ viện tất cả đều sững sờ. Vị này trăm cấp cao thủ càng là một lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hay là nói đối phương chỉ là cùng tự mình lái một trò đùa. Hắn ho nhẹ một tiếng, lần nữa thăm dò tính mà hỏi thăm, có lỗi với, ngài mới vừa nói cái gì? Chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, có chút trò đùa có thể không mở ra được. Hắn lời còn chưa nói hết, phốc phốc một tiếng vang nhỏ liền truyền ra. Chỉ gặp Diệp Tu lòng bàn tay đốt lửa, hỏa, một trường chọc vào vị này hộ viện chỗ ngực, đem nó trái tim đốt xuyên. Diệp Tu mặt chứa ý cười, hỏi, hiện tại ngươi còn cảm thấy, ta là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? No. Hộ viện này hai mắt trợ to, không thể tin được trước mắt mình hết thảy. Hắn vô ý thức liền muốn đi công kích Diệp Tu, đáng tiếc Diệp Tu một kích đã đem hắn miểu sát, hắn căn bản không có bất luận cái gì xuất thủ đảm nhiệm tốt, khí lực Diệp Tu có chút dùng sức, lòng bàn tay hỏa diễm lần nữa bốc lên, trong nháy mắt đem người này toàn thân bao khỏa bao phủ. Nương theo phóng lên tận trời hỏa diễm, hộ viện thân thể biến thành cho bụi. Còn lại mấy người lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được người trước mắt này thật là đến Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, giết người. Có người xâm lấn. Mau tới người. Có người xâm lấn Tư Đồ gia, Ti Đồ gia. Mấy người kia tự biết chính mình không phải Diệp Tu đối thủ, nhao nhao đâu chạy tứ tán, đồng thời hô to, muốn để Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, cao thủ đến đây trấn áp Diệp Tu kẻ ngoại lai này. Diệp Tu mỉm cười, cũng không ngăn trở, trên thân bắt đầu có hỏa diễm tràn ra, để hắn bốn bề nhiệt độ cao đến kinh người. Đi thôi, đi thôi, đem tất cả mọi người đều tìm tới, dạng này cũng tiết kiệm ta, đi tìm các ngươi người Tư Đồ gia vườn. Nói, Diệp Tu chậm rãi bước hướng về phía trước, tựa như đến đây ngắt lấy bá hoa văn nhã nhân sĩ. Chương 1207, ngươi cũng nghĩ xuống dưới cùng hắn. Chương 1207, ngươi cũng nghĩ xuống dưới cùng hắn. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, có người xâm lấn tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn cả gia tộc trụ sở. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, thân là giáp đẳng cổ thế gia, đối với kẻ ngoại lai xâm phạm, tự nhiên có chính mình phòng bị thủ đoạn. Cơ hồ là tin tức truyền ra trong vòng 3 phút, trụ sở các loại bảo hộ tính trận pháp liền đã bị mở ra. Nguyên bản Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, ngoài trụ sở liền có một tầng năng lực phòng ngự cực mạnh bình chướng, cam đoan sẽ không có người len lén lẻn vào Tư Đồ gia, Ti Đồ gia. Muốn đi vào Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, chỉ có thể từ cửa chính trải qua cửa chính chỗ hộ viện kiểm tra, mới có thể được cho qua. Đạo này bình chướng đủ để cản lại ngũ chuyển trước người, muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, càng là đến có lục chuyển thực lực, mà từ còn phải là bày ra chuyển trương giới cao thủ. Nhưng nếu đối phương lặng yên không một tiếng động ở giữa liền có thể tiến vào Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, vậy đối phương thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, đạo này bình chướng căn bản là không có cách ngăn lại đối phương. Cho nên, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, trước hết nhất dâng lên chính là một đạo bình chướng màu vàng, đem toàn bộ Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, trụ sở hoàn toàn bao vây lại, cấm chỉ bất luận cái gì truyền tống loại kỹ năng cùng đạo cụ sử dụng. Kể từ đó, đối phương cũng liền không chỗ có thể trốn. Sau đó, từng đạo cấm chế màu vàng nóng liên tiếp dâng lên, đem Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, các nơi chia cắt ra đến. Kể từ đó, cũng liền có thể đem người xâm nhập một mực khống chế tại cái nào đó đặc biệt trong khu vực, không để cho hắn khắp nơi chạy trốn, tiến một bước gáp xúc hắn chỗ phạm vi. Diệp Tu nhìn thấy liên tiếp không ngừng cấm chế đạo đạo dâng lên, trực tiếp đem hắn khống chế tại 040 tiền đỉnh, nhịn không được gật đầu nói, nhìn, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, muốn so ta muốn đến lợi hại một chút. Chí ít phản ứng ngược lại là rất nhanh, muốn đem toàn cả gia tộc người toàn bộ giết sạch, cần để cho ta tốn hao một phen tay chân. Nói đi, hắn cất bước hướng về phía trước, hướng phía Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, trụ sở chỗ càng sâu đi đến. Đi vào cấm chế trước, Diệp Tu toàn thân hỏa diễm bốc lên không chỉ, hung hăng một quyền đánh ra. Lập tức, ngày thanh lôi vang truyền ra. Ầm ầm, toàn bộ cấm chế trực tiếp sụp đổ, căn bản ngăn không được Diệp Tu mảy may. Bất quá Diệp Tu cử động lần này, cũng là triệt để bại lộ vị trí của mình. Chỉ thấy phía trước, lại là từng đạo cấm chế hóa thành màn sáng, đem chúng quanh một mực giam cầm, thoạt nhìn là muốn đi Diệp Tu chặn đường ở chỗ này. Không chỉ có là ngăn cản hắn đi hướng cấm chế, trên bầu trời, từng đạo trận pháp cũng liên tiếp hiện hiện, bảng cháo tại Diệp Tu đỉnh đầu. Trong những trận pháp này ấp ủ sát ý, rõ ràng tất cả đều là loại hình công kích trận pháp, lúc nào cũng có thể rơi xuống loại hình công kích kỹ năng. Diệp Tu ngẩng đầu nhìn một chút, phát ra một tiếng cười nhạo. Cùng lúc đó, cấm chế mở ra một lỗ hổng, tư đổ ra, ti đổ ra, bọn hộ viện nhao nhao lao qua, muốn bắt lại Diệp Tu kẻ xâm nhập này. Tới tới tới, tốt nhất các ngươi tư đổ ra, ti đổ ra, tất cả mọi người đều tới, cũng tiết kiệm ta, đi tìm các ngươi. Diệp Tu cùng thiếu, trùng sát đi lên, đón cùng đổ nhà người mãnh liệt đỉnh. Tư đổ ra, ti đổ ra, bọn hộ viện gặp đạo đối phương dữ dội như vậy, lại còn dám chủ động xuất kích, đồng thời một thân hỏa diễm sóng nhiệt lại khiến người ta cảm thấy nóng rực không thể so với, không dám tới gần, lập tức tất cả cũng không có nguyên lai lớn như vậy mạnh mẽ, đáy lòng sinh ra e ngại. Thẳng đến trên bầu trời trận pháp rơi xuống đạo đạo lôi đỉnh, hội tụ thành một tia chớp thác nước, đem Diệp Tu thân thể bao phủ trong đó, mấy người này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đạo dám đến tư đổ ra, ti đổ ra, náo sự, thật sự là muốn chết. Mọi người phối hợp trận pháp cùng một chỗ công kích, để hắn chết không toàn thây. Không sai, giết hắn. Bọn hộ viện từng cái cũng quyết tâm, một chút công kích từ xa hình nghề nghiệp nhau nhau thi triển kỹ năng, hướng phía Diệp Tu vị trí công tới. Trong lúc nhất thời, kỹ năng cùng trận pháp công kích từng dùng, hóa thành cường đại chuyển vận, đánh cho mặt đất đều kịch liệt lay động. Như vậy tấn công mạnh, liền xem như lục chuyển chuyển trước người cũng chịu không được đi. Chỉ cần ngay tại tất cả hộ viện tất cả đều coi là lần này tư đổ ra, ti đổ ra, trụ sở bị đánh lén sự kiện, đến tận đây cũng liền nên giải quyết thời điểm. Trong lúc bất chợt một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, đem trên bầu trời mấy cái trận pháp tất cả đều tách ra. Về phần bọn hắn kỹ năng, tức thì bị trong nháy mắt đánh tan, biến mất vô tung vô ảnh. Người tư đổ ra, chỉ có nảy một ít bản sự. Diệp Tu lên tiếng cùng thiếu, dưới chân một chút, cả người liền đằng không mà lên, nâng lên hữu quyền. Và anh, nương theo một tiếng bạo hưởng, hắn đấm ra một quyền, một đạo hỏa quang trong nháy mắt xông về trước soát, đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Những hộ viện này cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Một quyền này, buộc dụng cụ đánh chết tất cả chạy tới hộ viện. Hộ viện sau lưng màn sáng cấm chế cũng bị một quyền này trúng mục tiêu, trực tiếp sụp đổ. Diệp Tu một quyền chuyển vận năng lực, có thể thấy được luồng đốn. Đánh nát màn sáng, Diệp Tu liền định thuận thế hướng về phía trước, đạo tư đổ ra, ti đổ ra, những địa phương khác đi, đem nơi này huyết tẩy. Nhưng vào đúng lúc này, hai đạo thân hình từ phá toái màn ánh sáng sau giết ra, theo sát lấy hai đạo kiếm quang đánh tới, mục tiêu trực chỉ Diệp Tu. Diệp Tu con ngươi co rụt lại, ý thức được cái này hai đạo kiếm quang tương đương bất phàm, cho nên không có quá mức ghét ý hai cánh tay hắn giao nhau, hỏa diễm hóa thành hai mảnh hai cánh, đem hắn thân thể bao khỏa. Phanh, phanh, hai đạo kiếm quang bổ vào Diệp Tu trên thân, lập tức hỏa diễm bốn phía, Diệp Tu cũng từ giữa không trung rơi xuống đất, ngược lại là tịch thu cái gì thương. Ti đổ, tư đổ, hoành hành cùng tư đổ hùng cũng tuần tự rơi xuống đất, cộng đồng cầm kiếm, cùng Diệp đa giằng co. Tại phía sau bọn họ, từng lớp tư đổ ra, ti đổ ra, hộ viện cùng tộc nhân nhao nhao chạy đến trợ giúp. Ti đổ, tư đổ, hoành hành nhìn ra Diệp Tu bất phàm, vuốt ve tròm râu của mình, đối với đám người cao giọng nói, hàng phía trước nghề nghiệp đừng tiến lên, các ngươi gánh không được người này chuyển vận. Viễn trình chuyển vận nghề nghiệp tìm đúng cơ hội công kích, nhưng là nhất định phải coi chừng, không nên bị hắn kỹ năng dư vi tác động đến. Tất cả mọi người nghe vậy, tất cả đều đứng ở ti đồ, tư đồ, hoành hành cùng tư đồ hùng sau lưng, không dám lên trước. Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trên người lặng lẽ có thu liễm. Không tệ không tệ, hắn cười nói, tư đồ ra, ti đồ ra, rốt cục xuất hiện hai cái ra dáng đối thủ. Ta còn tưởng rằng, trước đó ta giết người kia, là tư đồ ra, ti đồ ra, duy nhất cao thủ. Ta đã nói rồi, dù sao cũng là một cái giáp đẳng cổ thế gia, không đến mức như thế không chịu nổi. Ngay cả mấy cái ra dáng cao thủ đều tìm không ra đến. Giết người kia. Nghe chút lời này, ti đổ, tư đổ, hoành hành lập tức hai mắt vừa mở. Tư đổ hùng càng là trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn người trước mắt này, nói, ngươi nói là, ngươi giết huynh trưởng ta. Ngươi huynh trưởng. Diệp Tu nhất kiểm không quan trọng, hẳn là đi. Ta cũng không biết người kia tên gọi là gì, thậm chí đại đội trưởng bộ dáng gì đều quên. Bất quá ta nhìn ngươi có mấy phần nhìn quen mắt, khả năng các ngươi xác thực rất giống. Nói như vậy, hắn thật là ngươi huynh trưởng cũng có nói. Làm sao, ngươi cũng nghĩ xuống dưới cùng hắn. Chương 1208, tốt, ta chơi chán chương 1208, tốt, ta chơi chán ta muốn giết ngươi. Tư đồ hùng lập tức giận không kèm được, cơ hồ đã mất đi lý trí. Hắn cầm kiếm hướng Diệp Tu giết tới, trên thân cách ra từng câu ngưng kết thành thực chất kiếm khí, hướng ra phía ngoài khuấy động. Những kiếm khí này cũng không chỉ là nhìn qua dọa người đơn giản như vậy, mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ lực sát thương. Đạo đạo kiếm khí hướng ra phía ngoài bốn phía, mặt đất đều lưu lại từng cái kiếm ấn. Phải biết, tư đồ gia, ti đồ gia, trụ sở mặt đất dùng cũng không phải phổ thông tấm gạch, mà là cao phẩm giai vật liệu. Chỉ bằng vào hướng ra phía ngoài tuân ra kiếm khí, liền có thể rằng những tài liệu này chém ra vết tích, đã tương đương không tầm thường bình thường tứ chuyển cao thủ, đối diện với mấy cái này kiếm khí, đều muốn đau đầu tránh né, không dám ngạnh kháng. Mà đây cũng chỉ là tư đồ hùng kỹ năng này bộ phận hiệu quả. Kỹ năng chân chính hiệu quả, hay là đối với nó thuộc tính cùng thực lực tăng lên. Theo từng đạo kiếm khí hướng ra phía ngoài khuấy động, tư đồ hùng thực lực cũng cơ hồ gấp bội. Thi triển kỹ năng này, đối với hắn thể lực là một cái nghiêm trọng hao tổn, thậm chí thường xuyên sử dụng lời nói, tuổi thọ của hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng là không có cách nào, tư đồ hùng hiện tại đã lửa giận công tâm, bất chấp gì khác. Hắn tự biết thực lực của mình thậm chí không bằng tư đồ anh, có thể tư đồ anh đều chết tại trong tay đối phương, nếu như mình không đánh đổi một số thứ lời nói, làm sao có thể đủ đánh giết đối phương, giúp mình huynh trưởng báo thù đâu. Đạo đạo kiếm khí hướng ra phía ngoài khuấy động, đâm vào Diệp Tu trên thân, trực tiếp bị nó bên ngoài thân hỏa diễm hòa tan, căn bản khó mà đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tư đồ hùng trùng sát đi lên, một kiếm đăng xuất, kiếm khí khổng lồ chém về phía Diệp Tu đầu lâu. Diệp Tu chào phúng cười một tiếng, mở bàn tay trên bàn tay của hắn, hỏa diễm cháy hùng hực, tựa như một cái bao cổ tay. Khi nương theo tiếng vang ầm ầm, hỏa hoa vang khắp nơi, Diệp Tu bằng vào trong tay hỏa diễm, nhẹ nhõm ngăn cản Hạ Tư Đồ Hùng công kích. Tư Đồ Hùng thấy mình một kiếm bị ngăn cản xuống tới, mà đối phương lại nửa bước đã lui, lúc này biết mình cùng đối phương ở giữa có to lớn thực lực hùng câu. Hắn hai mắt trừng trừng, cũng không có bất luận cái gì e ngại cùng lùi bước chi ý, ngược lại là khẽ quát một tiếng, tiếp tục xuất kiếm, một kiếm so một kiếm lăng lệ, hướng Diệp Tu liên tiếp công sát. Diệp Tu lấy tay làm vũ khí, bằng vào lòng bàn tay hỏa diễm liên tiếp ngăn cản Hạ Tư Đồ Hùng công kích, lộ ra thông dòng vô cùng. Đây chính là Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, thực lực. Thực lực của ngươi cũng bất quá so ngươi mình trưởng hơi mạnh một chút, mà lại. Diệp Tu nói đi, bên ngoài thân đột nhiên tuôn ra hỏa diễm. Hùng hùng liệt diễm đem Tư Đồ Hùng tung bay ra ngoài, đồng thời hỏa diễm tựa như giỏi trong xương, tại Tư Đồ Hùng trên thân bị dẫn đốt. Ngọn lửa này cũng không có quá nhiều tính thực chất tổn thương, nhưng lại để Tư Đồ Hùng trên người kỹ năng biến mất không thấy gì nữa, thực lực cùng thuộc tính lập tức rơi xuống dưới. Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành con mắt nhắm lại, nhảy lên thật cao, đem Tư Đồ Hùng tiếp được, bình ổn rơi xuống đất. Tư Đồ Hùng còn muốn trùng sát đi lên, kết quả là phát hiện trên người mình tăng phúc kỹ năng vậy mà không cách nào mở ra. Hiển nhiên, Diệp Tu kỹ năng đem hắn tăng phúc kỹ năng hiệu quả loại trừ không ít, càng là phong bế kỹ năng này, để hắn không có khả năng lần nữa thi triển. Diệp Tu cũng không nóng lòng tiến công, tiếp tục lấy chính mình mới vừa rồi không có nói xong lời nói, mà lại, nếu như không có kỹ năng này, ngươi thậm chí còn không bằng hắn. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, cao thủ, nếu như chỉ có trình độ này, vậy các ngươi tất cả mọi người trên cơ bản có thể suy nghĩ thật kỹ, cùng người bên cạnh mình còn có cái gì hậu sự muốn bằng giao. Bất quá có lời muốn mau chóng nói, bởi vì ta không có quá nhiều thời gian chờ các ngươi. Nói đi, hắn lần nữa mở bàn tay. Tại lòng bàn tay của hắn một đám lửa cháy hùng hực, sau đó co vào, hóa thành ngọn lửa. Theo sát lấy, ngọn lửa này lần nữa bốc cháy lên, sau đó lại bị áp xúc thành một sợi nho nhỏ hỏa diễm. Quá trình này liên tiếp không ngừng mà lặp lại. Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành thấy thế, cái chán không khỏi có mồ hôi lạnh trở xuống. Bởi vì hắn cảm giác đi ra, đối phương đây là không ngừng áp xúc chính mình kỹ năng, đem nó uy lực ra. Mặc dù Diệp Tu trưởng Trung Hỏa Diễm nhìn từ đầu tới đuôi đều không có vượt qua to như nắm tay, nhưng trên thực tế, kỹ năng này uy lực đang một mực tăng lên, điệp ra. Nếu là lại như thế điệp ra xuống dưới, Diệp Tu trưởng Trung Hỏa Diễm, sợ là có thể trực tiếp đem toàn bộ Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, cho ta bằng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, ở một bên phụ trợ ta công kích. Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành đối với Tư Đồ Hùng dặn dò một câu, sau đó tự mình xuất phát, hướng Diệp Tu đánh tới. Diệp Tu biết, nơi này người mạnh nhất chính là Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành, cho nên sắc mặt đùa cợt chi ý mặc dù không giảm, nhưng là trong lòng sát thực đem nó nhìn thẳng vào đứng lên. Không cầu hoa tươi. Trong lòng bàn tay hắn không ngừng áp xúc điệp ra kỹ năng không có đình chỉ, một tay khác thì là ngưng tụ ra một đám lửa trường kiếm, cùng Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành đối công. Diệp Tu một bàn tay bị kỹ năng chiếm cứ, lại thêm Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành bản thân đắm chìm kiếm đạo nhiều năm, bàn về kiếm thuật phương diện thực lực, khẳng định vẫn là Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành càng thêm chiếm ưu. Nhưng mà, Diệp Tu kỹ năng lại không gì sánh được bá đạo, mỗi lần Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành sắp làm bị thương hắn thời điểm, hắn luôn có thể từ thể nội tuôn ra một đám lửa, đem Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành bức lui. Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành thế công lăng lệ, nhưng thủy chung không cách nào cầm xuống Diệp Tu, chỉ có thể nhìn lòng bàn tay của hắn hỏa diễm không ngừng ngưng thực, cuối cùng vậy mà hóa thành một viên viên cầu, như là thái dương bình thường lóa mắt. Rốt cục, Diệp Tu đình chỉ ngưng tụ kỹ năng, tiện tay bung ra, mảng lớn hỏa diễm đem Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành bức lui. Toàn thân hắn dùng hỏa, đang không mà lên, tựa như hỏa diễm chi thần bao quát chúng sinh. "Tốt, ta chơi chán." Diệp Tu giơ cao trong tay quan cầu, để nó chậm rãi dâng lên. Sau đó, các ngươi Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, cũng nên hóa thành cho bụi. Nói đi, hắn đem trong tay quan cầu ném mạnh xuống tới. Quan cầu này tốc độ rơi xuống rất chậm, chậm đến bất kỳ người đều có thể thấy rõ quỹ tích của nó, thậm chí là xuất thủ ngăn cản nó. Nhưng mà, xuất thủ trước nhất Tư Đồ Hùng một đạo kiếm khí chém tới, lại phát hiện đạo kiếm khí này còn không có chạm đến quan cầu này, liền đã biến mất không thấy. Quan cầu này nhiệt độ sao mà độ cao, bình thường kỹ năng cùng công kích căn bản không có cách nào tới gần. Không được, không ngăn cản được. Tư Đồ Hùng giật nảy cả mình, nhìn về phía Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành vị lao tổ này. Người sau cũng mặt trầm như nước, không có cho ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Dù sao Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành trong lòng biết, liền xem như chính hắn, cũng tổ chức không được quang cầu này đập xuống tại Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, đem toàn bộ Ti Đồ ra di là đất bằng. Bất quá ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành lại cười đứng lên, may mắn, ta Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, đầy đủ may mắn à. Ân. Diệp Tu thấy đối phương lại còn có thể cười được, lập tức mày nhăn lại. Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, đầy đủ may mắn. Đây là ý gì? Cái này Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, lao đầu, chẳng lẽ lại là điên rồi? Ngay tại Diệp Tu không hiểu thời điểm, từng tiếng sáng tiếng long ngâm từ một bên truyền đến động. Chương 1209, ngươi còn muốn đổ long. Chương 1209, ngươi còn muốn đổ long. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh che khuất bầu trời đánh tới, hướng phía Diệp Tu ném ra quang cầu bay đi. Lúc này đám người tập trung nhìn vào mới nhìn đến, cái này lại là một đầu hắc long. Tiểu dạ mặc dù không phải dạ sát loại này nhanh nhẹn hình long sủng, nhưng là thân là cự long, nó nhanh nhẹn điểm thuộc tính có thể không thấp. Đám người thậm chí mới vừa vặn phát hiện nó tồn tại, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, nó liền đã một ngụm đem quang cầu nuốt xuống. Một màn này, để Diệp Tu đốn lúc hai mắt manh lượn trợn, bởi vì hắn quá rõ ràng chính mình cái này một cái kỹ năng uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đừng nói ngạnh kháng xuống tới, liền xem như cọ truy cập, lục chuyển chuyển trước người cũng phải rơi nửa cái mạng. Phải biết, kỹ năng này, thế nhưng là hắn dùng để bình phục tư đồ gia, đi đồ gia, trụ sở uy lực của nó có thể nhỏ đến sao? Có thể đầu này đột nhiên xuất hiện 963 cự long, vậy mà một ngụm đem kỹ năng ướt, căn này muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Tu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cự long, mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua, cự long cái này tồn tại, tuyệt đối là đường kim kỷ nguyên mạnh nhất sinh linh, không có cái thứ hai. Liền xem như lại bình thường cự long, sau khi thành niên cũng có thể có được thần linh thực lực cấp bậc. Về phần có được cao cấp huyết mạch cự long, thực lực càng là viễn siêu bình thường thần minh. Có thể ngay cả như vậy, trực tiếp nuốt hắn kỹ năng, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Diệp Tu cảm thấy, hôm nay chính mình vô tâm phía dưới, có thể muốn đồ long. Nhưng mà sự thật lại cho hắn hung hăng một bạt tai. Chỉ gặp nương theo một tiếng vang thật lớn, tiểu dạ rơi xuống đất, sau đó quang cầu triệt để tại nó trong bụng chôn bụi. Nấc. Tiểu dạ đánh cái văng nấc, trong miệng mũi thở ra một cỗ hơi nóng hầm hập. Khí lưu này cùng tiểu dạ bản thân hỏa nguyên tố khác biệt, Diệp Tu có thể rõ ràng đến những ngọn lửa này là do chính mình sáng tạo ra được. Nói cách khác, hắn kỹ năng vừa rồi đã tại cái này cự long thể nội dẫn bạo. Nhưng mà, uy lực của nó bất quá là để con cự long này đánh cái nấc. Diệp Tu đốn lúc trong lòng sợ hãi, ý thức được cự long thực lực, khả năng so với chính mình nghĩ đến còn muốn đáng sợ bất quá, tư đổ ra, thi đổ ra, bên trong, từ đâu tới một đầu cự long. Ngay tại Diệp Tu kỳ quái thời điểm, tại tiểu dạ chém giết tới phương hướng, lại có hai đạo nhân ảnh tuần tự tới, chính là Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch Cát. Hai người sau khi hạ xuống, Diệp Tu đốn lúc đem sự chú ý của mình từ tư đổ, hoành hành bọn người trên thân, đặt ở hai người bọn họ trên thân. Bởi vì Diệp Tu bén nhạy cảm giác được, hai người kia nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại lộ ra để hắn vô cùng e dè khí tức. Mà lại, nhắc nhở hai người này mạnh vô cùng, cũng không phải là bản thân hắn năng lực nhận biết, mà là giết chóc cổ thần ban cho hắn cổ thần chi lực, giết chóc cổ thần ban cho Khương gia thánh địa tất cả mọi người chính mình cổ thần chi lực, mà hắn cổ thần chi lực chính là giết chóc năng lực. Tất cả mọi người sức chiến đấu, năng lực nhận biết tất cả đều tiêu thăng, đối với địch nhân thực lực cảm giác cũng càng là nhạy bén. Nếu như không phải loại này cổ thần chi lực tồn tại, Diệp Tu hẳn là rất khó coi ra Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch cấp dị thường. Cái này cũng đã nói lên, hai người kia tuyệt không đơn giản, thực lực xa so với nhìn qua càng thêm đáng sợ. Lục Phàm mang theo Âu Dương Bạch Cấp đến nơi này đằng sau, quay đầu hỏi đầy miệng Âu Dương Bạch Cấp nói: "Âu Dương lão sư, ta giống như có thể cảm nhận được địa phương sâu trong thân thể có cổ thần chi chính căn mẹ mầm. Nguồn lực lượng này có phải hay không đến từ giết chóc cổ thần?" Âu Dương Bạch Cấp cảm thụ một chút, lạnh nhạt nói ra: "Chính là thuộc về giết chóc cổ thần. Lực lượng của hắn không gì sánh được bạo ngược, cùng cái khác cổ thần chi lực có chỗ khác biệt, vẫn tương đối dễ dàng phân chia." Lúc này, một bên Tư Đồ, Hoành Hành cũng nói: "Lục tiên sinh, Âu Dương tiền bối, đối phương hẳn là xuất thân Khương gia thánh địa không thể nghi ngờ. Chúng ta cơ bản có thể xác định, cùng đồ anh chính là chết tại trong tay hắn." Lục Phàm nghe chút lời này, biểu lộ ngưng trọng mấy phần, không dám ở nơi này trùng trường hợp nói đùa cái gì. "Các ngươi thiết hạ bẫy dập, chính là vì chờ ta tới." Diệp Tu lúc này, rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, cười lạnh nhìn chằm chằm Lục Phàm, Âu Dương Bạch Cát, còn có một bên trực câu câu theo dõi hắn Hắc Long. Lục Phàm nhìn về hướng hắn, trên mặt lộ ra ý cười, "Vì ngươi thiết hạ bẫy dập, không nên quá để cao bản thân mà chúng ta nhưng không biết ngươi sẽ tới. Ở chỗ này, chỉ là vì các loại tư đồ ra, ti đồ ra, tìm tung tích của ngươi mà thôi. Ai biết, chính ngươi tìm tới cửa ngược lại là bất đi chúng ta không ý chuyện. Tới đi, nói ra Khương gia thánh địa vị trí, nói cho ta biết giết chóc cổ thần đến cùng ở đâu. Và ngươi, cũng nghĩ để cho ta nói ra Khương gia thánh địa cùng giết chóc cổ thần vị trí. Ngươi có cái gì thực lực?" "Nói đi." Hắn đột nhiên bạo khởi, hướng Lục Phàm vồ giết tới. Không Âu Dương Bạch Cấp tiến lên một bước, đang muốn động thủ, Lục Phàm lại xuất thủ trước. Tuy chứ Lục Phàm cổ tay khẽ đảo, Luyện Vô Trần xuất hiện ở trên tay của hắn, cùng trước đưa ném Diệp Tu vẫn như cũ không dùng vũ khí, nằm đấm bị ngọn lửa bá khỏa, hướng về phía trước hung hăng một đập, vậy mà muốn cùng Lục Phàm Luyện Vô Trần cứng đối cứng. Bằng vào bản thân thực lực cùng thuộc tính, Diệp Tu đúng là có cùng bất luận kẻ nào cứng đối cứng vô liếng. Bất quá cùng Lục Phàm so thuộc tính, hắn Diệp Tu có tư cách gì đâu? Phốc phốc. Nương theo một tiếng vang nhỏ, Luyện Vô Trần trong nháy mắt đem Diệp Tu nắm đấm liên đối hỏa diễm cùng nhau xuyên thủng Diệp Tu bay rất ra ngoài, hung hăng ngã ngửa vào máu tươi một chỗ. Hắn lập tức đứng dậy, không dám tin nhìn xem tay phải của mình. Lúc này tay phải của hắn đã máu thịt bè bét một mảnh. "Ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta?" Diệp Tu giật nảy cả mình, bởi vì từ lúc tiếp nhận giết chóc cổ thần chi lực sau, hắn liền đã thật lâu không có thu đến thương nặng như vậy. Lục Phàm thu thương, trên mặt dở khóc dở cười, "Không phải, ngươi như thế ngay thẳng, nhất định phải dùng nắm đấm đụng thương của ta nhọn đến người giả bị đụng, ta thương ngươi không phải hẳn là sao? Ngươi thật sự coi chính mình 1.4 là cổ thần, đao thương bất nhập." Diệp Tu trầm mặc không nói, ý thức được chính mình lần này thật là đá vào trên miếng sắt. Bất quá, hắn cũng là không e ngại cái gì. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là rất ít trong chiến đấu ăn quả đắng. Trong cơ thể hắn giết chóc cổ thần chi lực chậm rãi hướng ra phía ngoài sinh sôi, để thân thể của hắn cơ hồ chính là vì chiến đấu mà sinh. Trên quyền phong vết thương, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng lấy, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu Lục Phàm thấy thế, trong lòng đối với giết chóc cổ thần chi lực cũng coi như có một thứ đại khái hiểu rõ. Chờ về đầu cùng giết chóc cổ thần một trận chiến, trọng thương tự lành năng lực đối với giết chóc cổ thần tới nói hẳn là chỉ là nhất thưa thất bình thường năng lực. Ngay tại Lục Phàm nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Tu đã quát lên một tiếng lớn, trên thân bộc phát ra hào hạt liệt diễm. Chương 1210, ngươi đến cùng là ai? Chương 1210, ngươi đến cùng là ai? Diệp Tu khí thế trong nháy mắt nâng lên đỉnh phong, không cần nhìn cũng biết, lúc này hắn thuộc tính cũng tất nhiên tăng vọt mấy khúc, cùng vừa rồi so tưởng như hai người. Diệp Tu gầm nhẹ một tiếng, hướng Lục Phàm bộ giết tới, lúc đến hung manh không gì sánh được, hơn xa vừa rồi cùng Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành, Tư Đồ anh bọn người lúc giao thủ. Lục Phàm có thể cảm nhận được, đối phương thể nội cổ thần chi lực bị triệt để kích hoạt, lúc này Diệp Tu, tựa như là vì chiến đấu mà thành mở dạng, tốc độ, lực lượng càng các loại thuộc tính không ngừng tăng trưởng, đồng thời bản thân năng lực khôi phục cũng gần như người tiên. Lục Phàm mỉm cười, đối với Tiểu Dạ vẫy tay một cái. Tiểu Dạ lập tức hiểu ý, gầm nhẹ một tiếng, phía sau hai cánh chấn động, bay về phía Lục Phàm. Đồng thời, Hắc Long uy áp ảo ảo phóng thích, hướng Diệp Tu lung đưa đi qua. Diệp Tu kích hoạt lên cổ thần chi lực, tự thân thuộc tính đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Nhưng là cùng Cự Long so sánh, hắn thuộc tính như cũ hèn mọn. Dù sao mặc kệ là trên thế giới bất luận một loại nào sinh linh, phàm là muốn cùng Cự Long bộ tộc so thuộc tính, đều là tự rước lấy nhục mà thôi. Mà Hắc Long uy áp hiệu quả, lại quyết định bởi tại song phương thuộc tính kém giá trị. Cái này cũng liền đưa đến Tiểu Dạ Hắc Long uy áp đối với Diệp Tu khống chế hiệu quả vẫn như cũ không sai, để Diệp Tu rõ ràng thân thể vì đó cứng đờ. Không sáu thật cơ hội này, Lục Phàm dưới chân một chút, trường thương trong tay hướng về phía trước đưa đi, một đạo cự long nuốt rồng hư ảnh chống rông xuất hiện, đối với Diệp Tu vào đầu phủ xuống. Long nha kích. Mặc dù chỉ là chuyển chức lúc kèm theo cấp thấp kỹ năng, nhưng là trải qua vô số lần sử dụng cùng rèn luyện, Lục Phàm đã có thể làm được nhẹ nhõm phong thích, vô luận là thời cơ hay là lực đạo đều nắm giữ vừa đúng. Long chảo hư ảnh cùng Lục Phàm luyện vô trần cùng nhau đánh tới, để Diệp Tu sợ hãi cả kinh. Hắn lập tức cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép để cho mình từ Hắc Long uy áp khống chế hiệu quả bên dưới tỉnh táo lại, hắn khẽ quát một tiếng, lần này không dám trực tiếp chính diện đón đỡ Lục Phàm công kích, mà là há miệng phun ra một đám lửa, hướng Lục Phàm đập tới. Oanh! Lục Phàm Long Nha kích nhẹ nhõm đem hỏa cầu phá vỡ, hỏa cầu hỏa diễm nổ tung đằng sau, tựa như pháo bông lộng lẫy dị thường. Bất quá, một bên Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành bọn người liền khó mà thưởng thức cái này chói lọi mỹ cảnh. Bởi vì bọn hắn không phải Lục Phàm, đối với bọn hắn tới nói, những ánh lửa này bên trong bất luận cái gì một biên, đối với Vương bọn hắn tới nói đều là tai họa ngập đầu. Mau lui lại. Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành lúc này mở miệng, để đám người lui lại. Nhưng mà, phản ứng của mọi người lại không bằng Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành như vậy cấp tốc. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, muốn lui lại thời điểm thì đã trễ. Rất nhiều đốm lửa đã phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, hướng bọn họ đã tới. Âu Dương Bạch cắt thấy thế, thiện tay vung lên. Lập tức, đang kinh hoàng thất thố Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, trước mặt mọi người, không gian vỡ vụn, một cái tím đen sâu thẳm kẽ nước không gian xuất hiện, đem tất cả mọi người che chở ở hậu phương. Tất cả hỏa tinh tất cả đều bị không gian này kẽ nước đều hấp thu, không có tiết lộ nửa phần, để người Tư Đồ ra lọt vào thải bạ bất ngờ. Gặp Âu Dương Bạch cấp xuất thủ che lại tất cả mọi người, Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành cùng Tư Đồ Hùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Lục Phàm cùng Diệp Tu ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lục Phàm một thương đánh tan Diệp Tu hỏa cầu đằng sau liền phát hiện, đối phương cũng không tiếp tục lao về phía trước, mà là hướng về sau trở về, thoạt nhìn là muốn cùng Lục Phàm đánh du kích chiến lợi dụng chính mình chỉnh công kích kỹ năng ngăn chặn Lục Phàm, dù sao từ vừa rồi cái kia hai phát liền có thể nhìn ra, bàn về chém giết gần người năng lực, tựa hồ Lục Phàm càng chiếm thượng phong. Kết quả là Diệp Tu phỏng đoán Lục Phàm hẳn là thuộc về một loại nào đó cận chiến nghề nghiệp, tiến lên cùng hắn chém giết gần người, rõ ràng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Mà nghề nghiệp của hắn đặc tính, có thể đánh xa, cũng có thể cận chiến, càng thêm linh hoạt. Diệp Tu muốn làm chính là lợi dụng chính mình nghề nghiệp ưu thế, tìm đến một cái đối phó Lục Phàm phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, hắn muốn lấy giải của mình, công Lục Phàm ngắn, thật đúng là tìm nhầm người, bởi vì Lục Phàm căn bản cũng không có bất luận cái gì thiếu khuyết. Diệp Tu hướng về sau lùi lại, trong miệng hỏa cầu lại một lần phun ra đi ra, uy lực thậm chí thắng qua vừa rồi cái kia một phát. Lục Phàm tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của đối phương, mỉm cười, vậy mà cũng há mồm phun một cái, chính là một cái khác kỹ năng, Băng Long Vương nổi giận. Ngập trời hàn khí tuôn trào ra, cùng Diệp Tu hỏa cầu đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, hơi nước phóng lên tận trời, hai cái kỹ năng triệt tiêu lẫn nhau. Diệp Tu đốn lúc trong lòng rung mạnh, bởi vì vừa rồi cái kia phát kỹ năng cũng không thể xem như hắn cái nào đó cường đại kỹ năng, nhưng là bình thường lục chuyển cao thủ sợ là cũng muốn đau đầu. Kết quả Lục Phàm tùy tiện một cái kỹ năng, lại cho hắn phá, đây quả thực không hợp thói thường. Lục Phàm không chỉ có am hiểu cận chiến, công kích từ xa thủ đoạn làm sao cũng nghịch thiên như vậy. Cái này cũng chưa hết, Diệp Tu tuần tự cùng Lục Phàm giao thủ hai cái kỹ năng, lúc này Tiểu Dạ cũng đã giết tới đây, mục tiêu trực chỉ Diệp Tu. Mắt thấy Lục Phàm còn không có giải quyết, có một cái phiền phức ngập trời lần nữa đánh tới, Diệp Tu trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, đối mặt Tiểu Dạ thân thể cao lớn, hắn muốn trốn tránh cũng không có chỗ tránh né. Dứt khoát trong lòng quét ngang, phất tay gọi ra một mặt tường lửa, để mà ngăn cản Tiểu Dạ công kích. Tiểu Dạ đối mặt với tường lửa, căn bản nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới đi qua, thân thể ở giữa không trung nhất chuyển, cái đuôi quét ngang qua. Tường lửa trong nháy mắt bị Tiểu Dạ đánh nát, hậu phương Diệp Tu càng là không trốn né tránh bị một đuôi đánh trúng. Nương theo một tiếng bạo hưởng, Diệp Tu thân thể bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống trên mặt đất, giơ lên khói bụi 740. Lục Phàm nhìn lại, liền thấy Diệp Tu thân thể bị Tiểu Dạ một kích này đánh cho máu thịt bé bét, cơ hội trực tiếp sụp đổ. Bất quá, sau đó thân thể của hắn lại đang lấy cực nhanh tốc độ khép lại, trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Lục Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể tưởng tượng, nếu như tại cái nào đó kỳ nguyên, tất cả mọi người có được loại lực lượng này, tất cả đều tựa như là giết chóc mà sinh, vậy thế giới này sẽ là loại nào bộ dáng? Lục Phàm cảm khái sau khi, liền thấy Diệp Tu đã một lần nữa đứng lên. Lục Phàm phi thân nhảy đến Tiểu Dạ trên thân, tiến vào ngồi cưỡi trạng thái, dự định mau chóng giải quyết chiến đấu. Diệp Tu nhìn thấy Lục Phàm lúc này đã biến thành Long Kỵ Sĩ, trong lòng càng là trầm xuống. Hắn biết, phàm là kỵ sĩ loại nghề nghiệp, một khi tiến vào ngồi cưỡi hình thái, sức chiến đấu càng là sẽ phi tốc tăng lên. Vô luận là Lục Phàm hay là Hắc Long đều đã cường hoành đến cực điểm, hiện tại Lục Phàm ngồi cưỡi Hắc Long, lại sẽ có loại thực lực nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, làm sao lại xuất hiện như vậy một con quái vật? Ngươi đến cùng là ai? Diệp Tu không có nóng lòng tiến công, mà là tại suy nghĩ, mình rốt cuộc nên làm cái gì, là cứ vậy rời đi, hay là thật thử nghiệm đi cùng Lục Phàm đồng quy ruộng tận. Lục Phàm cười cười, cũng không trả lời, mà là nói ra, ta là ai, ngươi cũng không cần biết. Ta liền muốn biết, giết chóc cổ thần ở đâu. Chương 1211, thực lực giống như biển sâu. Chương 1211, thực lực giống như biển sâu. Giết chóc cổ thần ở đâu, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Tu cười lạnh hỏi ngược một câu, sau đó trên thân hỏa diễm lại lần nữa nổ tung, khí thế lại đạt đến một cái độ cao mới. Sau đó, hắn mạnh mẽ dậm chân, hướng Lục Phàm bổ giết tới, đồng thời song quyền lăng không một động, liên tiếp hai đoàn hỏa cầu thật lớn hướng Lục Phàm đập tới. Lục Phàm gặp hắn cũng không có thúc thủ chịu trói dự định, cũng không ngoài ý muốn. Diệp Tu người này, thực lực có thể nói là muốn làm người tiên, thậm chí bình che toàn bộ Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, cũng không phải là không có khả năng làm đến. Đáng tiếc hắn gặp Lục Phàm. Loại cao thủ này, đương nhiên không có khả năng không đánh mà hàng, dù là Lục Phàm chỗ biểu hiện ra thực lực, đã đủ để nghiền ép hắn. Đối mặt hai đoàn hỏa cầu, Lục Phàm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp để Tiểu Dạ mang theo chính mình xông về trước giết. Ầm ầm, hai đoàn hỏa cầu bị Tiểu Dạ trực tiếp lấy man lực đụng nát, theo hỏa cầu bị đánh nát, Lục Phàm liền thấy toàn thân dục hỏa Diệp Tu đã thừa cơ đánh tới, hoàn toàn không để ý Tiểu Dạ, mục tiêu trực chỉ ngồi tại Tiểu Dạ trên người chính mình. Nghĩ cũng biết, Cự Long thuộc tính khẳng định xa so với Lục Phàm càng mạnh. Bình thường liền xem như ngồi cưỡi trạng thái dưới kỵ sĩ, có thể thu hoạch được kỵ sủng một bộ phận thuộc tính, nó tỷ lệ cũng liền 2-3 thành. Thay đổi tốt một chút tiên loại trang bị, tỷ lệ này cũng liền 5 thành cao nữa là. Thế nhưng là Lục Phàm khác biệt, hắn có được Ngự Long Yên, có thể đem tự thân thuộc tính cùng Tiểu Dạ thuộc tính kết hợp lại, cùng hưởng một cái bảng. Ngồi cưỡi trạng thái dưới Lục Phàm, thuộc tính cùng Tiểu Dạ cũng không có khác nhau chút nào. Diệp Tu tìm đến Lục Phàm phiền phức, có thể nói là tìm nhầm người. Lục Phàm mỉm cười, một thương thuật về phía trước, phát động kỹ năng Long Nha Kích. Lập tức hơn xa trước đó công kích đưa ra, để Diệp Tu đại bị kinh ngạc. Nhưng là, hắn như cũng không có bất kỳ cái gì lui tránh dự định, mà là lựa chọn cùng Lục Phàm cứng đối cứng. Kết quả, tự nhiên có thể nghĩ, Diệp Tu bị đánh bay ra ngoài, nửa bên mà thân thể đều cơ hồ vỡ nát, cả người máu thịt be bét, nhưng mà đợi đến hắn rơi trên mặt đất, dãy rủa lấy lúc bò dậy, thân thể thương lại đang nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh. Lục Phàm cảm thấy kinh ngạc, có thể rõ ràng cảm nhận được là Diệp Tu thể nội cổ thần chi lực tại phóng thích lực lượng, bởi vậy mới có thể như thế nào thần kỳ, để Diệp Tu tựa như đánh không chết tiểu cường. Không chỉ có như vậy, trọng thương mới khỏi Diệp Tu gầm nhẹ liên tục, trên thân tuân gia càng cường đại hơn khí thế. Tựa hồ mỗi một lần thụ thương đều sẽ kích hoạt trong cơ thể hắn cổ thần chi lực, để hắn trở nên càng thêm cường đại. Loại thực lực này tăng lên, khẳng định là có một cái hạn mức cao nhất, một khi vượt qua hạn mức cao nhất này, Diệp Tu tất nhiên sẽ chết, mà không phải không ngừng nghỉ khôi phục thương thế. Nếu là người bình thường, muốn tại chạm tới Diệp Tu hạn mức cao nhất trước đó, giết hắn, chỉ sợ rất khó. Bằng không, Diệp Tu cũng không trở thành dám một mình đến Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, muốn đem Tư Đồ gia, Ti Đồ gia diệt tộc. Lục Phàm đối với giết chóc cổ thần chi lực có một thứ đại khái hiểu rõ, chính là tăng thực lực lên, có được không có gì sánh kịp tự lành năng lực, lại càng đánh càng hăng. Loại năng lực này, đúng là giết chóc mà sinh. Ngay tại Lục Phàm cảm khái sau khi, Diệp Tu đã phát cuồng bình thường, lại lần nữa giết tới đây. Lục Phàm cười ha ha, khu động Tiểu Dạ tiến lên, đồng thời lang thiếu đạo, lại đến, ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói đi, hai người ở giữa không trung va chạm lần nữa cùng một chỗ. Trận chiến này, đánh cho toàn bộ Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, đất dung núi chuyển, Ti Đồ, Tư Đồ, hoành hành bọn người từng cái cũng kinh hãi không thôi, cảm khái Lục Phàm cùng Diệp Tu thực lực thật sự là quá mức vi thiên. Giữa hai người chiến đấu, thậm chí đã sớm vượt qua lục chuyển cấp độ. Cho dù là thần minh cấp tồn tại, gia nhập vào trong hai người ở giữa, cũng sớm đã bị đánh thành mảnh vỡ. Toàn bộ Tư Đồ gia, Ti Đồ gia cùng nhau tiến lên, sợ là cũng không phải bất cứ người nào đối thủ. Cái này khiến Ti Đồ, Tư Đồ, hoành hành càng thêm may mắn Lục Phàm vẫn luôn tại Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, bằng không không đợi Diệp gia người của thánh địa đến đây cứu viện, bọn hắn Tư Đồ gia, Ti Đồ gia liền bị Diệp Tu cho diệt tộc. Chiến đấu thời gian kéo dài không lâu lắm, chỉ có chừng 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ thời gian, Lục Phàm đánh cho Diệp Tu sắp chết vương thứ. Mặc dù mỗi một lần Diệp Tu đều có thể thông qua cổ thần chi lực, lần nữa khôi phục thương thế, nhưng trên thực lực chênh lệch hết sức rõ ràng, dù là thực lực của hắn cùng nguyên lai so sánh, đã tăng lên gần gấp 3, nhưng thủy chung không phải Lục Phàm đối thủ. Lục Phàm đối với Diệp Tu tới nói, liền tựa như một vùng biển rộng, sâu không thấy đáy, căn bản không phải hắn có thể chạm đến thực lực hạn mức cao nhất. Diệp Tu thế công rõ ràng đã không có vừa mới bắt đầu như thế lăng lệ, đến một lần có thể là trong cơ thể mình cổ thần chi lực đã khô kiệt, thứ hai cũng là bởi vì Lục Phàm thực lực để hắn đã cảm nhận được tuyệt vọng. Một cái không có khả năng đánh bại địch nhân, sẽ cùng hắn chiến đấu còn có ý nghĩa gì đâu? Diệp Tu khắc sâu minh bạch, Lục Phàm đột nhiên xuất hiện, để hắn đã tuyệt đối không có bất kỳ khả năng gì hoàn thành thành tiên sinh bản giao cho hắn nhiệm vụ ở lại chỗ này nữa, chính là tự tìm đường chết. Diệp Tu mặc dù không dám, mặc dù trong lòng kiêu ngạo để hắn không nguyện ý làm đạo binh, nhưng là hắn cũng không cam chịu nguyện cứ như vậy chết ở chỗ này, không có chút giá trị. Trốn, nhất định phải trốn. Nơi này có một cái tồn tại kinh khủng, chuyện này nhất định phải hồi báo cho Khương gia thánh địa mới có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Tu không còn cùng Lục Phàm dây dưa, thể nội đột nhiên tuôn ra một đám lửa, đem Lục Phàm ánh mắt ngăn cản sau, cả người liền hướng phía Tư Đồ gia, Ti Đồ gia ngoài trụ sở phương hướng bay đi, cả người tựa như lưu quang, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Về phần Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, màn ánh sáng cũng căn bản không ngăn cản nổi hắn, trong nháy mắt liền bị hắn đụng nát hai đạo. Chỉ cần lại đem Tư Đồ gia, Ti Đồ gia bên ngoài cái kia đạo kiên cố nhất bình chướng cũng cùng nhau đánh nát, hắn cũng liền có thể rời đi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia. Tốc độ phương diện này, mặc dù không phải hắn sở trường, nhưng là giết chóc cổ thần chi lực để hắn có thể có được cực mạnh ẩn nấp năng lực, hắn có tự tin, chỉ cần rời đi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, bằng vào cái này ẩn nấp năng lực, hắn còn có thể chạy ra Lục Phàm truy sát chi tiết. Hắn không hiểu là Lục Phàm ở trước mặt hắn triển lộ ra thực lực, bất quá là hắn một góc của băng sơn mà thôi. Lục Phàm lạc đến chơi một con mèo bắt chuột trò chơi, nhưng là nếu như chuột muốn chạy, mèo là tuyệt đối sẽ không cho phép. Lục Phàm một thương vung ra, đem hỏa diễm đánh tan đằng sau, nhìn thoáng qua bỏ chạy Diệp Tu, căn bản không có truy kích dự định. Đêm sát, động thủ. Tùy chứ Lục Phàm ra lệnh một tiếng, một đạo hồng quang hiện lên. Diệp Tu còn chưa rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, thân thể cũng đã bị một phân thành hai, từ giữa không trung đang rơi xuống đi kho. Dư con trung, Diệp Tu tựa hồ nhìn thấy có một đầu ẩn nấp ở trong tối ảnh bên trong cự long đối với mình vung ra một kích, sau đó một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu tới đuôi, đầu này cự long hẳn là đều ở bên cạnh hắn, nhưng là hắn chưa bao giờ có phát giác. Chương 1212, một thành thực lực cũng chưa tới chương 1212, một thành thực lực cũng chưa tới Diệp Tu hai đoạn thân thể từ giữa không trung rơi xuống, tiểu dạ há miệng, trong miệng long tức hướng ra phía ngoài phun ra, đem Diệp Tu nửa thân dưới bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt hỏa tan thành cho tàn. Về phần nửa thân trên, Diệp Tu cố gắng muốn bỏ lên, đồng thời trong cơ thể hắn lực lượng hắc ám cũng đang không ngừng tràn ra ngoài, muốn đem hắn thương thế trị liệu hoàn tất, để nó khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà lúc này, Lục Phàm thoát ly ngồi cưỡi hình thái, lăng không một thương đâm tới, hung hăng đem Diệp Tu găm trên mặt đất. Nương theo phốc phốc một tiếng vang nhỏ, luyện vô trần tại Diệp Tu thân bên trên xuyên ngực mà qua, hung hăng đem hắn trái tim cũng cùng nhau đánh nát. Nếu như là phổ thông chuyện trước người lọt vào loại này trọng thương, trạng thái trên cơ bản trực tiếp rơi xuống đáy cốc, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá Lục Phàm nhìn ra được, Diệp Tu cổ thần chi lực để hắn đã sớm vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, dù là trái tim bị đánh nát, cũng có thể còn sống. Bất quá, trái tim dù sao cũng là chỗ yếu hại của hắn, nếu thật là đem nó trái tim đánh xuyên, đối với Diệp Tu tới nói cũng là một cái thương tổn không nhỏ. Sự thật xác thực như vậy, theo Lục Phàm đâm ra một thương, đem Diệp Tu đóng ở trên mặt đất, Diệp Tu cổ thần chi lực phóng thích rõ ràng bị ngăn trở, không giống nguyên lai như vậy người tiên, để hắn vô luận thu đến cái gì thương thế đều có thể khôi phục. Cổ thần chi lực tụ tập tại Diệp Tu nơi tim, đến một lần duy trì lấy toàn thân hắn huyết dịch vận chuyển, để hắn sẽ không mất mạng, thứ hai cũng là muốn đem luyện vô trần cái này dị vật giải quyết ra ngoài, để tránh nó đối với Diệp Tu tiến hành càng nhiều tổn thương. 797 đáng tiếc, Lục Phàm luyện vô trần ở đâu là dễ dàng như vậy bị cổ thần chi lực cho giải quyết đi ra. Tại trong thân thương, có Lục Phàm có thể lưu lại một đạo cổ thần chi lực, cái này cổ thần chi lực cùng Diệp Tu thể nội cổ thần chi lực lẫn nhau làm hao mòn, ngăn cản nó đối với Diệp Tu thân thể bồi liệu. Hai đạo lực lượng như vậy lẫn nhau làm hao mòn ở giữa, đã bảo đảm Diệp Tu sẽ không mất mạng, lại cam đoan hắn khó mà đào thoát Lục Phàm khống chế, chỉ có thể mặc cho luyện vô trần đem nó đóng ở trên mặt đất. Lục Phàm một thương đắc thủ sau, không có tiếp tục công kích, mà là cúi đầu nhìn xem trên mặt đất chỉ còn một nửa thân thể Diệp Tu, khẽ mỉm cười nói, thế nào, phục sao? Diệp Tu khỏe miệng tiên huyết không ngừng dâng trào, bất quá nhưng không có lo lắng tính mạng. Hắn nhếch miệng cắn răng cười cười, khẽ gật đầu nói, ngươi rất mạnh. Không, phải nói là quá mạnh. Ta thật không nghĩ tới, trên đời này lại còn có người có thực lực như thế, cho ta cảm giác áp bách, vậy mà không thua tại Khương Thánh Chủ. Nói, hắn trọng khái hai tiếng, lại là ho ra mấy ngụm máu lớn đến. Sau đó hắn mới chậm rãi nói ra, ta cảm thụ được trên người ngươi có cổ thần chi lực lưu động. Cho nên, ngươi cũng là, Eset, cổ thần dưới chúng người. Lục Phàm cười không nói. Diệp Tu đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì mở dạng, đột nhiên kinh hãi, hay là nói, bản thân ngươi chính là cổ thần. Lục Phàm gật gật đầu, nói không sai, ta xác thực có cổ thần thần chức. Chắc không được đâu. Diệp Tu kinh ngạc đằng sau, lại bình thường trở lại, chắc không được ngươi mạnh như vậy, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta liền nói, trên thế giới này, làm sao lại có thực lực như thế đáng sợ người đâu, ha ha. Nói đi, hắn biểu lộ đột nhiên quyết tâm, quát lạnh nói, nếu như không phải ngươi có được cổ thần thần chức, ta lại thế nào khả năng không phải là đối thủ của ngươi? Trên đời này, ta vốn nên vô địch. Lục Phàm cũng cười, lắc đầu liên tục. Bởi vì hắn phát hiện, tựa hồ Diệp Tu người này, không có nhân vật chính mệnh, nhưng lại có nhân vật chính tâm. Trên lý luận, lấy thực lực của hắn, cùng cấp bậc phía dưới, xác thực ít có đối thủ. Nếu như không có yêu nghiệt gì một dạng thiên tài, nói hắn cùng cấp bậc vô địch cũng không tính quá phận, dù sao lấy thực lực của hắn, liền xem như kim triển, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là, nếu như hắn liền bởi vậy cảm thấy, chính mình đồng cấp bị vô địch, vậy liền mười phần sai. Dù sao chỉ cần có Lục Phàm tại, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nói mình cùng cấp bậc vô địch. Gặp Lục Phàm biểu lộ đùa cợt, Diệp Tu lập tức khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Lục Phàm chi tiết cười nói, cười ngươi không biết trời cao đất rộng. Ngươi thật sự cho rằng chính mình bại bởi ta là bởi vì ta dùng có cổ thần chi lực? Nói thật, trừ dùng thanh thương này phong ấn lại ngươi cổ thần chi lực bên ngoài, ta căn bản cũng không có vận dụng ta bất luận cái gì một chút xíu cổ thần chi lực. Nói cách khác, Lục Phàm cho Diệp Tu một kích chí mạng, coi như ngươi dùng có cổ thần chi lực, ta không có cổ thần thần trước, cũng vẫn như cũ có thể treo lên đánh ngươi. Thực lực ngươi bây giờ, ta muốn thắng ngươi, thậm chí không cần vận dụng một thành thực lực. Nói đi, Lục Phàm tiện tay vung lên, lập tức mấy đạo triệu hoán trận pháp xuất hiện. Triệu hoán trong trận, tiếng long ngâm vang lên, mỗi một cái thanh âm đều đáng sợ không gì sánh được, tuyệt không yếu tại tiểu dạng. Lần này, đừng nói là Diệp Tu bên cạnh người nhà họ Tư đồ, từng cái cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, Lục Phàm vậy mà có nhiều như vậy long sủng thôi. Một đầu cự long thực lực đến cùng như thế nào, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Đầu này hắc long không nói treo lên đánh Diệp Tu, chỉ ít Diệp Tu đơn đả độc đấu, chỉ có chạy phần. Mà loại này cường đại chiến sủng, Lục Phàm lại còn có nhiều như vậy, đây quả thực không hợp thói thường a, muốn thật sự là đem tất cả long sủng tất cả đều triệu hoán đi ra, Diệp Tu sợ là căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào đi. Chỉ triệu hồi ra hai đầu cự long tới đối phó Diệp Tu, hoàn toàn chính là thả một thái bình dương nước. Lập tức, Diệp Tu sau cùng kiêu ngạo bị gấp cái vỡ nát. Hắn cùng Lục Phàm ở giữa thực lực chênh lệch to lớn, không hề chỉ là bởi vì Lục Phàm là cổ thần. Coi như cho hắn hai cái cổ thần tấn trước, chỉ sợ cũng không biết Lục Phàm đối thủ a tốt, những nói nhảm này, nói cũng không có ý gì. Lục Phàm ngồi xổm người xuống, vô Diệp Tu mặt, sau đó nói một chút chính sự. Ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta, chỉ cần ta không đồng ý, ngươi liền xem như muốn chết đều không có cơ hội. Làm tù nhân của ta, hiện tại ngươi liền hảo hảo nói cho ta biết, giết chóc cổ thần, Khương gia, đến cùng ở nơi nào tốt. Nếu như nói ta có thể tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi rời đi. Lục Phàm vừa mới dứt lời, cách đó không xa cùng Đồ Hùng lập tức sắc mặt hiện một vòng vẻ phức tạp, bởi vì hắn khẳng định là muốn giết Diệp Tu, giúp mình huynh trưởng Ti Đồ anh báo thù. Thế nhưng là Diệp Tu là Lục Phàm bắt lấy, thậm chí không có Lục Phàm, hiện tại Tư Đồ gia, Ti Đồ gia khả năng đã biến thành một mảnh nhân gian thảm kịch. Xử lý như thế nào Diệp Tu, bọn hắn Tư Đồ gia, Ti Đồ gia lại có cái gì tư cách nói này nói kia đâu? Nếu như Lục Phàm muốn thả Diệp Tu đi, vậy hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Bất quá, Nô Tu cũng không tính phối hợp Lục Phàm, hắn ha 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 địa đại cười lên, cười rất lâu sau đó, rồi mới lên tiếng, coi như ngươi có thể thắng ta, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi Khương gia thánh địa vị trí. Ta là chết qua một lần người, ngươi không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể uy hiếp ta. Chương 1213, tinh thần sáng. Chương 1213, tinh thần sáng. Lục Phàm lập tức cảm giác có chút ghê răng, bởi vì hắn cũng ngờ tới, đối phương có thể sẽ thể sống chết không theo, tự tuyệt lộ ra có quan hệ Khương gia thánh địa nội tình. Nếu thật là như vậy, hắn kỳ thật không có quá nhiều biện pháp giải quyết cái phiền toái này, bởi vì hắn bản thân nhưng không có cái gì nghiêm hình tra tấn kinh nghiệm, căn bản không biết nên làm sao từ Diệp Tu trong miệng đem Khương gia thánh địa vị trí cho móc ra. Mà lại, nhìn Diệp Tu bộ dáng này cũng biết, coi như Lục Phàm tinh thông khảo vấn chi pháp, lấy Diệp Tu như thế một cái xương cứng tới nói, vô luận cứng mềm, hắn hẳn là đều không ăn mới đối. Nếu như hắn chết sống không muốn nói ra Khương gia thánh địa hạ lạc, vậy thật đúng là một vấn đề. Thật vất vả tìm tới manh mối, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem nó đoạn ở chỗ này. Lục Phàm do dự thời khắc, Âu Dương Bạch Cáp đột nhiên đi lên phía trước, hỏi thăm Khương gia thánh địa đầu mối sự tình, liền giao cho ta đi. Nói đi, Âu Dương Bạch Cáp khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái không gian kẽ nứt, sau đó chui ra một cái bộ răng cổ quái không gì sánh được côn trùng. Tiểu côn trùng này thoạt nhìn như là nhện, nhưng là cổng kềnh phần bụng lại mọc ra một khuôn mặt người. Nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện nó chỗ cổ quái không chỉ có như vậy. Nó tám cây chân đốt, cũng cùng nhện khác biệt, muốn so nhện chân đốt càng thô một chút, cùng chia tam tiết, rất như là nhân loại ngón tay. Tóm lại, côn trùng này tựa như là dùng nhân loại khí quan liều tổ đi ra quái đản đồ vật một dạng, vừa nhìn liền biết không thuộc về thế giới này. Nhìn thấy như thế một cái quái dị côn trùng được triệu hoán đi ra, Diệp Tu sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Hắn đoán được, hơn phân nửa trước mắt cái này nhìn ôn nhu nhu nhược lao hầu có cái gì có thể để cho người ta thống khổ vạn phần thẩm vấn thủ đoạn, muốn lợi dụng cái này quái dị côn trùng. Đối với hắn nghiêm hình tra tấn, mặc dù hắn tự tin chính mình chắc chắn sẽ không nói ra Khương gia thánh địa hạ lạc, nhưng là vừa nghĩ tới một hồi muốn bị lấy các loại không phải người tra tấn mà đối đãi, hắn hay là cảm giác tê cả da đầu. Nhất là hắn hiện tại toàn thân bị Lục Phàm khống chế, liền xem như muốn chết đều làm không được. Gặp Diệp Tu sắc mặt biến khó nhìn lên, Âu Dương Bạch Cáp cười cười, trấn an hắn nói yên tâm, ta cùng giết chóc cổ thần khác biệt, muốn biết được ngươi biết một ít gì đó, chưa hẳn cần tra tấn ngươi. Ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Lời nói này xong, ngược lại là để Diệp Tu càng thêm sợ hãi, bởi vì so với nói ra Khương gia thánh địa cùng giết chóc cổ thần hạ lạc, bị Khương gia thánh địa xem như phản đồ, hắn tình nguyện bị dằn vặt đến chết. Nếu như bị giết chóc cổ thần biết hắn làm ra qua có lỗi với Khương gia sự tình, vậy hắn hạ tràng sẽ vô cùng thê thảm, hơn xa bị người dằn vặt đến chết. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Tu liều mạng rằng co, muốn đem Lục Phàm luyện vô trần từ chính mình lồng ngực rút ra, ta sẽ không nói ra bất luận cái gì có quan hệ Khương gia thánh địa tin tức, vô luận các ngươi sử dụng biện pháp gì, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Âu Dương Bạch Cáp cực kỳ lạnh nhạt, nhẹ nhàng cầm trong tay côn trùng ném đi. Lập tức, côn trùng kia liền rơi xuống đất, di chuyển cái này chính mình chân đốt, hướng Diệp Tu đi đến. Diệp Tu càng thêm hoảng sợ, đáng tiếc vô luận hắn dãy rủa như thế nào, luyện vô trần nhưng thủy chung đem hắn đóng ở trên mặt đất, không cách nào tránh thoát. Quái dị hư không trùng thọc sâu nhảy lên, liền đi tới Diệp Tu đỉnh đầu, đồng thời dương lên chính mình hai cái chân đốt. Trước đó đoạn hai cái chân đốt bên trên, lập tức chui ra hai cây xương cốt một dạng gai nhọn sắc bén, sau đó đột nhiên đâm vào Diệp Tu trên đầu. Một màn này, thấy chung quanh Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, đám người một trận sợ hãi. Dù sao côn trùng này quá quái dị, cũng không biết bị nó chân đốt đâm trúng, đến cùng sẽ có kết cục gì. Diệp Tu cũng kêu đau một tiếng, thê thảm không gì sánh được, tựa hồ là tiếp nhận thống khổ cực lớn. Bất quá cái này tiếng gào đau đớn rất nhanh liền dần dần tiêu tán xuống dưới, Diệp Tu bản nhân hai mắt dần dần lật lên, chỉ còn tròng trắng mắt, sau đó triệt để không có động tĩnh, giống như là chết một dạng. Lục Phàm không hiểu, nhìn về phía Âu Dương Bạch Cáp nói tiền bối, sau đó ngài muốn làm gì? Âu Dương Bạch Cáp cười cười, khoát tay một cái nói, ngươi đem thương của ngươi rút ra đi, hiện tại ta hư không trùng đã đem hắn khống chế lại, chúng ta có lời gì, có thể trực tiếp hỏi hắn, không cần lo lắng hắn chạy. Lục Phàm sau khi nghe xong lập tức vừa mừng vừa sợ nói ngài hư không trùng còn có năng lực này. Âu Dương Bạch Cáp cười cười, nói đương nhiên, ta hư không thế giới bên trong có rất nhiều hư không trùng, khả năng không am hiểu chiến đấu, nhưng lại có không thể thay thế năng lực. Tỷ như cái này tinh thần sán, bản thân phi thường nhỏ yếu, một cái chuyển chức người cũng có thể nhẹ nhõm đem nó đánh giết. Nhưng là, chỉ cần nó có thể đem thân thể của mình đâm vào đối phương thể nội, liền có thể thông qua tinh thần đem đối phương khống chế lại, cho mình sử dụng. Tại hư không thế giới một phương trong thổ địa, bọn chúng thậm chí đem cường đại nhất hư không trùng đều thao túng, trở thành khôi lỗi của mình, thờ bọn chúng xưng bá một phương. Cũng chính là bọn chúng cường đại như thế, mới bị ta chọn chúng đến bồi dưỡng. Thật sự là lợi hại. Lục Phàm gật gật đầu, cảm thấy Âu Dương Bạch Cáp cổ thần chi lực tựa hồ cũng không tệ, có thể tại hư không thế giới bồi dưỡng nhiều như vậy đủ loại hư không trùng, về sau đang cùng đối thủ tác chiến thời điểm, không chừng có thể móc ra cái gì vật cổ quái đi ra. Lục Phàm tiến lên, đem luyện vô trần rút ra, còn Diệp Tu tự do. Không có Lục Phàm cổ thần chi lực quá nhiều, Diệp Tu thể nội cổ thần chi lực có thể phóng thích, để thương thế trên người hắn nhanh chóng hồi phục, rất nhanh liền mọc ra xuống một nửa thân thể lần nữa khôi phục thương thế. Diệp Tu quả nhiên không có chạy khỏi nơi này dự định, hắn thất thần đứng lên, một bộ mặc trò phân công dáng vẻ. Âu Dương Bạch Cáp hỏi, các ngươi Khương gia thánh địa, thụ mệnh tại giết chóc cổ thần phân công, không sai đi. Diệp Tu thân thể bất động, nhưng là trên đầu con nhện kia phần bụng miệng lại mở ra, phun ra Diệp Tu thanh âm đến, không sai, chúng ta Khương gia thánh địa nghe lệnh của giết chóc cổ thần, đem giết chóc cổ thần phục làm thần minh cùng đồ đằng. Quái dị như vậy một màn, lại là để chung quanh tất cả mọi người, bao quả Lục Phàm ở bên trong, đều rất cảm thấy ngạc nhiên. Âu Dương Bạch Cáp lại hỏi, vậy các ngươi Khương gia thánh địa vị trí ở nơi nào? Diệp Tu trên đầu tinh thần sán nói vị trí cũng không cố định, nó giấu ở một cái tên là Thanh Đồng Kỳ Lân hung thú thể nội. Thanh Đồng Kỳ Lân tại Tây Cảnh Biên Thủy tọa độ 52.824,28724 một vùng, phương viên 50 dặm phạm vi. Chúng ta Khương gia người của thánh địa có được kỹ năng đặc thù, có thể tìm được Thanh Đồng Kỳ Lân, nhưng kẻ ngoại lai lại không cách nào biết được Thanh Đồng Kỳ Lân vị trí, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Thì ra là thế a. Một bên, Ti Đồ, Tư Đồ, Hoành Hành âm thầm gật đầu, chắc không được mấy đại thánh địa một mực tại tìm Khương gia thánh địa, lại không thu hoạch được gì đâu. Nguyên lai Khương gia thánh địa ẩn tàng như vậy ẩn nấp, ai có thể nghĩ tới, nó vậy mà tại một con hung thú thể nội đâu đã. Chương 1214, cho Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, xử lý đi. Chương 1214, cho Tư Đồ ra, Ti Đồ ra, xử lý đi. Kể từ đó, muốn tìm được Khương gia thánh địa, tựa hồ cũng không phải việc khó. Phương viên 50 dặm phạm vi, nhìn như rộng rãi, nhưng đối với Lục Phàm loại cao thủ cấp bậc này tới nói, bất quá một lát liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. Sau đó, Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch Cáp lại hỏi một chút có quan hệ Khương gia thánh địa cùng giết chóc cổ thần vấn đề, Diệp Tu cũng đều biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Bất quá, Diệp Tu tại Khương gia thánh địa vị trí mặc dù không thấp, đối với Khương gia thánh địa rất nhiều sự tình đều biết tình. Nhưng là đối với giết chóc cổ thần hiểu rõ, liền cũng không nhiều lắm. Đối với cái này, Diệp Tu cũng giải thích qua, trên cơ bản cùng giết chóc cổ thần trực tiếp liên hệ chỉ có Khương gia thánh địa Khương Nhật Thần cùng Thanh Tiên Sinh hai người. Những người khác cực ít có cơ hội có thể cùng giết chóc cổ thần có bất kỳ tiếp xúc, coi như thường xuyên có người đi tế đàn tế bái, có khả năng nhìn thấy cũng bất quá là giết chóc sáu tam tam cổ thần pho tượng, rất ít lại có thể nhìn thấy giết chóc cổ thần biến thành bản thể. Cho nên, Lục Phàm mấy người cũng không cách nào từ Diệp Tu trong miệng hỏi ra có quan hệ giết chóc cổ thần quá nhiều manh mối. Bất quá đối với Khương gia thánh địa, đám người lại có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Năm đó Khương gia thánh địa bị cực lớn thánh địa liên thủ phong ấn tại một cái trong lòng đất. Thật tình không biết, di tích kia kỳ thật chính là Sơn Hải Kỷ Nguyên để lại lịch sử di tích chi kỷ nguyên trước giết chóc cổ thần bị đoạ thi cổ thần chém giết, cạnh tranh thần vương vị trí thất bại, hắn cổ thần chi lực khắp nơi du đãng, tìm được như thế một cái chính mình tương đối quen thuộc vị trí đằng sau, ngay ở chỗ này ngủ say ăn nghỉ, chờ đợi kế tiếp kỷ nguyên mở ra. Cái này nhất đẳng chính là mấy trăm vạn năm. Thằng đến Khương gia đám người tuyệt vọng bị giam giữ lại ở địa quật kia bên trong, lúc này mới đem hắn tỉnh táo, mà hắn cũng liền thừa cơ cùng nhóm này Khương gia tộc nhân đặt thành quan hệ hợp tác, giúp mình bọn hắn sống sót, mà Khương gia tộc nhân thì là trợ giúp hắn một lần nữa thức tỉnh, khôi phục thực lực, tham dự vào kỷ nguyên này cổ thần tranh bá bên trong đến. Khương gia thánh địa cũng không phải là không biết, giết chóc cổ thần một khi trở thành thần vương, kỷ nguyên này sẽ phát sinh chuyện gì tất cả mọi người muốn chết, kế tiếp kỷ nguyên càng là tràn ngập giết chóc cùng tuyệt vọng, duy trì liên tục trên trăm vạn năm, thẳng đến kế tiếp thần vương xuất thế, đem kỷ nguyên này lật đổ. Bất quá, Khương gia thánh địa người cũng không quan tâm, bởi vì bọn hắn vốn là đã là chết qua một lần người, bọn hắn đối với thế giới này hận ý khó nói nên lời. Nhất là Khương Bạch Thần, bản thân phong cách làm việc liền phi thường cực đoan. Tại bị phong ở trong hang thời điểm, hắn liền cầu nguyện, nếu như mình còn có thể sống được ra ngoài, tất nhiên muốn để trên thế giới này tất cả mọi người chôn cùng hắn. Bởi vì trên thế giới này rất nhiều người đều đáng chết, đã như vậy, sao không đem thế giới là úp? Mà lúc này đây, giết chóc cổ thần liền xuất hiện. Cho nên, Khương Bạch Thần cảm thấy hết thảy đều là thiên ý, hắn phi thường vui vì giết chóc cổ thần làm việc, trợ giúp nó khôi phục thực lực, hủy diệt thế giới này, giết chết trên đời này tất cả mọi người, thậm chí bao gồm chính hắn. Cái này chính là Khương gia thánh địa hình thức ban đầu. Mà sau đó, trong thánh địa, không ít thiên tài bởi vì đủ loại sự tình bị ám hại, cơ hồ mất mạng, cũng đều bị Khương gia thánh địa cứu trở về đi, quán thâu Khương Bạch Thần tư tưởng. Tất cả mọi người cùng Khương Bạch Thần một dạng, đối với thế giới này tràn ngập hận ý, ước gì đem nó hủy diệt. Kết quả là, như thế một đám người liền tụ tập cùng một chỗ, tạo thành hiện tại cái này cái gọi là Khương gia thánh địa. Bình thường thánh địa, nhân số chừng hơn bạn, nội tình hùng hậu. Mà Khương gia thánh địa, kỳ thật nhân số cũng không nhiều, khó khăn lắm qua bương. Cái này hơn 1000 người bên trong, còn có gần một nửa cũng không họ Khương, đều là Diệp Tu dạng này, được cứu trở về, sau đó thờ phụng Khương gia thánh địa giáo điều, từ đó nguyện ý gia nhập Khương gia thánh địa kẻ ngoại lai. Những người này thiên tư vốn cũng không yếu, lại thu hoạch được giết chóc cổ thần chi lực, thực lực càng là thế không thể đỡ, tựa như là Diệp Tu mở dạng. Mặc dù đều là người họ khác, nhưng là tất cả mọi người cùng một chỗ, lại cùng bình thường thánh địa cũng đều cùng. Tất cả mọi người là vì một cái mục đích, chính là hủy diệt thế giới, cho nên toàn bộ Khương gia thánh địa, trên dưới tựa như vặn cùng một chỗ một sợi dây thừng. Nghe xong Khương gia thánh địa tình huống, Lục Phàm cũng không khỏi có chút kinh hãi. Bởi vì nhìn như vậy đến, toàn bộ Khương gia thánh địa căn bản cũng không có thể nói là một cái thánh địa, hoàn toàn chính là một đám tín đồ cùng nhiệt trại tập trung. Bình thường thánh địa, nếu như gặp phải tai họa ngập đầu, tin tưởng trong đó tộc nhân hơn phân nửa sẽ tan tác như chim bông, vì bảo mệnh, phản bội thoát đi thánh địa cũng rất có thể. Mà Khương gia thánh địa đám người này, sợ rằng sẽ cùng Khương gia thánh địa thể sống chết đồng quy, căn bản không thể lại phản bội Khương gia thánh địa, không bọn hắn đối với giết chóc cổ thần thờ phụng cũng gần như cùng nhiệt, bằng không làm sao lại làm như vậy không hợp thói thường sự tình, muốn đi hủy diệt toàn bộ thế giới đâu? Muốn để Khương gia thánh địa ngoan ngoãn cùng giết chóc cổ thần chia cắt quan hệ, khẳng định là không thể nào. Muốn đánh giết chóc cổ thần, Khương gia thánh địa đám người này tuyệt đối là mua không đi qua Khảm Nhi. Khương gia thánh địa mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy phát triển, lại có giết chóc cổ thần âm thầm trợ giúp, nó nội tình cũng không yếu tại bất luận cái gì thánh địa. Cho nên lần này Lục Phàm muốn đối phó là một cái thánh địa, cộng thêm một cái thực lực cường đại đến cực điểm cổ thần. Hỏi thăm xong hết thảy đằng sau, đám người đối với Khương gia thánh địa cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Dưới mắt, nô tu người này cũng triệt để không có tác dụng trước đó Lục Phàm nói qua, nếu như Diệp Tu nguyện ý đem hết thảy nói hết ra, hắn không để ý thả hắn rời đi. Nhưng là hiện tại, Diệp Tu đem có quan hệ Khương gia thánh địa đồ vật nói hết ra không giả, nhưng đều là Âu Dương Bạch cấp lợi dụng năng lực của mình mới cậy mở miệng của hắn. Cho nên, Lục Phàm rất không cần phải tuân thủ hứa hẹn, cho hắn một con đường sống. Nói đến, kỳ thật Diệp Tu cũng là một cái người cơ khổ, trước đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị ám hại, bởi vì bị Khương gia thánh địa cứu, mới sống đến nay. Hắn có lý do thống hận thế giới này, có lý do vì Khương gia thánh địa, vì giết chóc cổ thần làm rất 3.4 nhiều chuyện xấu, giết rất nhiều người, nhưng là đồng dạng, Lục Phàm cũng có lý do giết hắn. Loại người này giữ lại, đối với thế giới này tới nói tất thành họa lớn. Lục Phàm bản muốn một thương giải quyết Diệp Tu, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, hay là quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Hùng nói Tư Đồ tiền bối, người này giết Tư Đồ anh tiền bối, đối với Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, tới nói, có thể nói hay là tội ác chồng chất. Nếu như ngài nguyện ý, người này liền giao cho Tư Đồ gia, Ti Đồ gia xử lý đi. Tư Đồ Hùng vốn đang coi là Lục Phàm có thể sẽ chính mình xử trí Diệp Tu, có thể là giết hắn, có thể là thả hắn rời đi, không nghĩ tới, nhanh như vậy Lục Phàm liền đem đối phương giao cho trong tay mình, để cho mình có thể đem nó chính tay đâm, vì huynh trưởng báo thù. Hắn kích động không thôi, đối với Lục Phàm ôm quyền chắp tay nói, đa tạ Lục tiểu huynh đệ. Chương 1215, Tam Tinh Thanh Đồng dừng. Chương 1215, Tam Tinh Thanh Đồng dừng. Sau đó, hắn biểu lộ lạnh lùng, để kiếm hướng Diệp Tu đi đến. Âu Dương Bạch cấp đối với cái này không có ý kiến gì, vẫy tay một cái, lập tức Diệp Tu đỉnh đầu tinh thần sán liền đem lợi trảo từ Diệp Tu thể nội lấy ra, sau đó hướng Âu Dương Bạch cấp nhanh chóng bỏ đến. Mặt đất, một đạo thông hướng hư không thế giới kẽ nước không gian đột nhiên xuất hiện, tinh thần sán lập tức chui vào trong đó, kẽ nước cũng theo đó khép kín. Chúng ta đi thôi, đi chuẩn bị một chút, tiến về Khương gia thánh địa. Âu Dương Bạch cấp đối với Lục Phàm vẫy tay, sau đó dẫn đầu rời đi. Lục Phàm cũng gật gật đầu, đi theo Âu Yến chim bổ cầu trắng sau lưng. Về phần Diệp Tu xử trí như thế nào, liền nhìn Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, ý tứ, cùng Lục Phàm bọn người không quan hệ về tới chỗ ở của mình. Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch cấp hơi chút bàn bạc, liền dự định lập tức gọi tới Diệp Vô Tiên bọn người, cùng nhau đi tới Khương gia thánh địa. Lúc đầu Lục Phàm còn do dự, muốn hay không mang lên Diệp Vô Tiên, Tiểu Di các nàng, dù sao địch nhân lần này không thể coi thường, nếu như các nàng cùng nhau tham chiến lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bất quá Âu Dương Bạch cấp đối với cái này nhưng không có cái gì lo lắng, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Vô Tiên bọn người đúng là vừa mới đạt được cổ thần chi lực, còn không có rất tốt nắm giữ không giả. Mới nhưng là, chẳng lẽ cũng bởi vì mấy người thực lực hơi yếu một chút, liền không để cho các nàng tham dự vào bất luận cái gì gian nan trong chiến đấu sao? Các nàng như là đã thu được cổ thần chi lực, như vậy về sau, tất nhiên là muốn cùng cổ thần cấp đối thủ giao thủ tác chiến. Nếu là đem các nàng bảo hộ giống như là đóa hoa bên trong nhà ấm một dạng, thanh kia cổ thần chi lực cho các nàng cũng quá lãng phí đi. Chẳng cho Kim Triển loại này hán tử thiết huyết, tốt xấu đối mặt địch nhân, cũng có thể buông tay buông chân, đại chiến một trận. Lục Phàm nghĩ cũng phải, chính mình đem cổ thần thần chức cho Tiểu Di các nàng, đúng là có tư tâm của mình tại, muốn để bọn hắn trường sinh bất tử, có được thần chức. Thế nhưng là các nàng nếu đạt được thần chức, xác thực cũng gánh vác lên đối kháng cổ thần trách nhiệm. Nếu như vô tình gặp hắn địch nhân cường đại, liền để các nàng nuốt ở phía sau, lúc nào có thể một mình đảm đương một phía, xứng đáng trên người các nàng thần chức đâu? Âu Dương Bạch cấp đương nhiên cũng biết, Tiểu Di bọn người đối với Lục Phàm tới nói, ý nghĩa phi phàm, là hắn muốn người bảo vệ. Cho nên nàng chủ động cười cười, đối với Lục Phàm đạo, kỳ thật, an nguy của các nàng ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ta hư không trùng bên trong có một loại tên là phản sinh trùng tồn tại, chỉ cần trông ở chúng ta những người này thể nội, cho dù chết cũng có thể tại địa phương khác một lần nữa khởi tử hoàn sinh. Giết chóc cổ thần cố nhiên cường đại, nhưng là hắn cũng không phải không có bất kỳ nhược điểm nào. Tỷ như hắn đối với loại công năng này tính kỹ năng căn bản không có biện pháp, cho nên chúng ta coi như không thắng được cũng có lưu đường lui. Dừng một chút, Âu Dương Bạch cấp cười nói, đương nhiên loại chuyện này ngươi có thể không nói cho Diệp Vô Tiên các nàng. Nếu như biết mình còn có đường lui, thất bại cũng không có quan hệ, các nàng chiến đấu ngược lại sẽ không lo lắng quá nhiều. thực lực tăng lên đều là tại sinh tử chi chiến bên trong. Để các nàng cho là mình chết chính là thật đã chết rồi, trong trận chiến này sẽ có không ít thu hoạch. Lục Phàm sau khi nghe xong cười cười, lắc đầu nói, Âu Dương lão sư, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Âu Dương Bạch Cắt cười cười, người sống thời gian quá dài, khó tránh khỏi tâm tư linh hoạt chút. Ta cũng là vì để cho các ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch Cắt rất nhanh cáo biệt Tư Đồ gia, Thi Đồ gia, dự định trở lại Diệp gia trụ sở, mời Diệp Vô Tiên bọn người cùng một chỗ tiến đến Khương gia thánh địa. Trước khi đi, Lục Phàm biết được Tư Đồ Hùng đem Diệp Tu giết đi. Tư Đồ Hùng người này ngược lại là nhân từ, cũng không có vì trả thù mà để Diệp Tu đã chết quá mức thống khổ. Dù sao Diệp Tu kỳ thật cũng coi là một cái người cơ khổ, lúc trước bị Diệp gia đám người hãm hại, lúc này mới tiến vào Khương gia thánh địa. Thù muốn báo, người muốn giết, chỉ là không cần thiết ngược sát. Tư Đồ Hùng trực tiếp chém xuống một kiếm Diệp Tu đầu lâu, xem như đưa hắn không có quá nhiều thống khổ rời đi. Diệp Tu đầu lâu bị trực tiếp đặt ở Tư Đồ Anh địa trước. Đến tận đây, Tư Đồ Anh thủ cũng coi là triệt để báo. Muốn nói báo thủ, kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì Tư Đồ Anh chết, Khương gia thánh địa cũng có trách nhiệm. Đáng tiếc Khương gia thánh địa loại quái vật khổng lồ này cùng Tư Đồ gia, Ti Đồ gia đã không có quan hệ. Dù sao lấy Tư Đồ gia, Ti Đồ gia thực lực là không thể nào cùng Khương gia thánh địa chống lại. Một cái xuất từ Khương gia thánh địa Diệp Tu, thiếu chút nữa mà diệt Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, muốn cùng Khương gia thánh địa đối nghịch, thật sự là có chút không biết nặng nhẹ. Khương gia thánh địa chỉ có thể do Lục Phàm tiến đến. Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch Cắt trở lại Diệp gia trụ sở sau, lúc này cùng Diệp Vô Tiên bọn người tổ đội, tiến về Diệp Tu trước đó nói tới tọa độ, tìm kiếm Khương gia thánh địa hạ lạc. Trong đội ngũ này, khoảng chừng 7 cái cổ thần, đội hình có thể nói là chưa từng có xa hoa. Cho nên, dù là Khương gia thánh địa chỗ tọa độ tại Tây Cảnh biên thủy nơi cực sâu, đối với lục chuyển chức người đã có thể xưng cấm địa, nhưng là vẫn như cũ khó không được bọn hắn. Một nhóm 7 người một đường xâm nhập Tây Cảnh biên thủy chỗ sâu, rốt cục đi tới Khương gia thánh địa phụ cận. Nơi này là một cái tên là Tam Tinh Thanh Đồng rừng địa đồ, phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là chiều cao không đồng nhất thanh đồng cổ thụ. Những cây cối này mảnh đất có cái bắt giống như phẩm chất, thô thì cao vút trong mây, hơn 10 người ôm hết cũng vây không đến. Bọn chúng chất liệu cũng không phải 143 là đồ gỗ, mà là thanh đồng loại hình kim loại. Lục Phàm đã từng đánh qua bọn chúng, phát hiện bọn chúng trên thân truyền ra tiếng vang hoàn toàn kim loại chết tiếng vang trầm trầm, độ cứng kinh người. Mà ở chỗ này sinh hoạt hung thú thì càng là kỳ quái. Cùng thanh đồng thụ một dạng, cũng tất cả đều là do thanh đồng tạo thành. Nói chúng nó là máy móc, bọn chúng lại cần ăn, dựa vào gặm ăn nơi này thanh đồng thụ, lại hoặc là săn giết cái khác thanh đồng thú, dùng cái này đến no bụng. Nói chúng nó là có sinh mệnh hung thú, nhưng chúng nó trên thân lại mọc ra các loại bánh răng. Bánh răng ở giữa không ngừng chuyển động, thao túng thân thể của bọn chúng di động cùng đi săn, phi thường thần kỳ. Nơi này hung thú đẳng cấp đã đi tới đáng sợ 160 cấp, viễn siêu Lục Phàm bọn người. Cũng trách không được, giáp đẳng cổ thế gia người đám người có thần chi lực, sức chiến đấu không có khả năng lấy đẳng cấp để cân nhắc, cho nên ở chỗ này hành động, ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Hoàng Kim Tu La Vương bị kiếm ảnh bọn người liều tổ đi ra, tại Tam Tinh Thanh Đồng trong rừng hành động, phàm là có hung thú tại phụ cận, đều sẽ bị nó hấp dẫn tới. Khả năng Hoàng Kim Tu La Vương cũng là do kim loại tạo thành, cho nên đối với nơi này hung thú tới nói, chính là một loại đến từ dị vực mỹ thực. Bất quá, nơi này hung thú rõ ràng còn không có tốt như vậy răng lợi, có thể gặm xuống cứng như vậy đồ vật. Chương 1216, không giết xong thanh đồng thú chương 1216, không giết xong thanh đồng thú chỉ là vừa mới đặt chân nơi này, mãnh liệt mà đến thanh đồng thú bọn họ liền chém giết tới, trong lúc nhất thời tựa như thủy triều, đến đây vây giết đám người. Kiếm ảnh đám ba người hóa thành Hoàng Kim Tu La Vương ngăn tại đội ngũ phía trước nhất, ngăn cản những này thanh đồng thú công kích đồng thời, huy động trong tay hai thanh hoàng kim trọng kiếm, đối với mấy cái này thanh đồng thú bọn họ không ngừng công kích. Hoàng Kim Tu La Vương được lợi tại thể trọng ưu thế, bản thân lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Một kiếm này chém xuống, có thể đem thanh đồng thú bọn họ đánh cho người ngã ngửa đổ, thân thể vỡ nát. Đồng thời, Hoàng Kim Tu La Vương còn bị kiếm ảnh phó thác nàng ngự kiếm sĩ nghề nghiệp đặc tính, đồng thể bên trong phân ra một bộ phận hoàng kim, nương tụ thành 9 chuôi hình dạng khác nhau phi kiếm. Những phi kiếm này ở giữa không trung bay tán loạn không chỉ, một khắc càng không ngừng công kích trên đất thanh đồng thú, cũng cung cấp càng không tầm thường chuyển vận. Vẹn vẹn là kiếm ảnh ba người tạo thành Hoàng Kim Tu La Vương sau, tại cái này thanh đồng trong rừng hành động, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là nơi này thanh đồng thú nhiều không kể xiết, một khi xảy ra chiến đấu, bọn chúng liền nhất trí đối ngoại, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Lại thêm Hoàng Kim Tu La Vương bản thân am hiểu phòng ngự, cũng không phải là công kích, cho nên nơi này hung thú càng tụ càng nhiều. Đàn thú vây công phía dưới, kiếm ảnh bọn người ẩn thân Hoàng Kim Tu La Vương thể nội, nhất thời ngược lại là không có nguy hiểm gì. Có thể mấu chốt là đám người tiến lên tốc độ bị kéo chậm. Lúc đầu mới vừa tới đến nơi đây, nhìn thấy đám hung thú này thời điểm, Đào Tiểu Mãn còn cực kỳ tự tin, nói đúng không dùng Lục Phàm bọn người hỗ trợ, ba người các nàng cũng đủ để bằng chúng người giết ra một con đường đến kết quả hiện tại. Thanh đồng thú bọn họ xa so với bọn hắn nghĩ đến có chơi, đồng thời đối mặt kẻ ngoại lai lại họng súng nhất trí đối ngoại, dẫn đến Đào Tiểu Mãn cũng không thể không thừa nhận, bằng vào lực lượng của bọn hắn muốn tìm được thanh đồng kỳ lân, sợ là muốn hao phí thời gian rất lâu. Rơi vào đường cùng, Hoàng Kim Tu La Vương thể nội Đào Tiểu Mãn chỉ có thể hướng mọi người nói, không được, chúng ta nhận thua. Những này thanh đồng thú chúng ta đối phó, nhưng là quá hao phí thời gian. Diệp tỷ tỷ, Hàn tỷ tỷ, Lục Phàm, Âu Dương lão sư, các ngươi mau tới giúp đỡ chút đi. Lục Phàm tại Hoàng Kim Tu La Vương sau lưng, cười híp mắt nói ra, ngươi để cho chúng ta hỗ trợ, chúng ta thì rút một tay. Vừa đến nơi đây thời điểm, thế nhưng là ngươi nói mình cùng Tiểu Ảnh, Tiểu Thu liên thủ, không đến một ngày liền có thể tìm tới Thanh Đồng Kỳ Lân, mang theo chúng ta giết tới Khương gia thánh địa hang ổ. Làm sao lúc này mới nửa ngày, liền muốn hướng chúng ta nhờ giúp đỡ? Kiếm Ảnh tại Hoàng Kim Tu La Vương thể nội, cười khổ một tiếng, nói Lục Phàm, ngươi cũng đừng xấu hổ mà chết chúng ta. Luận thực lực, chúng ta còn kém quá nhiều, cần hảo hảo tôi luyện. Tiểu Mãn cũng là nghĩ tranh thủ một cái tôi luyện cơ hội, cho nên cố ý nói như vậy. Nếu là bình thường không có việc gì, chúng ta rất nguyện ý ở chỗ này từ từ cùng hung thú giao thủ. Nhưng là hiện tại, ta cũng sợ chúng ta chậm trễ thời gian quá lâu, ảnh hưởng tới chính sự. Lục Phàm cười hì hì nói, không có việc gì, các ngươi từ từ đánh, ta không sợ chậm trễ chính sự. Lục Phàm đang muốn trêu ghẹo ba người thời điểm, đã thấy từng đạo ánh trăng, nguyệt quang liên tiếp vương xuống đi. Những ánh trăng này có rơi vào Hoàng Kim Tu La Vương trên thân, đem nó trên thân độ đầy màu xám bạc hào quang, tăng lên thật nhiều lực phòng ngự của nó cùng lực công kích. Còn có thì là rơi vào Thanh Đồng thú trên thân, hóa thành từng đầu xích luyện, đem nó trói buộc lại. Mặc dù không thể làm đến đem nó triệt để khống chế lại, nhưng là phạm là bị xích luyện bao khỏa, đều bị thật to cắt giảm các loại thuộc tính, vô luận là tốc độ hay là lực phòng ngự, lực công kích đều kém xa trước đây. Lục Phàm nghiêng đầu xem xét, liền thấy nguyên lai là Hàn Kha tay nâng lớn chừng quả đấm mặt trăng, nhẹ nhàng lắc lư, đem từng đạo kỹ năng vẩy xuống ra ngoài, đang giúp trợ Kiếm Ảnh bọn người. Gặp Lục Phàm nhìn mình, Hàn Kha sân trả trách, "Lục Phàm, ngươi cũng đừng đùa tiểu ảnh các nàng. Vậy mà nơi này hung thú lợi hại như vậy, liền hảo hảo ra tay giúp các nàng." "Được chưa, được chưa." Lục Phàm đối với Hàn Kha lời nói, từ trước đến nay không ngỗ nghịch cái gì, ngượng ngùng cười một tiếng đằng sau, khẽ vươn tay, Luyện Vô Trần cũng đã rơi vào trong tay. Diệp Vô Tiên gặp Lục Phàm cũng muốn ra tay giúp đỡ, lúc này cũng cười híp mắt chỗ đi Luyện Vô cầu đến, trang bị ở trên người, bước đầu tiên phóng ra, trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, hướng về một phương hướng đánh tới. Trong chốc lát, ánh lửa nổi lên bốn phía. Diệp Vô Tiên tựa như một đạo hỏa diễm gió lốc, gói hoa sen như hung thú ở trong, thân thể tại hỏa diễm cùng thực thể ở giữa lẫn nhau biến hóa. Mỗi lần xuất thủ, nàng đều có thể đem một đầu Thanh Đồng thú trực tiếp đánh nát, hòa tan trở thành nước thép, trên mặt đất chảy xuôi. Nguyên bản có Hàn Kha phụ trợ năng lực, liền đã để Hoàng Kim Tu La Vương áp lực suy giảm. Hiện tại Diệp Vô Tiên cũng xuất thủ, trực tiếp giúp Kiếm Ảnh bọn người ngăn cản một cái phương hướng địch nhân, Hoàng Kim Tu La Vương càng là không có áp lực chút nào, tại Hàn Kha phụ trợ kỹ năng bên dưới, càng đánh càng hăng, đi về phía trước tiến tốc độ lại tăng nhanh không ít. Lục Phàm gặp mấy người phối hợp không sai, rất có trước đó hủy diệt thiết ra thánh địa khí thế, trong lòng rất cảm thấy vui mừng, lúc đầu dự định cứ như vậy nhìn xem, cũng không xuất thủ can thiệp. Bất quá lập tức hắn lại phát hiện, những này Thanh Đồng thú lại còn thật không phải dễ đối phó như vậy. Thanh Đồng thú bọn họ mặc dù bị liên tiếp đánh giết, có thậm chí bị hòa tan thành nước thép, nhưng là bọn chúng bản thân đặc tính cực kỳ đặc thù, chết về sau hóa thành đầy đất Thanh Đồng phế liệu, một khi chúng quanh Thanh Đồng phế liệu số lượng đầy đủ, lại còn sẽ đem những cái kia không có bị triệt để tổn hại linh kiện một lần nữa liều tổ đứng lên, lần nữa hóa thành cái khác hung thú. Một lần nữa liều tổ hung thú danh tự cùng nguyên lai có chỗ khác biệt, tướng mạo càng là kỳ kỳ quái quái, cũng không hình thái, nhưng là nó thuộc tính cùng nguyên lai so sánh, không chút nào không kém, thậm chí có khả năng càng mạnh. Điều này sẽ đưa đến đám người mặc dù đánh chết 100 con hung thú, nhưng là rất nhanh, cái này 100 con hung thú tàn phế linh kiện lại sẽ lần nữa liều tổ ra 70 đầu mới hung thú. Lại thêm liên tục không ngừng, tu đến cái khác Thanh Đồng thú, bên người mọi người hung lỗ quy mô từ đầu đến cuối khổng lồ. Chỉ bằng vào Hoàng Kim Tu La Vương cùng Diệp Vô Tiên, muốn thanh lý nhiều như vậy hung thú, sẽ chỉ càng ngày càng cố hết sức. Một bên, Âu Dương Bạch Cáp đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng phát hiện, đối phương chết đi hung thú, sẽ một lần nữa liều tạo thành mới hung thú đi. Lục Phàm gật gật đầu, nói nhìn như vậy đến, ta cũng phải xuất thủ. Nếu là không tăng tốc thanh lý hung thú tốc độ, chúng ta càng về sau càng khó đi. Đúng vậy, Âu Dương Bạch Cáp giao hạ thần, đưa bàn tay đặt tại mặt đất nợ lập tức, mặt đất xuất hiện một đạo thông hướng hư không thế giới cái nước, một loại màu tím đen, tựa như con kiến côn trùng lan tràn ra phía ngoài đi ra, mặc dù mỗi một cái đều nhỏ bé không chịu nổi, nhưng là Lục Phàm biết, cái này hư không trùng tác dụng khẳng định không nhỏ. Không chỉ có là chết về sau sẽ còn gây dựng lại. Âu Dương Bạch Cáp tiếp tục chậm rãi mở miệng, nơi này Thanh Đồng thú cũng sẽ chóc từng mảng linh kiện xuống tới, tạo thành mới Thanh Đồng thú. Chương 1217, mò kim đáy biển. Chương 1217, mò kim đáy biển. Trên tấm bản đồ này là tính, thật rất kỳ lạ. Không thể không nói, Đoạ Thi Cổ Thần mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng là tạo dựng ra thế giới này, ngược lại là có rất nhiều vật có ý tứ đâu. Âu Dương Bạch Cáp nói, rốt cục đứng dậy. Cái kia thông hướng hư không thế giới nho nhỏ kẽ nứt cũng không có khép kín, vô số hư không trùng từ đó tuôn ra, hướng Thanh Đồng thú bọn họ dũng mãnh lao tới. Nghe xong Âu Dương Bạch Cáp lời nói, Lục Phàm cũng nhìn về hướng những cái kia Thanh Đồng thú, liền phát hiện quả nhiên, Thanh Đồng thú A Tử lặng yên không một tiếng động ở giữa từ thân cây bắt đầu hướng phía dưới tức đoạn, xuất hiện từng cái hình thái khác nhau linh kiện. Những linh kiện này có thể là trực tiếp liều tạo thành mới hung thú, có thể là cho những cái kia đã thụ thương hung thú bổ khuyết thương thế, lần nữa khôi phục thực lực. Tựa hồ, cái này Thanh Đồng trong rừng, nhìn có chính mình đặc biệt khép kín hoàn cảnh sinh thái, có thuộc về mình chuỗi thức ăn. Nhưng là một khi có kẻ ngoại lai xâm lấn, bọn chúng lại sẽ bao đoàn bạn thành một cái chính thể, đối với người ngoại lai tiến hành đả kích cùng chống tự loại địa đồ này là tính. Quả thực là có chút ý tứ. Tấm địa đồ này là tính, cũng không nhất định là Đoạ Thi Cổ Thần tự mình thiết kế ra được, có thể là ở thế giới này quy tắc phía dưới, một mình biến hóa ra 1907 chủng kỳ quan. Nhưng là nó tồn tại cùng đản sinh cơ sở, hay là Đoạ Thi Cổ Thần tạo dựng ra thế giới này, cho nên nói là xuất từ Đoạ Thi Cổ Thần chi thủ, cũng không có vấn đề gì. Cảm khái sau khi, Lục Phàm cũng không nhìn nữa đùa giỡn, mà là dự định tự mình xuất thủ, ban chúng người giải quyết hết phiền toái trước mắt, tốt mau chóng tìm tới cái gọi là Thanh Đồng Kỳ Lân. Lục Phàm thả người bật lên, thuận tay vẽ ra triệu hoán trận pháp, đem tiểu dạng kêu gọi ra, sau đó Lục Phàm ngồi cưỡi lên tiểu dạng, một người một rồng hướng phía trước sông tới giết. Lục Phàm một thương chọc ra, Long Nha kích phát động, lập tức một cỗ khí lưu cuồng bạo hóa thành đầu rồng, đem phía trước thanh đồng thú bọn họ đánh bay ra ngoài, linh kiện đầy trời đều là. Tiểu Dạng cũng gào thét một tiếng, đuôi rồng quét ngang, đồng dạng đem phía trước hung thú thanh lý ra một mảnh khu vực chân không. Sau đó, Long Tức bị Tiểu Dạng phun ra đi ra, dậy sóng liệt diễm tăng thêm nóng hởi nham tương điên cuồng dâng trào, đem mảng lớn thanh đồng thú bọn họ bao phủ. Chỉ một thoáng, tại cực cao nhiệt độ bên dưới, thanh đồng thú bọn họ bị từng cái vùi lấp nhiệt độ cao đem nó trực tiếp hòa tan, hóa thành nước thép, cùng nham tương hỗn hợp lại cùng nhau, không cách nào lại lần ngưng kết cùng hung thú khác hỗn hợp, một lần nữa biến thành thân thể của bọn nó. Phàm là bị Tiểu Dạ đánh chết hung thú, tất cả đều không ngoại lệ, đã mất đi sống lại năng lực. Cùng lúc đó, Âu Dương Bạch Cấp hư không trùng cũng tứ tán ra, tuần hướng thanh đồng đàn thú. Những cái kia hư không trùng nhìn cực không đáng chú ý, nhưng là hiệu quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ gặp những này hư không trùng phun lên từng đầu trên hư không thân thể, người sau lập tức phát ra đồ sắt bị gặm cắn tiếng rên rỉ, đồng thời trên người màu đồng xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối lui, ngược lại trở nên một mảnh đen nhánh, thanh đồng vết rỉ loang lổ bác bác, trong nháy mắt cả đầu thanh đồng thú đều biến thành một đám mục nát mảnh vụn. Tựa như là một cỗ virus tại thanh đồng thú bên trong lan tràn, phàm là thanh đồng đàn thú cùng hư không bảy trùng tiếp xúc, liền sẽ mục nát tử vong, tốc độ nhanh chóng, cũng không so Tiểu Dạ phun ra long tức, đối với thanh đồng thú bọn họ tạo thành đánh giết chậm quá nhiều. Có Lục Phàm cùng Âu Dương Bạch Cấp trợ giúp, kiếm ảnh đám người áp lực càng là giảm nhỏ rất nhiều. Đao Tiểu Mãn bọn người nhẹ nhàng thở ra, điều khiển Hoàng Kim Tu La Vương đi về phía trước tiến, tiếp tục thâm nhập sâu Tam Tinh Thanh Đồng lầm canh chỗ sâu. Lục Phàm bọn người vốn cho rằng, theo tiến vào Tam Tinh Thanh Đồng rừng chỗ sâu, đám người chỗ sẽ gặp phải địch nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Dù sao phía trước Thanh Đồng rừng cao vút trong mây, xanh um tươi tốt, khắp nơi đều là thanh đồng thụ mục, nếu như bọn chúng trên người thanh đồng bốc xuống, hóa thành linh kiện, không biết có thể liệu tổ ra bao nhiêu thanh đồng thú. Kết quả chân chính tiến vào Thanh Đồng lầm canh chỗ sâu sau, Lục Phàm liền phát hiện sự thật cũng không phải là như vậy. Tựa hồ là đã nhận ra Lục Phàm bọn người thực lực thực sự quá mạnh, thanh đồng thú bọn họ không giống nguyên lai một dạng, đối với Lục Phàm bọn người tiến hành điên cuồng đánh giết. Theo đợt thứ nhất hung thú triều bị đánh lui, thanh đồng thú bọn họ đã biết Lục Phàm đám người chỗ lợi hại, không còn không màng sống chết trùng sát đi lên, mà là lui tránh mở, căn bản không cùng Lục Phàm bọn người có bất kỳ tiếp xúc. Kết quả là, con đường tiếp theo ngược lại là vượt quá Lục Phàm dự liệu nhẹ nhõm, một đi ngang qua đi, chỉ có một ít không kịp tránh né thẳng xuôi sẹo thanh đồng thú bọn họ bị Lục Phàm gặp phải. Lục Phàm bọn người đối với những này thanh đồng thú bọn họ cũng không có săn giết hung thú, nếu như đối phương biết chạy trốn, vậy bọn hắn cũng lười đuổi theo. Nhưng nếu như bọn chúng không biết sống chết, còn muốn hung hăng giết đi lên muốn chết, cái kia Lục Phàm mấy người cũng không để ý đem nó đánh giết. Đám hung thú này bị đánh giết sau, mặc dù linh kiện như cũ rơi là tả trên đất, chỉ cần một bên thanh đồng thụ nguyện ý bóc ra linh kiện đến, liền có thể đem nó cứu trở về. Nhưng là lần này, thanh đồng thụ bọn họ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, tùy ý hung thú này cứ như vậy chết ở chỗ này. Mặc dù kể từ đó, đám người đạt được điểm kinh nghiệm ít đi không ít, nhưng là lúc đầu mọi người tới nơi này cũng không phải vì luyện cấp, có thể tìm tới thanh đồng kỳ lân mới là chuyện trọng yếu nhất. Xâm nhập thanh đồng rừng sau, Lục Phàm bọn người bắt đầu một đường tìm kiếm, nhìn xem cái gọi là thanh đồng kỳ lân đến cùng ở đâu. Dọc theo con đường này, bọn hắn thấy được các loại thanh đồng thú, bao khỏa có thể bay ở không trung thanh đồng phi long, càng là công thủ máu tam cao. Bất quá, cái gọi là thanh đồng kỳ lân cũng không có nhìn thấy. Đoạn đường này đi tới, Lục Phàm còn lưu ý đến Âu Dương Bạch Cấp thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ lưu lại một chút màu tím đen phi trùng, để nó tại phụ cận du đãng xoay quanh, tựa hồ là một loại nào đó dùng để dò xét hư không trùng. Đối với cái này, Lục Phàm cũng không có hỏi nhiều, dù sao Âu Dương Bạch Cấp là trận doanh mình người, nàng làm hết thảy, tự nhiên có đạo lý của nàng. Rất nhanh, đám người ngay tại cái này thanh đồng trong rừng tìm kiếm 3 ngày lâu. Cái này thanh đồng lâm viễn so đám người suy nghĩ còn mu lớn, 3 ngày tìm kiếm, đám người cũng chỉ là khó khăn lắm tại thanh đồng trong rừng đi một vòng. Cái gọi là thanh đồng kỳ lân, mọi người cũng không có nhìn thấy. Ngẫm lại cũng là, nếu như đối phương muốn tại một cái lớn như thế địa phương cùng đám người chơi chơi trốn tìm chó xiếc, ai có thể tìm tới 10 đầu không biết hình dạng thế nào hung thú đâu. Tại mọi người về tới ban sơ tiến vào thanh đồng rừng vị trí, đã chứng minh mọi người đã ở chỗ này tìm một lần đằng sau, Đào Tiểu Mãn trước hết nhất nổi giận, tại Hoàng Kim Tu La Vương thể nội hướng mọi người nói, ta cảm thấy, như thế tìm xuống dưới không phải biện pháp a. Lớn như vậy địa đồ, đối phương lại là một cái hội di động buốt, chúng ta muốn tìm được đối phương, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, bằng không 3 năm đều chưa hẳn có thể tìm tới cái gì thanh đồng kỳ lân. Chương 1218, tìm được. Chương 1218, tìm được. Lục Phàm sau khi nghe xong, cười cười nói, ngươi nói, chúng ta cũng nghĩ đến. Nhất là Âu Dương lão sư, càng là đã phó trừ vô hành động, đi tìm thanh đồng kỳ lân. A, Âu Dương lão sư đã nghĩ đến tìm thanh đồng kỳ lân phương pháp. Đao Tiểu Mãn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, đây là chuyện lúc nào, ta làm sao không biết a? Lục Phàm cười nói, ngươi cùng Tiểu Ảnh, Tiểu Thu ở phía trước chiến đấu, đương nhiên không có lưu ý đến, kỳ thật mỗi lần Âu Dương lão sư xuất thủ đối phó thanh đồng thú, đều sử dụng hai loại hư không trùng. Trong đó một loại hư không trùng là thanh đồng thú khắc tinh, có thể đem thanh đồng thú thân thể ăn mòn, để bọn chúng triệt để chết đi, linh kiện cũng sẽ không một lần nữa liều tạo thành mới xanh đồng thú. Còn có một loại hư không trùng, ngoại hình cùng loại này hư không trùng không sai biệt lắm, không nhiều tác dụng lại khác nhau rất lớn. Người trước sử dụng xong đằng sau liền sẽ chết đi, biến thành hạt cát một dạng thi thể. Mà cái sau cũng không thể đối với thanh đồng thú tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại có thể ẩn thân tại thanh đồng thú trong thi thể, tùy thời mà động, cảm thụ được hết thể xung quanh. nói, Lục Phàm nhìn về phía Âu Dương Bạch Cáp nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, những này hư không trùng còn có thể cùng Âu Dương lão sư ngươi tùy thời liên hệ, cùng hưởng tầm mắt hoặc là cảm thụ. Hiện tại, toàn bộ Tam Tinh Thanh Đồng Lâm hẳn là đều tại ngài cảm giác phía dưới đi.
A, Âu Dương lão sư lợi hại như vậy sao? Đao Tiểu Mãn lập tức kinh hãi. Âu Dương Bạch Cáp cười cười, gật đầu chấp nhận. Sau đó, nàng đối với Lục Phàm đạo, thật sự là nghĩ không ra, quan sát của ngươi năng lực đã vậy còn quá nhạy bén, lại còn có thể chú ý tới hỗn tạp tại hư không trùng bên trong một loại khác côn trùng, mà lại còn đoán được bọn chúng tác dụng. Lục Phàm cười ha ha một tiếng, nói ta cũng là trong lúc rảnh rỗi, lại đối ngài cổ thần chi lực tương đối yếu kỳ, cho nên cố ý quan sát một chút. Về phần hư không trùng tác dụng, kỳ thật cũng không khó đoán. Từ đầu tới đuôi, ngài mang theo chúng ta tại cái này Tam Tinh Thanh Đồng Lâm bên trong tìm kiếm, coi như không có cái gì tìm tới, cũng một chút đều không kinh hoàng. Lúc đầu, tìm một đầu hung thủ mà thôi, cũng không cần đi khắp toàn bộ địa đồ. Dù sao nơi này lớn như vậy, nếu như đối phương cố ý ẩn nút, chúng ta là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Phương pháp tốt nhất, hay là nghĩ biện pháp tìm tới cái kia thanh đồng kỳ lân đặc tính, đem nó dẫn ra, hoặc là bước đi ra. Mà ngài lại kiên trì muốn ở chỗ này đi tới một lần, đây vốn là không hợp với lẽ thường. Tổng hợp phía dưới, liền không khó suy đoán ra, ngài cái kia hư không trùng được thả ra ý nghĩa đến cùng là cái gì. Âu Dương Bạch Cáp có chút tán thưởng gật đầu, nói không sai, kỳ thật đoạn đường này đi xuống, ta cũng không có ý định có thể dễ dàng như vậy tìm tới thanh đồng kỳ lân. Ta tại cái này thanh đồng lâm các nơi, lưu lại giám thị hư không trùng, hiện tại toàn bộ thanh đồng lâm bên trong đều có hai mắt của ta. Ta có thể trước tiên được biết nơi này hết thảy động tĩnh, phàm là có thanh đồng kỳ lân xuất hiện, chúng ta trước tiên đi qua cầm xuống nó liền tốt. Dạng này ta an tâm. Lục Phàm gật gật đầu, trong lòng tự nhủ Âu Dương Bạch Cáp hư không trùng công năng tính thật đúng là quá mạnh. Nếu như không có Âu Dương Bạch Cáp tại, coi như hắn thực lực mạnh hơn, muốn tìm được du đang ở chỗ này thanh đồng kỳ lân, cũng vẫn là mơ mộng hão huyền. Hàng Kha nghĩ, chen miệng nói, nếu Âu Dương lão sư đã ở chỗ này bày ra nhãn tuyến, vậy chúng ta còn tiếp theo tại nơi này tìm thanh đồng kỳ lân sao? Chúng ta là chờ ở chỗ này, hay là tiếp theo tại thanh đồng lâm bên trong tiếp tục cày quái, đem thanh đồng kỳ lân ép ra ngoài? Lục Phàm cười nói, đương nhiên là tiếp tục ở chỗ này soát quái. Nơi này hung thú đẳng cấp rất cao, điểm kinh nghiệm khá hậu hĩnh, rất thích hợp chúng ta tới đây luyện cấp. Dù sao nhàn rỗi cũng vô sự, dứt khoát ở chỗ này luyện một chút cấp tốt. Mặc dù chúng ta đều có được cổ thần thần trước, nhưng là muốn phát huy ra cổ thần chi lực, còn cần đẳng cấp xem như dựa vào. Dứt khoát, chúng ta ở chỗ này hảo hảo luyện cấp, chờ lấy Âu Dương Bạch Cáp tìm tới thanh đồng kỳ lân lại nói. Cũng tốt. Hàn Kha gật gật đầu, cũng không có ý kiến. Diệp Vô Tiên, Kiếm Ảnh bọn người đương nhiên cũng đồng ý Lục Phàm nói, các nàng đều biết chính mình chờ cấp thấp, tiếp tục bổ sung đẳng cấp, đến để thăng thực lực của mình. Kết quả là, mọi người cũng không có rảnh rỗi, tiếp tục tại thanh đồng lầm trung du đãng, phàm là có hung thú liền trực tiếp đánh giết, đem nó hóa thành chính mình thăng cấp điểm kinh nghiệm. Không thể không nói, cái này thanh đồng lâm đúng là một cái soát kinh nghiệm nơi tốt. Bởi vì nơi này hung thú đẳng cấp cao, không chỉ có điểm kinh nghiệm phong phú, càng là giáp đẳng cổ thế gia đều không thể khai hoang cấm địa. Cho nên, nơi này hung thú mật độ không nhỏ, cơ hồ mỗi đi mấy bước, liền có thể gặp phải một đám hung thú. Đám hung thú này không giống vừa mới bắt đầu một dạng, đối với Lục Phàm ngoại hạng người đến hợp nhau tấn công. Nhưng là cùng nhau đi tới, hung thú số lượng cũng tuyệt không ít hơn nữa số. Lại thêm thanh đồng thú bọn họ đẳng cấp cao, kinh nghiệm cao, đám người đẳng cấp tựa như cưỡi tên lửa một dạng từ từ dâng đi lên. Diệp Vô Tiên vừa mới trăm cấp không bao lâu, ngay ở chỗ này luyện một chút thăng cấp, trong nháy mắt đã đi tới 110 cấp. Kiếm Ảnh mấy người cũng nhao nhao đột phá trăm cấp cửa ải lớn, đẳng cấp tại 107 cấp tả hữu. Cũng liền Âu Dương Bạch Cáp, đẳng cấp vốn là cao, cho nên một mực không có thăng cấp động tĩnh. Liền xem như Lục Phàm, cũng đều đã 123 cấp. Loại này điên cuồng thăng cấp cảm giác đúng là không tệ, nhưng là trong nháy mắt 5 ngày đi qua, Âu Dương Bạch Cáp cũng không có đằng sau đạo thanh đồng kỳ lần động tĩnh, cũng rất để cho người ta khó hiểu cùng khó nhịn. Thậm chí Lục Phàm cũng hoài nghi, có phải hay không thẩm vấn Diệp Tu quá trình xuất hiện vấn đề gì, đám người bị hắn bừa bỡn. Nhưng là Âu Dương Bạch Cáp lại tin tưởng vững chắc, tinh thần của mình sáng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì mới đối, sở dĩ một mực không có tìm được thanh đồng kỳ lân hơn phân nửa là đầu này hung lỗ xuất hiện thời gian so sánh đặc thủ. Lục Phàm đối với Âu Dương Bạch Cáp năng lực cũng không nghi ngờ, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định, vậy liền tiếp tục đợi thêm mấy ngày. Rốt cục, tại mọi người lại tới đây ngày thứ 10 thời điểm, Âu Dương Bạch Cáp đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, nói với mọi người nói ta hư không trùng, tìm tới thanh đồng kỳ lân. A. Nghe chút lời này, lập tức tất cả mọi người đều kích động không thôi. Lúc này, đám người đang cùng một đầu tên là thanh đồng rắn bột chém giết. Đầu này thanh đồng rắn là 160 cấp cấp sử thi bột, thực lực đã có thể so với thần minh, cho dù là bị đám người bây công, cũng vẫn như cũ dữ dội không gì sánh được, đánh cho Hoàng Kim Tu La Điển liên tiếp lui về phía sau. Cái này thanh đồng xà uy gió lẫm liệt, gào thét không ngừng, tựa hồ là muốn cho thanh đồng lâm chết đi vô số hung thú báo thủ, biểu hiện không gì sánh được cường thế ngàn. Chương 1219, tốc chiến tốc thắng. Chương 1219, tốc chiến tốc thắng. Theo thanh đồng ba chạm, cùng bánh răng chuyển động thanh âm không ngừng truyền ra, thanh đồng rắn mỗi lần công kích đều phòng ngự có di sơn đảo hải chi lực. Bất quá, nghe nói Âu Dương Bạch Cáp đã phát hiện thanh đồng kỳ lân tung tích đằng sau, lực chú ý của chúng nhân cũng đều không có tại thanh đồng trên thân rắn dừng lại quá nhiều, mà là chú ý thanh đồng kỳ lân đến cùng ở nơi nào. Hàng Kha thân là phụ trợ nghề nghiệp, chiến đấu áp lực cũng không lớn, một mực đi theo Âu Dương Bạch Cáp bên người. Nghe nói Âu Dương Bạch Cáp tìm tới thanh đồng kỳ lân, nàng lập tức kinh hỉ nói, Âu Dương lão sư, cái kia thanh đồng kỳ lân bây giờ tại vị trí nào? Âu Dương Bạch Cáp cảm thụ một phen, nói khoảng cách chúng ta hiện tại không tính quá xa, mấy giờ liền có thể đuổi tới. Xem ra,
cái này thanh đồng kỳ lân hẳn là xác thực tồn tại, chỉ bất quá những ngày này có cái gì ẩn thân chi pháp giấu đi, cho nên mới một mực không có bị ta phát hiện. Lẻ 67 nó mặc dù là thanh đồng thân thể, nhưng cuối cùng cũng vẫn là sinh linh, nhất định phải ăn. Cho nên nó nhịn không được hiện thân đi ra, bị ta hư không trùng cho tìm được. Dừng một chút, Âu Dương Bạch Cáp tiếp tục nói, ta đã để hư không trùng tập trung vào nó chỉ cần xuất hiện, liền chạy không xong. Hiện tại, chúng ta đi qua tóm nó đi. Tốt. Đám người ứng thanh. Sau đó, mọi người cũng đều không có cùng thanh đồng rắn tiếp tục lãng phí thời gian, dự định Hoàng Kim Tu La Vương thân thể đột nhiên tăng gọn, biến thành nguyên bản gấp 3 tả hữu. Nguyên bản thanh đồng thú bằng vào thân thể của mình ưu thế, kích cỡ rõ ràng so Hoàng Kim Tu La Vương lớn hơn vài vòng. Cho nên, công kích của nó mới có thể mỗi lần đều để Hoàng Kim Tu La Vương liên tiếp lui về phía sau, nhất thời không địch lại hắn. Nhưng là hiện tại, Hoàng Kim Tu La Vương kích cỡ lại so nó hiện tại còn muốn to lớn, thanh đồng rắn ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Hoàng Kim Tu La Vương một kiếm bổ xuống dưới, công kích cùng vừa rồi cũng hoàn toàn khác biệt, uy lực đã tăng mấy lần. TTT, thanh đồng rắn muốn định dùng thân thể của mình ngăn kháng, kết quả một kiếm này bổ vào trên người nó, lúc này ngay tại trên người nó nhìn ra một cái bề sâu chừng 3 mét vết thương khổng lồ. Thanh đồng rắn kêu thảm không thôi, trên mặt đất lộn tầm vài vòng, mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này, dù là toàn thân nó là do thanh đồng rắn đúc, Lục Phàm mấy người cũng vẫn như cũ có thể từ đối phương vẻ mặt nhìn ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. Vẻ mặt này đã có không hiểu, lại có sợ hãi, lại có kinh hoàng, nó tựa hồ ý thức được, trước đó một nhóm người này cùng nó đánh cho có đến có về, thậm chí có đôi khi sẽ còn bị nó áp chế, để nó hiển thị rõ chính mình thần minh cấp bộ uy thế. Lấy thực lực của nó, tại Tam Tinh Thanh Đồng trong rừng, đúng là có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Chính nó đem chính mình phong làm nơi này thần minh, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lúc đầu nó trong lòng hào khí bạt trượng, cảm thấy mình có thể tùy tiện nắm trước mắt bọn này người xâm nhập, kết quả đối phương hiện tại đột nhiên thi triển thực lực, để nó nhất thời đều có chút hoài nghi nhân sinh tình cảm, trước đó các ngươi nhìn đánh không lại ta, đều là trang. Lục Phàm sau đó dùng hành động thực tế nói cho nó biết, thật đúng là, hiện tại chúng ta có chuyện gì, không giả, ngả bài. Hoàng Kim Tu La Vương đem thanh đồng rắn một kiếm đánh bay đằng sau, Diệp Vô Tiên cũng hóa thân hỏa diễm toàn phòng, từ Hoàng Kim Tu La Vương một bên đánh tới. Ngập trời trong hỏa diễm, ẩn ẩn có thể thấy được Diệp Vô Tiên mỹ diệu tuyệt luân thân ảnh. Tay nàng cầm luyện vô cấu, một thương đâm tới, quyền mang theo trùng thiên liệt diễm, khí thế hung hùng. Thanh đồng rắn giật nảy cả mình, quay người liền muốn bỏ chạy, tránh đi Diệp Vô Tiên một kích này. Bất quá, Diệp Vô Tiên lúc này xuất thủ, cùng vừa rồi đã tưởng như hai người. Nàng hướng về phía trước vọt mạnh trong quá trình, ngọn lửa trên người càng thịnh vượng nhiệt liệt, để thanh đồng rắn căn bản không chỗ tránh được. Thanh đồng rắn rên rỉ một tiếng, lần nữa bị Diệp Vô Tiên tập trung, toàn bộ thân thể đều bị nô lên, đụng bay ra ngoài mấy chục mét. Ầm ầm, thanh đồng rắn thân thể khổng lồ hung hăng đập xuống trên mặt đất, trêu đến thanh đồng lâm nhất trận địa động sân diêu. Lúc này thanh đồng rắn không chỉ có bị ngã cái thất điên bắt đảo, phần bụng càng là xuất hiện một cái hơi kém muốn đem nó thân thể một phân thành hai bỏng. Mặc dù nó là thanh đồng chi thể, nhưng là tại Diệp Vô Tiên cổ thần chi lực hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, thân thể của nó bị hóa tan trở thành nước thép, chảy xuôi đầy đất đều là liên tiếp hai lần công kích, để thanh đồng rắn bị trọng thương, sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn, lúc này đã hấp hối, không có bao nhiêu chiến lực. Nó không kịp thở dốc, bởi vì lúc này nó ý thức được, trước mắt đám người này, mỗi một cái đều là ma quỷ. Nó hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Thanh đồng thú vội vàng xoay người, bắt đầu dùng chính mình đầu lâu to lớn ủi đất, muốn chui xuống đất, từ nơi này thoát đi bất quá, như thế một đầu điểm kinh nghiệm dị thường phong phú buôn, Lục Phàm làm sao lại tùy ý nó rời đi đâu? Trước đó một mực không giết nó, là bởi vì thực lực của nó rất mạnh, để dùng cho kiếm ảnh bọn người ma luyện thực lực, rèn luyện sử dụng cổ thần chi lực kỹ xảo, vừa đúng. Hiện tại đám người có việc, không có rảnh cùng nó chơi đùa, đương nhiên là muốn đem nó làm thịt, lấy đi điểm kinh nghiệm cùng tuân gia tới ban thưởng. Mắt thấy nó muốn chạy trốn, Diệp Vô Tiên, kiếm ảnh bọn người muốn tiếp tục xuất thủ, đưa nó miểu sát. Bất quá, tùy theo mà đến một cỗ đáng sợ uy áp để các nàng đột nhiên ý thức được, chỉ sợ không cần tự mình ra tay. Bởi vì nhân vật càng đáng sợ lúc này đã tuyên bố thanh đồng rắn tử hình. Lục Phàm, ngang. Nương theo từng tiếng sáng long ngâm, tiểu dạ bị Lục Phàm triệu hoán đi ra, đồng thời hoán đổi thành hủy diệt cự long hình thái. Dưới hình thái này tiểu dạ tinh thần điểm thuộc tính trực tiếp gấp bội, long ngữ ma pháp uy lực tăng gấp bội. Nương theo tiểu dạ hai mắt ánh lửa lấp lóe không thôi, thanh đồng thân rắn dưới mặt đất đột nhiên nở rộ hồng quang, giống như là phía dưới có cái gì trùng tiên liệt diễm sắp phun ra. Một giây sau, dung nham bạo liệt bộc phát, thanh đồng thú vị trí giống như là biến thành một cái miệng núi lửa. Lóa mắt lửa cực nóng diễm từ lòng đất điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng trào, trong nháy mắt liền đem thanh đồng rắn bao phủ trong đó. Cương đại hỏa diễm mặc dù không phải Diệp Vô Tiên 1.5 cổ thần chi lực, nhưng là trong đó nhiệt độ không chút nào không thể so với Diệp Vô Tiên hỏa diễm thấp hơn bao nhiêu, thậm chí bởi vì nhờ vào cự long cường đại thuộc tính, dung nham bạo liệt uy lực so Diệp Vô Tiên thả ra kỹ năng còn muốn đáng sợ nhiều. Thanh đồng rắn bị hỏa trụ bao khỏa trong đó, lập tức thống khổ bạt phần, tại dung nham bạo liệt kỹ năng phạm vi bên trong, điên cuồng dãy rủa thân thể. Mọi người thấy, trong ánh lửa, thân thể khổng lồ kia đang không ngừng vặn bẹo trong quá trình, dần dần tan rã cuối cùng, thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, dung nham bạo liệt mới khó khăn lắm đình chỉ, ánh lửa kỹ năng vị trí, mặt đất cháy đen một mảnh, chỉ còn quần quần nham tương, cùng ba cái trùng sáng. Trùng sáng, không thể nghi ngờ là thanh đồng rắn tuân ra tới trang bị, chờ đợi Lục Phàm nhận lấy. Chương 1220, phân phối trang bị chương 1220, phân phối trang bị tiểu dạ, đi đem trang bị kiếm bể. Lục Phàm vỗ tay phát ra tiếng, đối với tiểu dạ hạ lệnh. Tiểu dạ phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó biến thành thu nhỏ thái, bay về phía ba cái trùng sáng, đem nó kiếm bể, đặt ở Lục Phàm trước mặt. Thanh đồng rắn là thần minh cấp tồn tại, tuôn ra tới trang bị khẳng định cũng không phải tiện nghi gì mà hàng. Căn cứ chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt nguyên tắc, Lục Phàm khẳng định là không thể lãng phí. Ba cái trùng sáng, Lục Phàm trực tiếp đưa tay, lướt qua cái thứ nhất. Lập tức, một kiện quang thải chiếu trường bảo này khinh bạc như sa, nhưng là cũng không trong suốt, ngược lại là phản ánh lưu quang huyễn thải. Nó kiểu dáng, tính chất đều tương đương xuất sắc, vừa nhìn liền biết phi thường thích hợp vóc người đẹp nữ tính chuyển trước người mặc. Ở đây tất cả mọi người, trừ Âu Dương chim bổ câu trắng bên ngoài, nhìn thấy lấy trường bảo tất cả đều sáng mắt lên, dù sao thân là nữ nhân, liền xem như Đào Tiểu Mãn loại này nữ hán tử, cũng sẽ ưa thích quần áo xinh đẹp, dù sao đây là nữ nhân thiên tính. Đương nhiên, nếu như kiện trang bị này thuộc tính không cao, các nàng cũng sẽ không lựa chọn một mực trang bị nhiều nhất, tại không có thời điểm chiến đấu, mới có thể đi mặc. Đến cùng ai có thể cầm tới kiện trang bị này, còn phải nhìn kiện trang bị này thuộc tính đến cùng 14 thế nào. Thông qua quang trạch đó có thể thấy được, đây là một kiện cấp sử thi trang bị, phẩm giai không thấp, thuộc tính cũng rất có thể tương đương cực phẩm. Nếu ai có thể cầm tới kiện trang bị này, thực lực không chừng sẽ có tương đối lớn tăng lên. Lục Phàm không có keo kiệt, trực tiếp đem kiện trang bị này giao diện thuộc tính công bố tại kiện trang bị này tên là Tố Nguyệt Chi Máy, cấp sử thi phẩm giai, cung cấp thuộc tính nhất là cực phẩm, nó cũng không có kèm theo cái gì kỹ năng chủ động, bất quá lại có 3 cái kỹ năng bị động. Tất cả kỹ năng bị động đều cùng phụ trợ kỹ năng có quan hệ, có thể cực lớn để cao phụ trợ kỹ năng hiệu quả, đồng thời cho người mặc cũng cung cấp không tầm thường năng lực tự vệ. Hiển nhiên, đây là một kiện cho phụ trợ loại nghề nghiệp chỗ áp dụng cực phẩm trang bị, cũng không thích hợp tại chiến đấu hình nghề nghiệp. Kết quả là, kiện trang bị này cũng không có mảy may ngoài ý muốn, cho Hàn Kha vừa vặn. Hàn Kha bản thân là sinh hoạt loại nghề nghiệp, về sau thu được cổ thần chi lực, lúc này mới chuyển thành chiến đấu hình. Nàng bản thân không có quá nhiều tích lũy nội tình, một thân trang bị cũng là chắp vá lung tung, trong đó đại bộ phận đều đến từ Diệp gia. Thân này trang bị đặt ở trong người bình thường, tuyệt đối xem như cực phẩm, nhưng là cùng những người khác so, hay là chênh lệch không nhỏ. Kiện trang bị này cho nàng, có thể làm cho nàng chữ trang bị phương diện thu nhỏ cùng những người khác khoảng cách, tăng lên không ít thực lực. Kiện trang bị này phân phối cho Hàn Kha, người bên ngoài tự nhiên là không có ý kiến gì, ngược lại là Hàn Kha có chút ngượng ngùng. Nàng gặp Diệp Vô Tiên bọn người đối với kiện trang bị này cũng rất ưa thích, dứt khoát nói, cái này Tố Nguyệt Chi váy ngày bình thường liền cho nàng xem như trang bị đến mặc, chờ sau này không có chuyện gì, liền cấp cho những người khác, mọi người cùng nhau xông lên đường phố dạo phố thời điểm cũng xuyên ra ngoài. Trong khoảng thời gian này đến nay, mấy vị cô nương đã sớm thành lập được thâm hậu hữu nghị, giữa lẫn nhau tức là khuê mật, lại là tỉ muội. Đề nghị này, tự nhiên là đạt được tất cả mọi người tán đồng. Tố Nguyệt Chi váy có tin tức manh mối đằng sau, Lục Phàm lại lướt qua một cái khác trùng sáng, tiếp tục mở thưởng. Lần này mở ra là một thanh phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm, nói là thanh đồng kiếm, nhưng là nó lại hiện lên trạng thái hơi mở, nhìn giống như hồn thể. Trên thân kiếm vờn quanh một đầu thanh đồng đại xà, nhìn cùng mới vừa rồi bị đám người chém giết bột cơ hồ giống nhau như lúc. Lục Phàm nhìn thoáng qua, liền biết thanh kiếm này tên là thanh đồng xà hồn, cũng là một kiện cấp sử thi trang bị. Nó thuộc tính tương đương không tầm thường, hơn nữa còn có một cái đặc tính cực kỳ nghịch thiên. Đó chính là, nó thuộc về ngoài định mức trang bị, cũng không chiếm cứ vũ khí cột. Đồng thời, một khi trên trang bị nó đằng sau, liền sẽ thu hoạch được một cái linh hồn ngự kiếm kỹ năng, để cho người ta trực tiếp dùng ý niệm điều khiển nó đối với địch nhân triển khai công sát. Đơn giản tới nói, chính là kiện trang bị này có thể cho chuyển chức người trực tiếp thu hoạch được ngoài định mức một kiện trang bị, lại không ảnh hưởng bất luận cái gì chính mình nguyên bản phương thức chiến đấu. Kiện trang bị này, không thể nghi ngờ là muốn cho kiếm ảnh. Kiếm ảnh vốn chính là ngự kiếm sĩ, thói quen điều khiển phi kiếm công kích. Về sau nàng tam chuyển thời điểm, lựa chọn kỹ năng chi nhánh để nàng không cách nào lại thu hoạch được càng nhiều phi kiếm, nhưng lại có được đối với trước mắt mấy thanh phi kiếm cực kỳ cường đại điều khiển năng lực. Mặc dù nàng hiện tại ngự kiếm công kích kỹ năng càng hung hiểm hơn, nhưng là phi kiếm số lượng cùng chủng loại nhưng vẫn không có chiếm được đổi mới. Mà bây giờ, thanh đồng xà hồn xuất hiện, tương đương với để nàng lại đạt được một thanh ngoài định mức phi kiếm, nàng thao túng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lục Phàm thậm chí không cần trưng cầu bất luận người nào ý kiến, trực tiếp liền đem thanh đồng xà hồn cho kiếm ảnh. Kiếm ảnh thoải mái thu xuống tới, sau đó trang bị ở trên người. Theo nàng suy nghĩ khẽ động, thể nội liền có một đạo thanh đồng phi kiếm ngưng tụ bay ra, theo kiếm ảnh điều khiển giữa không trung không ngừng phi hành, làm ra đông, bổ, chặt các loại động tác nhìn cùng sáng tạo ảnh, cái khác phi sáng tạo cũng không có cái gì khác nhau. Kể từ đó, kiếm ảnh thực lực cũng tăng lên không ít. Lại điều khiển Hoàng Kim Tu La Vương thời điểm, kiếm ảnh cũng tương tự có thể triệu hoán hơn ra một thanh phi kiếm, cho địch nhân càng hung hiểm hơn thế công. Dưới mắt, cũng chỉ còn lại cuối cùng một kiện trang bị. Lục Phàm thuận tay đem nó quang mang phủ nhẹ, lại một kiện sử thi khí bại lộ ở trước mặt mọi người. Đây là một cái cực kỳ đặc thù trang bị, giống như là một cái hoàng kim mâm tròn. Lục Phàm triển lộ thuộc tính đằng sau, liền phát hiện 847 thứ này tên là Diệu Quang Chi Luân, cũng là ngoài định mức trang bị, không chiếm dụng thanh trang bị. Sau khi kích hoạt, nó liền sẽ lơ lửng tại người đeo đỉnh đầu. Nó kèm theo kỹ năng có nhiều vô số, chung 8 cái nhiều, trong đó có chút là phát xạ kích quang, trực tiếp công kích địch nhân, có chút là bỏ ra một đạo vòng phòng hộ, đối với mình cung cấp bảo hộ hiệu quả, tăng cường lực phòng ngự, còn có chút là chỉ cần người đeo sử dụng quang thuộc tính kỹ năng công kích nó liền có thể đem công kích phóng đại hướng địch nhân. Tóm lại, đây là một kiện phụ trợ năng lực cực mạnh cấp sử thi đặc thù trang bị, tương đương cực phẩm. Mà lại nó cùng Tần Thu nghề nghiệp đặc tính không gì sánh được thích phối. Tần Thu không chỉ có thể thông qua kiện trang bị này tăng lên thực lực của mình, càng là có thể tại dung hợp là Hoàng Kim Tu La Vương đằng sau, lợi dụng kiện trang bị này để Hoàng Kim Tu La Vương trở nên càng mạnh. Có trang bị này tại, Tần Thu bọn người thậm chí không cần Hàn Kha phụ trợ kỹ năng, cũng có thể để Hoàng Kim Tu La Vương thực lực tăng lên không ít. Đương nhiên, nếu có Hàn Kha phụ trợ kỹ năng, lại thêm cái này Diệu Quang Chi Luân, Hoàng Kim Tu La Vương thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Trang bị này bị Lục Phàm phân phối cho Tần Thu. Đến tận đây, tất cả trang bị tất cả đều danh hoa có chủ, mà lại mỗi một trang bị đều rất hữu dụng, cho đám người cung cấp thực lực không tầm thường tăng lên.